Sư phụ, Bồ Tát dạy đệ tử chờ đợi ở đây ngài, cùng một chỗ đi hướng Tây Thiên thỉnh kinh. Cung cung kính kính cúi đầu quỳ xuống, tựa hồ là Huyền Trang không tới kéo hắn liền muốn quỳ chết tại này. Huyền Trang xuống xe, kinh dị nói, A Di Đà Phật, vị thí chủ này không phải trước đó muốn ăn tiểu tăng Lam Bỉ Thủy Yêu. Hẳn là thay cái mã giáp liền không nhận ra hay sao? Sư phụ, trước đó là tiểu yêu nhận lầm người, bây giờ nghe kia con ngựa mang pháp bảo bên trên truyền ra đến âm thanh, mới tỉnh ngộ nguyên lai là thánh tăng ở trước mặt. Thiên Tín trên mặt thần sắc lộ ra ngơ ngác bộ dáng, nếu là thường nhân khẳng định bị hắn bộ dáng này hồ lộ qua. Huyền Trang cười ha ha nói, hẳn là không phải ta, ngươi liền muốn nuốt ăn rồi. Sư phụ ngài nghe ta giải thích, cái này lưu sa hà bên trong không có sinh linh, như không ăn vài cái qua đường người đi đường, ta sợ hội bị chết đói tại sông cùng, kia ngày nhận Quan Âm Bồ Tát điểm hóa, đã ăn ít rất nhiều. Ngài là đại từ đại bi thánh tăng, sẽ không nhìn ta tươi sống chết đói đi. Thủy Yêu Thiên Tín rất thông minh, kịp thời chuyển ra Quan Âm Bồ Tát đến điểm tỉnh Huyền Trang, chứng minh phía sau mình là có người, Bồ Tát an bài ngươi cái này Phật môn thỉnh kinh người sẽ không nghe lời a. Vốn là Huyền Trang còn có chút do dự thu không thu cái này Sa Tăng, hiện nay chính mình lại bị kẻ này cho uy hiếp, vậy mà nghĩ khiêng ra Bồ Tát đến áp ta. Quả thực không thể nhịn. Lại liên tưởng lên cái này Thủy Yêu nuốt vô số người, hơn nữa đem trước chín thế thỉnh kinh người ăn 9 lần, mặc dù ăn cũng không phải hắn, cùng hắn linh hồn cũng không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng nếu thật luận đứng dậy, chính giữa cũng có một chút nhân quả tồn tại. Phật môn chú ý chúng sinh bình đẳng, theo bọn hắn nghĩ, người ăn động vật ăn người, đều là giống nhau, chúng sinh bình đẳng. Cho nên Tây Ngưu Hạ Châu yêu quái hoành hành, bốn phía tắc nghiệt, hắn nhóm trên cơ bản đều làm như không thấy. Một cái khác cực lớn nguyên nhân liền là không có ăn người yêu quái làm loạn nhân gian, liền không có biện pháp tụ lại lên tín đồ đến kính dâng chính mình hương hỏa, có chút Phật môn bên trong người còn đem một ít hung ác yêu ma quỷ quái độ vào Phật môn làm kim cương hộ pháp, tỉ như kia quỷ vương, Atula, đại yêu vương vân vân. Thậm chí Phật môn có chút đại năng tại hắn Phật quốc thiết lập đặc thù ngày lễ, thả ra tọa kỵ để hắn nuốt ăn huyết thực, bổ dưỡng tự thân, bị ăn sạch nhân tộc chỉ có thể trách hắn không tu thiện nghiệp, khó hiểu Phật lý, cố bị này khó. Các đại năng đặt ngồi cưới hạ giới nuốt ăn nhân tộc, ăn không sai biệt lắm, đại năng liền hội đứng ra trước mặt người khác hiển linh, thi pháp lấy đi tọa kỵ của mình. Kinh này nháo trò, người nhóm còn muốn cảm kích cái kia thần Phật hàng phục yêu quái, lập sinh từ cung phụng hương hỏa cùng tín ngưỡng, thật tình không biết kia ăn người yêu thú chính là thần Phật buông xuống nhân gian. Có người hỏi Phật vì cái gì tạo như này sắc nghiệt, Phật đáp, do số mệnh, đều là định số, nhân mạng cũng nên như đây. Cái này Thủy Yêu thậm chí Quan Âm Bồ Tát đều không có ý thức được tọa kỵ ăn người có gì không ổn, thậm chí cả cái đi về phía tây đường bên trên hạ phàm hóa kiếp tọa kỵ, tiên sủng, không ăn thịt người đều là số ít, bởi vậy cái này Thủy Yêu giải thích không cảm giác được không đúng chỗ nào, ăn như ăn dê cùng ăn người, ở trong mắt hắn xem ra là một dạng tình huống. Nhân loại có linh trí, hồng hoang thế giới bên trong dê bỏ sống tuế nguyệt lâu cũng hội sinh ra linh trí, ăn như ăn dê, cũng là xóa bỏ sinh linh, bởi vậy tại dị loại nhìn đến. Ăn người chỉ là một loại càng thêm ngon miệng tuyển trạch. Huyền Trang trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi, ngươi trên cổ một chuỗi xương đầu có thể có lai lịch. Thủy Yêu nghe nói, mặt lộ ra thần sắc không tự nhiên, lại không dám lừa gạt thánh tăng, chỉ vì những này xương đầu đến từ này mấy trăm năm qua nuốt ăn chín cái thỉnh kinh người, thánh tăng ở trước mặt, hẳn là sẽ có một ít đặc thù cảm ứng. Ngươi vẻ mặt này là chuyện gì xảy ra, mau trả lời bẩn tăng vấn đề. Huyền Trang thúc giục nói. Thủy Yêu sắc mặt càng phát xấu hổ, nhặt. Nhặt. Lúc này Thủy Yêu tựa hồ đột nhiên nghĩ đến lấy cớ, mặt không đổi sắc giải thích nói, mỗi qua một đoạn thời gian, đều có cái đông thổ đến hòa thượng đến này nhảy sông tự sát. Chuyện này là thật. Huyền Trang mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc, mang theo trêu chọc mà hỏi. Thủy Yêu ánh mắt có chút trốn tránh, liền tiền chiết khấu làm che giấu, sư phụ, ngài liền đem ta thu cất đi, nếu không Bồ Tát bên kia cũng không có biện pháp bàn giao a. Huyền Trang mất đi tiếp tục trêu chọc hắn hứng thú, một chỉ điểm ra. Khắc ở Thủy Yêu đỉnh đầu. Ngươi là không làm được sang ngộ tịnh, bần tăng cho ngươi điểm cái giới ba, cũng tính tất cả ngươi hướng Phật chi tâm, thiện thai thiện thai. Huyền Trang đưa lưng về phía Thủy Yêu, sau khi nói xong Thủy Yêu kia thân thể mới bành một tiếng đổ xuống, hóa thành nguyên hình. Con mắt trừng lão đại, đỉnh đầu xuất hiện một cái quán xuyên đầu lâu chỉ động, quần quần màu trảm sắc huyết dịch từ bên trong chảy ra. Một chỉ điểm sát, không lưu tình chút nào. Thậm chí Thủy Yêu đều không kịp cân nhắc vì cái gì cái này thỉnh kinh người cả gan chống lại Bồ Tát mệnh lệnh, chỉ cảm thấy đầu bên trong tiếng phong thanh, sau đó liền ý thức tiêu tán, tàn hồn đều không thể đủ lưu lại. Phất tay thu hồi Thủy Yêu thi thể, trực tiếp bán ra cho Thương Thành, hối đoái không ít điểm tích phân. Lúc này Lưu Sa Hà bên trong thông đạo đã khép lại, sông mặt lại lần nữa khôi phục vương vức, ban đêm Lưu Sa Hà ngược lại là có vẻ hơi bình tĩnh. Đỗ Nhi nhóm, chôn nồi nấu cơm, Ngộ Không nhanh đi nướng thịt. Huyền Trang an bài xong nằm tại trên ghế salon, vừa mở ra điện thoại, liền nhìn thấy bầu trời thành quang lấp lóe, một thân ảnh từ hư không bên trong đi tới. Chương 69, Tam Sích Yêu. Thiên địa chấn minh, một người mặc cung trang nữ tử xinh đẹp lăng không mà đứng, trong sáng dưới ánh trăng, rõ ràng là thiếu nữ khuôn mặt, thân bên trên lại phát ra là một loại trải qua đầy đủ thời gian cảm giác tang thương. Phu cận phi điểu tựa hồ nhận hấp dẫn, thành đàn bay tới, im ắng quanh quẩn giữa không trung bên trong, tựa hồ là tại chiều bái. Các ngươi mấy người thật đúng là để bản tôn dễ tìm, nếu không phải tận mắt nhìn đến, thần thức vậy mà điều tra không đến tung tích của các ngươi, thiên cơ quả nhiên đã hỗn loạn không chịu nổi, ta Hoa Hoàng cung Thanh Loan tôn giả, Khổng Tước Đại Minh Vương có thể từng tới tìm ngươi nhóm. Thanh Loan khuôn mặt nhìn không ra buồn vui, có thể ngữ khí lại dị thường thanh lãnh. Gặp qua Thanh Loan tôn giả, vài cái đồ đệ dừng động tác lại, biểu tình không giống, Huyền Trang từ nhà xe bên trong đi ra đầu tiên là chắp tay trước ngực thi lễ một cái. Sau đó biểu tình kinh ngạc hỏi ngược lại, A Di Đà Phật, tiểu tăng tại này mấy ngày đều chưa hề nhìn thấy qua Đại Minh Vương Bồ Tát, chỉ bất quá từng tại sư đà lĩnh phụ cận nhìn thấy hai con quái điểu đại chiến vài ngày. Tôn Ngộ Không nghe sư phụ cái này lời nói, liền xoay người sang chỗ khác, hắn sợ nét mặt của mình không kèm được cười trận, cho sư phụ nện chẳng tử. Như đem cái này sư phụ mở ra thành hai nửa, lớp vải lót tuyệt đối so hùng lực quỷ mặt còn muốn đen. Ồ, cái gì hai con đại điểu? Ngươi cho bản tôn miêu tả một lần. Thanh Loan nhíu mày hỏi, hiển nhiên nàng không quá tin tưởng mình hai cái hài nhi hội nội đấu đứng dậy. Huyền Trang thần sắc trên mặt lộ ra suy tư, tựa hồ xa vào hồi ức. Tiểu tăng sư đồ mấy người vừa qua Phù Đồ Sơn không bao xa, nhìn thấy một con mấy ngàn trượng lớn nhỏ tế quan hồng khổng tức cùng một con đồng dạng cực lớn kim sắc đại bằng điểu tranh đấu đứng dậy, kia các loại uy thế, giật mình ta nhóm sư đồ cũng không dám lên đường. Nghe nói cái kia kim sắc đại bằng từ cái gì bí cảnh được đến cái gì không được đại cơ duyên, sau đó nói một đống rất kỳ quái, liền bắt đầu đánh nhau đứng dậy. Vốn là cái kia kim sắc đại bằng điểu một mực ở vào hạ phong, có thể hắn đột nhiên tế ra một mai bụi bẩn hạt châu, trên bầu trời xuất hiện một cái vạn trượng hắc sắc hang lớn, đem kia hai con quái điểu đồng loạt cuốn vào hắc sắc hang lớn bên trong, một trận bạch quang qua đi, kia hắc sắc hang lớn liền biến mất không thấy, cũng may mắn ta nhóm sư đổ mấy người tuyệt không áp sát quá gần, nếu không... Thanh Loan càng nghe, mày nhíu lại càng là lợi hại. Thế nào nghe đều cảm thấy giống như là thêu dệt vô cớ. Có thể trước mặt người là Như Lai khâm điểm thỉnh kinh người, phẩm hạnh tự nhiên đáng tin, người xuất gia không nên là nói dối. Bùi bẩn hạt châu. Chẳng lẽ là một mực chưa hiện thế hỗn độn châu? Bằng nhi ngược lại là tốt cơ duyên, ngược lại là Khổng Tuyên có chút quá phận, vậy mà đến cướp đoạt đệ đệ chí bảo. Cái kia hắc sắc hang lớn là cái gì đây? Chẳng lẽ là hỗn độn thần cấm? Dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận. Còn là, Thanh Loan nhíu mày giữa không trung bên trong suy tư, Huyền Trang các loại người thì là đứng ở hạ phương trầm mặc chờ đợi. Tôn Ngộ Không, ngươi có hỏa nhãn kim tinh, có thể từng thấy đến lô đen kia có gì trô đặc thủ. Thanh Loan nghĩ nửa ngày, không nghĩ minh bạch lô đen kia là cái gì, hướng về Tôn Ngộ Không dò hỏi. Tôn Ngộ Không mặt khỉ hơi có chút đỏ lên, đồng dạng làm ra hồi ức chi sắp nói, hồi bẩm tôn giả, lô đen kia phi phàm. Nội bộ ta lão tôn cũng nhìn không rõ ràng, bất quá hắc động xuất hiện thời điểm, thiên địa nhất phiến u ám, tựa hồ có cái gì ngăn cách trận pháp, đem giữa thiên địa hai mắt đều che phủ lên, mặt khác vô số sinh linh xa vào ngủ say, nếu không phải ta lão tôn thể chất đặc thù, chỉ sợ cũng gặp không đến kia các loại kỳ cảnh. Huyền Trang mỉm cười nhìn Tôn Ngộ Không, nội tâm có chút vui mừng, cái con khỉ này cuối cùng học đến vi sư ba phần diễn kỹ. Thanh Loan nghe nói nhíu mày nhìn về phía Huyền Trang, nói, kỳ quái. Ngươi nhất giới phàm nhân lúc đó tại sao không có rơi vào trạng thái ngủ say? Tôn Ngộ Không nội tâm có chút khẩn trương, quay đầu nhìn về phía Huyền Trang, không nghĩ tới chính mình câu nói sau cùng đem sư phụ cho hố. Huyền Trang thì là thần thái tự nhiên giải thích nói, nhắc tới cũng kỳ quái, lúc đó tiểu tăng chỉ cảm thấy não hải bên trong một trận kim quang lấp lánh, cũng không có mê man đi, có thể là Phật tổ phù hộ đi. A ngươi nguyên thần lại vẫn không có bị huyền môn tính toán, cũng tính ngươi gặp may. Thanh Loan nói một câu không giải thích được sau đó, liền xé mở dịch chuyển tức thời trong hư không rời đi. Đến sư Đà Lĩnh, hỏi thăm nơi đó thổ địa sơn thần, hai thần chỉ nói là nghe đến tiếng vang, nhưng lại không nhìn thấy cái gì hai điều đại chiến. Thanh Loan chỉ làm là hắn nhóm ngồi không an bám, hoặc là bị kia ngăn cách trận pháp che đậy cảm giác, hung hăng trừng phạt một phen về sau, tại ánh trăng phía dưới hóa thành chim thần màu xanh, hướng hỗn độn bên trong bay đi. Tìm không được hai cái nhi tử. Thanh Loan cảm thấy cũng không có tiếp tục lưu lại tại Hồng Hoang tất yếu, dù sao Thánh Nhân Nương Nương nói qua muốn nàng đi sớm về sớm, đến mức cái kia quỷ dị hắc động có thể hồi Hoa Hoàng Cung hỏi thăm một lần Nương Nương. Thanh Loan tôn giả rời đi về sau, Huyền Trang một con tại trong tay háo nắm chắc quả đấm nối lỏng, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền lừa gạt tới. Cái này Thanh Loan tự xưng là Hoa Hoàng Cung tôn giả, chắc chắn cùng kia nữ hoa thánh nhân có liên quan, thực lực bây giờ không đủ ổn định, còn cần cẩn thận một chút, tận lực không trêu chọc kia thánh nhân tọa hạ nhân vật, nếu không chính mình còn không có phẫn nộ liền bị thánh nhân một ánh mắt cho dây, kia cũng quá thua thiệt. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên vọt qua đến, mặt lộ ra hưng phấn chi sắc, hướng về Huyền Trang so cái ngón tay cái. Sư phụ, ngài quả thực quá. Đồng. Huyền Trang thì là mỉm cười, xoay người đi đến nhà xe chơi điện thoại đi. Dùng qua cơm, Tôn Ngộ Không cùng Hùng Lực Quỳ nhắm mắt ngồi xếp bằng tu luyện, mà Huyền Trang cùng Chư Bát Giới lại bắt đầu tràn ngập nhiệt huyết rèn luyện. Lại nói Lê Sơn Lão Mẫu, Quan Âm, Phổ Hiền cùng Văn Thù bốn vị đại năng, nghị muốn mưu đồ một lần thử thiền tâm kiếp nạn, có thể tinh tế bấm tính qua đến, lại tìm không đến kia sư đồ mấy người bóng dáng, như thật hạ công phu đi tìm cũng có thể tìm được, nhưng lại căm ghét cái này tìm người công việc phiền phức, tính toán đợi đến Quan Âm tọa hạ linh cảm đại vương hạ giới hóa khó sau đó lại tính toán sau. Đến lúc đó thỉnh kinh người bóng dáng chắc chắn tại linh cảm đại vương phụ cận. Hôm sau, cuối thu khí sảng, ngông trời thành đàn bay qua, mang theo đến một loại biệt ly điều hữu cảm giác. Sư đồ mấy người từ Lưu Sa Hà chi chỗ tiếp tục chạy hướng tây, chậm rãi đến trong một chỗ núi rừng, thế là thu nhà xe, Huyền Trang cưỡi ngựa, ba cái đồ đệ đi bộ, lâm bên trong kiến tạo có vài chỗ nhà gỗ nhỏ, xen vào nhau tinh tế phân bố tại nhất sử hơi nhẹ nhàng khu vực. Nhà gỗ đã rách mướp, sinh có mạng nhện. Xem ra đã thật lâu không có người đến qua. Lại rủi ngựa hướng về phía trước, liền nhìn thấy nhất sử sơn thôn, các sơn dân ngay tại khai khẩn thổ địa, lệnh người kỳ quái là, nơi này sơn dân đều dùng thật dày vải thô vây quanh cổ, tựa hồ là một loại địa phương tập tụ. Tiểu hài, nữ nhân cùng nam nhân đều là như đây, dùng đủ loại kiểu dáng vải thô hoặc người vải đông đem cổ vì cực kỳ chặt chẽ. Vừa vào thôn, liền dẫn tới một cái lao giả chú ý, lên trước đáp lời hỏi, ngươi nhóm là người xứ khác. Bần tăng là đến từ Đông Thổ Đại Đường Hòa Thượng, muốn đi tới Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Huyền Trang hồi đáp, mặt phủ đầy độc thuộc tại Phật môn cao tăng trang nghiêm cùng mỉm cười. Lão giả kia cầm trong tay quốc quan ra, hỏi, vậy các ngươi đến thời điểm không có gặp phải Tam Xích yêu thần? Huyền Trang hiếu kỳ hỏi, Tam Xích yêu thần? Một loại yêu quái? Cái này là cái này phiến rừng bên trong đại vương, Tam Xích yêu thần, ngươi thấy không, bên kia liền có chúng ta thôn thành lập ba thước thần miếu. Lão đầu nhất chỉ thôn trên cùng phòng lớn bên trên, quả nhiên có một cái dùng thạch đầu đắp lên mà thành nửa mét đến cao miếu nhỏ. Miếu nhỏ mặc dù không cao, có thể tân trang lại hết sức tinh xảo, trắng bệnh da đá bôi nhất tầng vô danh hồng sắc thuốc nhuộm, xuyên thấu qua cửa nhỏ có thể đủ nhìn đến bên trong có cái đầu mang khăn quàng cổ lão đầu dâu bạc bộ dáng tượng bùn tượng gỗ. Chư Bát Giới không cao hứng ngắt lời nói, cái gì Tam Xích yêu thần, sẽ không là cái vừa hóa hình sơn chi tinh đi. Lão giả nghe nói lại nộ, chỉ vào Chư Bát Giới hô lớn. Có người khinh nhờn Tam Xích yêu thần, mau đưa hắn trói lại. Chư Bát Giới lúc này dùng hóa hình thuật, không có lộ ra bản tướng, nếu không lão nhân này chỉ sợ sớm đã bị bộ kia chư đầu nhân thân dáng vẻ hù chết, đâu còn có thể hâu người đến bắt dị giáo đồ. Huyền Trang đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu Chư Bát Giới không muốn thương đến những người phàm tục kia, thúc thủ chịu trói thuận tiện, hắn cũng muốn nhìn một chút cái này Tam Xích yêu thần có năng lực gì. Một đám thanh niên trai tráng cầm quốc vọt ra, bị lao đầu kia nhất chỉ. Vài cái người liền xông lại muốn đem Chư Bát Giới trói lại. Chư Bát Giới được sư phụ mệnh lệnh, không dám phản kháng, mặc cho vài cái thanh niên trai tráng đem hắn trói gô. Nếu là hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể dùng lực khí sụp đổ mở cái này thụ đằng trà dây thừng. Vài cái thanh niên trai tráng đều là trên mặt bất thiện nhìn chằm chằm Chư Bát Giới, càng không ngừng nghị luận. Ha ha, ngươi cái người xứ khác, cũng dám khinh nhẫn Tam Xích yêu thần đại nhân, thật là nhà xí bên trong đốt đèn lồng a. Còn không phải sao? Tam Xích yêu thần có thể là thần thông quảng đại, nếu là bị hắn nghe đến, khẳng định miễn không đến chúng ta thôn tàn phá bừa bãi một phen. Thật là suối quẩy, qua mùa đông huyết thực lại muốn tiêu hao một bộ phận, nếu là sang năm trùng không hoa màu, liền muốn chết đói. Hy vọng Tam Xích yêu thần đại nhân sẽ không tính toán cái này các loại tục nhân đi. Không được liền đem cái này khinh nhờn người tế hiến cho Tam Xích yêu thần làm huyết thực đi. Dù sao là hắn gây họa, dựa vào cái gì để chúng ta thôn gánh chịu. Cái này dạng không ổn đâu. Dù sao cũng là một đầu sống sờ sờ người mệnh. Lý Lao Nhị, ngươi chính là quá mềm trứng, ngươi bà nương mới không để ngươi bỏ giường. Ta nhổ vào, Miêu Lão Tam, chính ngươi là cái lưu manh còn có mặt mũi nói ta, ngươi kia lô kim còn không chưa khỏi đi. Lão nhân gia này, mời khoan hồng ta đồ đệ này mạng muội, hắn chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, ngươi nhóm không cần để ở trong lòng, có thể hay không vì bẩn tăng giảng một chút cái này Tam Xích yêu thần lai lịch. Huyền Trang đi lên trước ngữ khí ôn hòa giải thích nói. Huyền Trang bề ngoài liền dễ dàng để nhân tâm sinh hảo cảm, gặp hắn nói chuyện khách khí, lao đầu kia liền tản ra đám người. vị trưởng lão này, tạm đi theo ta, đến phòng bên trong vì ngươi giảng một chút yêu thần đại nhân lai lịch. Chư bát giới ngốc tại chỗ, Huyền Trang mấy người theo lão đầu vào phòng. Bài biện trong phòng đa số 10 phần cổ xưa, bàn gỗ chiếc ghế đều là tại núi rừng bên trong liền địa lấy tài liệu chế tác mà thành, thô ráp đơn sơ, phía đông treo trên tường một cây cung lớn, mấy người phân chủ thứ ngồi xuống. Lão đầu vào phòng mới gỡ xuống trên cổ khăn quàng cổ, trên cổ lộ ra nhất tầng che ra tinh mịn trần tử, nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Quan cửa cửa sổ, lão đầu trở lại chỗ ngồi bên trên, mắt lộ ra hồi ức. Tam xích yêu thần truyền thuyết từ ta nhỏ thời điểm liền nghe nói, trên núi ở một cái cao 3 thước yêu thần ông ngoại, rất thích chặn lại người qua đường, bắt được một cái liền biết hỏi thăm một vấn đề. Vấn đề gì? Hắn sẽ hỏi người qua đường ngươi nhìn ta là giống yêu, còn là giống thần. Như người qua đường hồi đáp giống yêu, hắn liền đem hắn ăn tươi, như hồi đáp giống thần hắn liền hướng kia người phun một ngụm khí, bị thổ khí người. Khu khu khu. Chính nói đến tam xích yêu thần hướng người thổ khí, vùng trong bên trong đột nhiên truyền đến tiếng ho khan kịch liệt. Lao đầu kia thần sắc nhất biến, vội vàng bước nhanh tiến vùng trong, Huyền Trang cũng thăm dò xem xét, kết quả nhìn thấy vùng trong có một cái kỳ quái cổ dài trẻ tuổi người. Kia người những bộ vị khác cùng nhân loại không khác nhau chút nào, cổ lại có tới dài nửa thước, phía trên phủ đầy lít nha lít nhít răng động, nhìn qua 10 phần kinh dị. Chương 70, anh quái. Kia cổ dài trẻ tuổi người nằm thẳng trên giường. Mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, hốc mắt thật sâu ao hám đi vào, lỗ tai cũng biến thành nhỏ lục sắc. Cha, ta cổ thật là khó chịu, nhanh cho ta thuận một thuận, an đổ vật kẹt ở bên trong. Trẻ tuổi người phát ra suy yếu lanh lảnh âm thanh. Lão đầu kia vội vàng dùng một cái trên tường dây vải đem trẻ tuổi người đầu lâu cố định trụ, sau đó hai tay theo cổ chậm rãi hướng xuống nuốt, thẳng đến trẻ tuổi người thở một hơi dài nhẹ nhõm, động tác mới ngừng lại. Tôn Ngộ Không nổ súng mắt kim tình nhìn một cái, phát hiện người trẻ tuổi kia là cái phàm nhân. Chỉ là thân bên trên bị một cỗ quái dị yêu khí bám vào. Huyền Trang chính nghĩ hỏi thăm tình trạng, môn bên ngoài lại truyền tới tiếng đập cửa. Đông đông đông. Lão đầu đem trong lòng tuổi trẻ người đặt ngang ở giường bên trên, sau đó đi mở cửa. Người đến là một cái đầu đội da hổ khăn trắng hán, để một khối đấm máu khối thịt đi tới, chầm chầm nói Vương Tam Thúc, cái này khối hiệu thịt cho A Minh bổ một chút thân thể, qua mấy ngày lại muốn tế tự A. Ném thịt sau nhìn cũng không nhìn Huyền Trang đám người, vội vàng đi. Tựa hồ là sợ trong gian phòng đó có đồ vật gì. Cửa bị đóng lại, lão đầu đến ra ngoài phòng, trung điệp thở dài. Ai, người nhóm cũng nhìn đến, như người qua đường nói hắn giống thần, kia yêu thần liền phun một ngụm khí, người qua đường cổ liền sẽ trở thành dài, hồi thôn sau phải vì tam xích yêu thần kiến tạo thần miếu, nguyệt nguyệt cung phụng, dâng hương cúng bái, mỗi tháng tế tự thời điểm kia yêu thần hội phái một ít phi thiên tiểu yêu tinh trước tới lấy huyết dầu. Dùng trước cũng có thôn nghĩ tới phản kháng, mời đến đạo sĩ như muốn trừ bỏ. Có thể liên tiếp mấy lần bị diệt thôn sau đó, liền không có người cả gan phản kháng cái này yêu thần, ta nhóm hóa cao câu phủ cận 10 mấy cái thôn đều có cái này dạng thần miếu, cùng một chỗ cung phụng kia yêu thần. Ngươi nhóm người xứ khác khả năng không biết, cái này sơn lâm bên trong hội có một ít phi thiên yêu tinh du đãng, như không che khuất cổ, liền hội bị hắn cho rằng là cống phẩm, trực tiếp hút khô huyết dịch, cũng chỉ có giống A Minh cái này dạng bị thi pháp phụng thần nhân tài sẽ không bị hút khô. Đi qua lão đầu giảng thuật. Huyền Trang đại thể minh bạch đạo lý tình trạng. A Di Đà Phật, nguyên lai là yêu vật hại người, ngươi cũng đã biết kia tam xích yêu thần chỗ ẩn thân, ta đồ đệ này có chút hàng yêu trừ ma bản lĩnh, nói không chừng có thể cho các ngươi trừ rơi cái này hại người yêu quái. Huyền Trang híp mắt cười nói. Lão đầu kia nghe nói lại là mau đem ngón tay thả tại bên miệng, dùng lực phất phất tay ngăn lại Huyền Trang nói tiếp, vội la lên, không có khả năng nói như vậy, trước đó cũng đã tới vài cái tu ra pháp lực cao nhân, kết quả đều là một đi không trở lại. Yêu thần đại nhân pháp lực vô biên, có thể không phải phàm nhân có thể đủ đối phó. Bọn ta sư đồ mấy người có thể không phải phàm nhân ấy, ngươi cái này lão quan cứ việc yên tâm, mặc hắn có ngàn năm pháp lực cũng chống cự không nổi ta lão tôn đồng tử, đem yêu quái kia hang động cho ta chỉ cái phương hướng, đến thời điểm định đem hắn trừ rơi. Tôn Ngộ Không nhảy đến đám người cùng trước, từ lỗ hai bên trong móc ra kim cô đồng treo mấy lần, có chút nhảy cấm nhìn qua Vương gia Tam Thúc. Vương lão Tam lắc đầu, trầm giọng nói. Ngươi nhóm người xứ khác còn là đi nhanh lên đi, đừng hảo tâm mất mạng, bên ngoài cái kia bản tử ta sẽ tìm người thả hắn, vừa rồi liền là làm dáng một chút, lo lắng bị rừng cây bên trong phi thiên yêu tinh nghe đến báo cáo nhanh cho yêu thần, chờ hội chuẩn bị cho các ngươi một ít cơm chay, dùng qua cái này sau mau chóng rời đi đi. Lão nhân này ngoài miệng ngữ khí mặc dù lãnh đạm, có thể tâm địa không xấu, sợ phá hư tính mạng của người khác, cái này mới không ngừng khuyên can. Lúc này Huyền Trang đứng dậy ngáp nói, đi thôi Ngộ Không. Chúng ta đi gặp biết một lần cái gọi là tam xích yêu vương đến cùng hình dạng thế nào. Hãy khoan, Pháp Sư, ngài cần phải nghĩ tốt, yêu quái kia xảo huyệt phụ cận xương độc tràn ngập, lại không phải cái nơi đến tốt đẹp, hay là dùng xong cơm chay nhanh chóng rời đi thôi. Vương Lão Tam cũng đứng người lên, kéo lại Huyền Trang ống tay áo, thần sắc lo lắng khuyên nhủ. Tôn Ngộ Không nhếch miệng nói, ngươi cái này lão quan, liền không nghĩ cho ngươi nhi tử khôi phục bình thường rồi sao? Chỉ cần yêu quái chết rồi, kia pháp thuật tự nhiên là tiêu mất. Vương Lão Tam thần sắc xuất hiện chần chờ, nhưng vẫn là không nghĩ để đám người đi mạo hiểm, biểu tình rất là xoắn xuýt. Hại, không cần ngươi chỉ đường, ta lão tôn cũng có thể tìm tới yêu quái kia xảo huyệt ở đâu. Nói xong đi đầu nhảy ra ngoài, bên ngoài Trư Bát Giới gặp sư phụ muốn đi, toàn thân vừa dùng lực liền đem kia dây thừng căng nức, bước nhanh cùng lên. Một cử động kia, đem phụ cận ngay tại khai khẩn tình cảnh các sơn dân dọa cái không nhẹ, kia dây gai mặc dù là làm ẩu, nhưng cũng không phải phổ thông người có thể sử dụng lực kéo đứt. Vương Lão Tam đuổi tới, nhìn thấy mấy người rời đi, mặt lộ ra vẻ lo lắng. Hắn không riêng lo lắng Huyền Trang mấy người tính mệnh, càng lo lắng vạn nhất trừ yêu không thành, ngược lại đem Tam Xích yêu thần cho chọc giận, đến thời điểm ăn sạch cá biệt thôn đến cho hả giận cũng là không khả năng. Huyền Trang mấy người ra sơn thôn, hướng dốc đứng đi, thần thức quét lướt phía dưới quả nhiên phát hiện có một loại người đầu lớn nhỏ phi thiên yêu tinh. Tái nhợt như xương làn da, phía sau sinh lấy một đôi không lông cánh thịt, mặt tròn mắt đen, không có cái mũi, miệng đầy răng nanh, phi hành thời điểm còn hội phát ra như là hài nhi tiếng cười. Ha ha ha. Đi chỉ chốc lát, liền tao ngộ một con phi thiên tiểu yêu tinh, vốn là giữa khu rừng hài nhi cười, nhưng ở phát hiện Huyền Trang mấy người lộ ra cổ sau đó, liền miệng bên trong phát ra càng thêm làm người ta sợ hãi kêu to, bổ nhào qua tới. Người tiểu hoa nhi này, thật đúng là hung. Tôn Ngộ Không dùng kim cô đồng một trọi một mang, liền đem lại đến phi thiên tiểu yêu tinh đập bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, trong miệng thốt ra lục nước, không có khí tức. Lục dòng nước tới trên mặt đất phát ra suy suy rung động tiếng hủ thực âm, đem mặt đất cỏ dại đều cho đốt sạch sẽ, chỉ để lại nhất đạo hắc sắc vết tích. Lại đi lên phía trước, chỗ đỉnh núi vũ khí tràn ngập, đem thần thức cùng ánh mắt đều ngăn trở, vũ khí còn có mang kịch độc. Bất quá cái này các loại xương độc đối sư đồ mấy người đều không có sinh ra ảnh hưởng, liền liền tiểu bạch long cũng chỉ là cứng lấy cái mũi, đơn thuần cảm thấy mùi không quá tốt, cũng không có dấu hiệu trúng độc. Vừa vào vũ khí, loại kia phi thiên tiểu yêu tinh liền nhiều hơn, một cái tiếp theo một cái xung kích đám người. Miệng bên trong kêu to không ngừng, từ trong xương mù dày đặc thoát ra mở ra đầy là răng sắc miệng nhỏ, nhào cắn qua tới. Tôn Ngộ Không dùng kim cô đồng quét qua một mảng lớn, hùng lực quỷ cũng cơ trường thương ngăn cản sau phương vọt tới phi thiên yêu tinh, nhẹ nhàng thoải mái, Huyền Trang thì là vận chuyển pháp lực hút tới chết đi tiểu yêu tinh bán ra cho thương thành, một đoàn người phối hợp lại hiệu suất rất cao, trên trời tập kích tới tiểu yêu tinh bị giết sạch sành xanh, rất nhanh một đoàn người liền đến đỉnh núi. Sơn động bên trong đỏ đồng đồng mạo lấy huyết quang, lối vào quá hẹp, mấy người thu nhỏ thân hình mới tiến nhập trong đó. Nội bộ huyết sắc nhất phiến, trên vách động mang theo từng khỏa to cỡ nắm tay thịt trứng, bên trong thỉnh thoảng nhúc nhích một lần, nhìn qua mười phần kinh dị. Thân thức quét tới, mới phát hiện bên trong đều là bên ngoài loại kia phi thiên tiểu yêu tinh trứng, nội bộ tràn ngập huyết sắc, xuyên thấu qua màng thịt có thể đủ nhìn thấy bên trong có một đôi đen nhánh to như hạt đậu con mắt. Huyền Trang mấy người tiếp tục đi vào trong. Con đường không phải rất bằng thẳng, lúc cao lúc thấp, còn có gì đó quái lạ sền sệt nước đọng tồn tại. Vào sâu chỗ, mới nhìn thấy một cái huyết sắc trận pháp, đem con đường phía trước ngăn trở. Tôn Ngộ Không dùng kim cô đồng tùy ý một đảo, tầng kia trận pháp liền phá đi, bên trong truyền ra tiếng thét chói tai. Ong ong. Một con cao ba thước lão đầu râu bạc từ trận pháp bên trong bay ra, phía sau sinh lấy một đôi cánh thịt cấp tốc vỗ, đầu mọc ra một đôi tử sắc sừng cong, hướng xuống là bạch sắc khăn trùng đầu. Giữa lông mày sinh ra một con mắt dọc màu đỏ ngòm, miệng bên trong lộ ra thật dài răng nanh, phảng phất như một cái hấp huyết quỷ. Đen nhánh đồng tử bên trong lộ hung quang, miệng bên trong thổi một ngụm, cánh khẽ vô kia ngụm bạch khí liền phóng tới đám người. Tôn Ngộ Không thì là đem mu bàn tay thả tại bên miệng, chỉ vào bạch khí nhẹ nhẹ thổi, liền có cuồng phong từ trong động lăng không sinh ra, thổi hướng kia dâu trắng yêu quái. Anh, dám đến ta Tam Xích yêu thần động phủ, quả thực là chán sống ai. Nhất kích không có hiệu quả. Kia dâu trắng yêu quái cũng không giận nổi, ngược lại cười to lên, há mồm phun ra một cái mặc sắc tiểu trung. Keng. Tiểu trung tại Tam Xích yêu quái vỗ phía dưới tiếng rung đứng dậy, sóng gợn vô hình khuyết tán mà ra, hướng về mấy người quái nhiễu mà tới. Huyền Trang chỉ cảm thấy nhục thân rất nhỏ chấn động một cái, cũng không có cái khác phản ứng. Người cái này anh quái, hẳn là cầm một cái giả pháp bảo. Huyền Trang cười nhạo nói. Tam Xích yêu quái dâu trắng lắc một cái, kinh hỏi, thế nào khả năng? Ngươi nhóm vì cái gì không bị chấn hồn chung ảnh hưởng? Trư Bát Giới lúc này lặng lẽ dựa vào qua đến áp thai nói ra, sư phụ, cái này tiểu trung hẳn là bất phàm, khả năng lão trư tu vi thấp nhất duyên cớ, kia trung vừa gõ vang lại có thể mơ hồ tác dụng đến nguyên thần phía trên. Bát Giới, nơi này lại không có bên ngoài người, ngươi phi thiếp gần như vậy nói cái gì, bần tăng mới vừa còn tưởng rằng ngươi muốn tới kề hai nói nhỏ, kém chút nhịn không được cho ngươi nhất quyền. Huyền Trang một mặt ghét bỏ nói. Chư Bát Giới sắc mặt tối đen, mặt lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc, trực tiếp cao giọng nói ra, cái này không phải có yêu quái tại chỗ, ta lão chư cũng là nghĩ nói cho sư phụ cái này tiểu trung tác dụng, nếu là thay cái pháp lực mạnh đến thôi động, hẳn là hiệu quả phi phàm, đúng là cái tốt bảo vật. Nói xong, Chư Bát Giới nhìn về phía Tam Xích yêu quái thủ bên trong tiểu trung, mắt lộ ra vẻ tham lam. Tam Xích yêu quái bị cái này xem xét, tâm lý có chút hốt hoảng, liền thôi động pháp lực chấn động tiểu trung. Ken ken ken. Chuông vang không ngừng, phía ngoài động phủ những cái kia phi thiên tiểu yêu tinh trứng đều bị tiếng chuông này ma diệt linh hồn, một cái huyết quang ảm đạm, thành vì chết trứng. Ừm. Đừng nói, tiếng chuông này xoa bóp hiệu quả thực là không tồi, cảm giác cả cái người ấm áp, nguyên thần vậy mà có một tia đề thăng. Huyền Trang lẩm bẩm nói. Tiếng chuông này nếu là đổi lại một cái phổ thông thiên tiên đến tiếp nhận, khẳng định hội tại ngay từ đầu liền diệt sát đi nguyên thần, có thể Huyền Trang nhục thân thành tiểu chuẩn thánh hậu kỳ. Tiếng chuông vừa tiếp xúc nhục thân liền bị hắn tự chủ lực phòng ngự tầng tầng tiêu hao, chỉ để lại có lợi cho tinh luyện nguyên thần một bộ phận tác dụng đến thân bên trên, công hiệu quả tựa như một cái yêu vương ngay tại hao phí pháp lực vì hắn rèn luyện nguyên thần. Tôn Ngộ Không các loại người thì là không phản ứng chút nào, cường đại tiên đạo nguyên thần trực tiếp đem cái này chấn hồn tiếng chuông cho hoàn toàn che đậy lại, chỉ có Chư Bát Giới phóng khai tâm thần có thể cảm nhận được đến một chút ảnh hưởng, nhưng cũng là không đau không ngứa cái chủng loại kia cảm giác. Trên lệch quá lớn a. Cái này cái gọi là Tam Xích yêu thần vậy mà chỉ có chân tiên cấp bậc thực lực, miễn cương vừa đạp vào yêu vương tầng thứ. Tam Xích yêu vương vận chuyển toàn thân pháp lực thôi động chấn hồn chung, vậy mà để người khác cảm thấy dễ chịu, hắn nghe cái này lời thiếu chút nữa tức giận thổ huyết. Đều to một tâm thanh, bên ngoài du đãng phi thiên tiểu yêu tinh giống như nhận triệu hoán, như là sữa yến quy tổ, thành đàn trở lại trong động phủ, đem Huyền Trang mấy người đoàn đoàn bao vây đứng dậy. Qua thời gian một cái nháy mắt, liền có mấy ngàn phi thiên tiểu yêu tinh tập hợp hoàn tất. Đem động phủ nhét tràn đầy. Huyền Trang các loại người không có động thủ, chỉ là chờ lấy, muốn nhìn một chút cái này Tam Xích yêu quái đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa. Tam Xích yêu quái thụ đồng phát ra yêu dị hừng mang, đầu tử sắc sừng cong chấn động mấy lần, phóng xuất ra một loại tử sắc vũ khí, chung quanh phi thiên tiểu yêu tinh giống như là tiểu quỷ nhìn thấy rượu ngon, tranh nhau chen lấn mút vào tử sắc vũ khí. Phi thiên tiểu yêu tinh thân thể dần dần bành trướng, hai mắt bên trong đen nhánh bị huyết hồng sắc thay thế. Miệng bên trong kêu to biến thành anh quái khiếu, phồng lên lấy thân thể phóng tới đám người. Cái thứ nhất phi thiên tiểu yêu tinh vừa tiếp cận, liền bành một tiếng tự bạo, thân thể hóa thành tử sắc huyết vụ hướng Huyền Trang mấy người bao phủ mà đến, vũ khí kịch độc, đồng thời mang theo siêu cường tính ăn mòn, bốn phía thạch bích đều bị vũ khí không ngừng hủ thực thành dịch thể. Bành! 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 Chương 71, Vạn Thọ Sơn. Bốn phía không ngừng phát sinh bạo tạc. Song chấn động càng không ngừng đánh thẳng vào quanh mình thạch bích, ngọn núi tại kịch liệt trong vụ nổ chấn động không thôi. Phu cận thôn sơn dân nghe đến chấn động, tất cả đều quỳ rạp trên đất, cho rằng là yêu thần đại thần lại nổi giận. Huyền Trang mấy người ở vào bạo tạc trung ương, lại có vẻ hơi nhàm chán. Uy, anh quái, chỉ những thứ này thủ đoạn sao? Huyền Trang âm thanh xuyên thấu qua tiếng nổ truyền đến. Tam Xích yêu quái thần tình sững sờ, đông cảm giác không ổn, đình chỉ phi thiên tiểu yêu tinh tự bạo, bụi mù vũ khí tan hết. Phát hiện Huyền Trang mấy người bình yên vô sự đứng ở nơi đó, thậm chí Chư Bát Giới đều bắt đầu buồn bực gặm hạt dưa. Hung lực quy thổi ngụm khí, sau đó xoa xoa tay ông thanh nói, sư phụ, cái này yêu quái nhìn liền không thể ăn, còn là mau chóng độ hóa, mau mau lên đường đi. Ba thước tiểu yêu hiện nay rốt cuộc ý thức được sự tình không ổn, miệng bên trong hét lên một tiếng liền muốn chạy trốn, thay vào đó động phủ quá nhỏ, thông đạo chật hẹp, địa hình ngược lại thành hắn cản trở. Vừa muốn bay qua Huyền Trang đầu bên trên. Liền bị Chư Bát Giới một bừa cảo tử cho ôm xuống dưới, thân bên trên xuất hiện 9 cái lô máu, quần quận phun trào ra ngoài huyết dịch. Ngươi nhóm. Tam Xích yêu quái nhãn trung thần quang dần dần tiêu tán, lại trực tiếp bị Chư Bát Giới cho đánh chết. Huyền Trang đưa tay nhiếp qua đến thi thể, đem hắn trực tiếp bán ra cho gờ giúp chặt thương thành, cái kia mặc sắc tiểu trung bị lưu lại, đem chơi một hồi liền ném cho Chư Bát Giới. Đã là ngươi giết anh quái, cái này đổ vật liền về ngươi. Chư Bát Giới tiếp nhận tiểu trung. Mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, trực tiếp đem nhét vào trong ngực, để cửu sĩ đinh ba liền cái thứ nhất ra động phủ, thần sắc vui vô cùng. Huyền Trang lại hướng trong động phủ do xét tìm tòi, phát hiện một cái tà ác huyết sắc tế đàn, trực tiếp nhất quyền đem hắn phá hủy, số sợi khí tức quỷ dị tiêu tán giữa không trung bên trong. Động phủ bên trong còn lại những cái kia phi thiên tiểu yêu tinh cũng như mất đi linh hồn, trực tiếp từ giữa không trung rớt xuống, chồng chất đầy đất. Nơi xa núi rừng bên trong chưa kịp trở về động phủ yêu tinh cũng là giống như ném linh hồn đồng dạng rơi xuống mà chết. mấy người ra động phủ, Huyền Trang sử cái hỏa hệ pháp thuật, đem cái này động phủ cho đốt cái thông suốt, ngọn núi bởi vì nhiệt độ cao sinh ra cục bộ sụp đổ, động phủ bị phía trên đất đá che đậy kín. Phu cận mười mấy cái thôn tam xích yêu thần miếu đột nhiên nổ tung, bên trong tượng thần hóa thành bột mịn, mỗi cái thôn bên trong cổ kỳ dài vô cùng phụng thần nhân cổ cũng khôi phục bình thường. Vương lão tam vốn là chính quỷ dạp dưới đất triều bái tam xích yêu thần phương hướng, đột nhiên nghe đến thân sau truyền đến tiếng vang, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Vương Tiểu Minh xuống giường, cổ vậy mà như kỳ tích khôi phục bình thường chiều dài. Cha, cổ của ta tốt, khả năng không cần phụ thần. Vương Tiểu Minh sắc mặt mặc dù vẫn tái nhợt như cũ, có thể thân bên trên bám vào yêu khí đã tan hết, lỗ thai cũng khôi phục bình thường nhan sắc. Vương lão tam mặt lộ ra vẻ đại hỉ, hẳn là cái kia pháp sư thật trừ yêu thần. Lúc này môn ngoại truyền đến khua chiêng gõ trống âm thanh, ra ngoài xem xét, mọi người đều hái trên cổ khăn quàng cổ. Tam xích yêu thần rốt cuộc bị cao nhân diệt sát, hán tòa thần miếu kia đều chính mình bạo tạc, lao lý bảy còn tại rừng bên trong phát hiện phi thiên yêu tinh thi thể. A ha ha, chắc chắn là cái nào qua đường thần tiên xuất thủ, thật là quá tốt. Ta nuôi trong nhà dê rừng cái này hạ có thể tự mình ăn. Ta kia đang thương tôn nhi rốt cuộc có thể nhắm mắt. Bên ngoài phi thường náo nhiệt, đám người bị áp bách hồi lâu. Một buổi được dùng giải thoát, nội tâm biệt khuất đều tại thời khắc phóng xuất ra. Vương lão tam nhãn con ngươi ở mức, nghiêm túc hướng phương Tây bái tam bái. Thật là thánh tăng A. Từ đó ngày sau, hóa cao câu phụ cận mười mấy cái thôn nhiều một châu ngày lễ, tên gọi thoát khăn thiết. Đi hồi lâu mới ra khỏi sơn lâm, nhà xe có đất dụng võ, sư đổ bốn người lại ngồi lên nhà xe đến du lãm đi về phía tây đường bên trên phong cảnh. Lên đại lộ sau đó, đi đường tốc độ biến nhanh đứng dậy, lại qua mấy ngày. Làm qua nhất phiến bạch hoa lâm, đột nhiên nhìn thấy phía trước một tòa núi cao ngăn lại đường đi. Như hỏi kia sơn cao bao nhiêu, từ ngoài mấy chục dặm bạch hoa lâm hướng nhìn liền trông chờ không thấy đỉnh núi, ngọn núi thẳng tắp cắm vào vân tiêu, xuyên thấu qua vân vụ lượn lờ kẽ hở, mơ hồ có thể đủ nhìn đến mây trên có kỳ phong đứng vững. Gần, liền nhìn thấy hoa trên núi rực rỡ thúy cây thành ấm, bạch viên không sợ người, bạch hiệu làm trong núi, thường có bạch hạc đối ngày minh, ngẫu quay đầu lại, ba lượng bay lên chơi đùa tại mây đầu. Trúc hoa, lục huệ, thanh tùng đều có toàn đám thành rừng, tôn nhau lên thành thú, dường như sơn bên trong láo hưu, gió nhẹ thổi tới, lẫn nhau vẫy gọi. Thật là tiên sơn phúc địa đấy, trong đó chắc chắn có tu chân tiền bối tại này thanh tu. Hùng lực quỳ nhịn không được tán một âm thanh, nghĩ há miệng làm một bài thơ, lại phát hiện có chút từ nghèo. Danh thủy thiên cổ tuyệt cú kẹt ở cổ họng, hùng lực quỳ gật gù đắc ý rất lâu sững sờ là không nghĩ ra một bài hảo thơ. Vì che giấu xấu hổ giả bộ khát nước. Nắm lên một bình đông tuyết cọ cả cọ lạ, nốc ở ngực một miệng lớn, sau đó trùng điệp đánh cái nấc. Hướng phía trước làm chính là đường núi, mấy người hạ nhà xe, đi bộ đi tới, đến gần phát hiện một khối thạch bi, phía trên có cổ truyện ba chữ, nói vạn thọ sơn. Huyền Trang hiểu rõ, nguyên lai là đến ngũ trang quan phụ cận, lần này không chào hỏi, không biết kia trấn nguyên tử có ở nhà không, có phải là còn cùng nguyên tắc đồng dạng đi tìm nguyên thủy thiên tôn luận đạo đi. Dọc theo đường núi đi lên phía trước. Liền gặp được một cái khí thế rộng rãi xem vũ tọa lạc ở trên núi, nghĩ đến kia nhân sâm quả, Huyền Trang nhịn không được yết hầu run run. Không biết rõ truyền thuyết kia bên trong nhân sâm quả tư vị gì, nên là so phổ thông tiên quả tốt ăn nghỉ. Thúc ngựa hướng về phía trước, vài cái đồ đệ đi theo sau. Xem vũ bên trong lâu các mấy tầng, ngắm thông toàn đám, từ ngoài tường liền có thể thấy được, lại hướng sâu chỗ nhìn liền gặp không chân thực, nên là có trận pháp gì ngăn cản. Xem vũ đại môn phía trên treo có một cái bảng hiệu. Thượng thư ngũ trang quan ba chữ to, lại gặp một bên cột cửa trên có một đôi câu đối, trường sinh bất lao thần tiên phủ, cùng thiên đồng thọ đạo nhân ra. Tôn Ngộ Không cười nhạo nói, đạo sĩ kia khẩu khí thật lớn, ta lão tôn 500 năm trước đại náo thiên cung lúc, tại kia thái thượng lao quân môn thủ, cũng chưa từng gặp có lời này nói. Đại sư Minh, đừng muốn tại này nói bậy, vạn nhất bên trong thật có cái cao nhân, đường đột không được. Chư bát giới đuổi vội vàng khuyên đủ, mắt nhỏ bên trong lộ ra vẻ suy tư. Hùng lực quỳ đi lên trước. Gõ cửa vòng, phát ra vụng 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 trầm đục tiếng. Chỉ chốc lát, bên trong đi ra một cái đạo đồng, người mặc lượn quanh vụ phiêu phong nói phục, rõ ràng là cái nam đồng nhi, đỉnh lại kết lấy nha búi tóc bằng, ngũ quan thanh tú thân bên trên tự mang có một cỗ tiên linh chi khí. Các ngươi là người nào a? Đến ta ngũ trang quan có thể có bái thiếp. Đạo đồng ngửa đầu hỏi, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm tự ngạo. Huyền Trang mở miệng cười, A Di Đà Phật, bần tăng Huyền Trang, là Đông Thổ đại đường đi Tây Thiên Thỉnh Kinh Hòa Thượng. Có thể khẳng định cái này có tiên sơn một tòa, đạo quan một chàng, liền muốn đi vào tá túc một đêm, thuận tiện bái phỏng một lần quý quán quán chủ. Ta quán chủ có thể là đường đường điệu tiên tri tổ, cũng không phải cái gì người đều gặp, ngươi không có bái thiếp liền không thể đi vào. Đạo đồng nhàn nhạt giải thích nói. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến đạo đồng lỗ thai bên trong, Minh Nguyệt, kia là bản tọa cố hữu, mau mau thả hắn tiến đến, không được vô lễ. Xem bên trong Trấn Nguyên Tử bấm tính một phen, mắt lộ ra nghi ngờ, lẩm bẩm nói, thời gian theo lý thuyết còn chưa tới à, vậy mà ra biên số, không biết rõ Phật môn nói còn làm không làm số. Đạo đồng nghe truyền âm, mặt bên trên lập tức biến nhiệt tình đứng dậy, nguyên lai là cố hữu thăm hỏi, các trưởng lao mau mau mời tiến. Sư phụ, ngài biết bọn hắn quán chủ. Tôn Ngộ Không hiếu kỳ hỏi. Huyền Trang lắc đầu, chỉ là mỉm cười, xuống ngựa đi đầu đi vào. Mấy người vào xem vũ, liền phát hiện bên trong có động thiên khác, không gian xa xa đại gia từ ngoại giới thấy. Đình đài lâu cát, khúc nước cầu đá, màu thác nước hướng thúy trúc, kẹp bờ cắm tế liễu. Chính giữa là ngói đen tường trắng trang nghiêm lầu cát, trung ương treo thiên địa hai chữ. Còn chưa nhập môn, liền nghe đến một cái đạo đồng ở trước cửa hô nói, Đông Thổ Pháp Sư đến. Mới nhập môn liền nhìn thấy một cái trung niên đạo sĩ từ chỗ ngồi đứng người lên, đi một cái đạo gia lễ nghi, gặp qua thánh tăng. Trấn Nguyên Tử đại tiên một thân trang trí lộ ra 10 phần xuất trần thoát tục, đầu đội tử kim quan, thân xuyên vô ưu áo choàng. Dưới chân đăng lấy hắc kim dệt thành dày dày, tóc xanh quấn mang đai lưng ở giữa. Hạc phát đồng nhan, ba sợi râu dài phiêu dưới cằm, mắt phượng bên trong thần quang hiện, nhìn sang liền cảm giác thâm bất khả trắc. Gặp qua cái này vị lão thần tiên. Huyền Trang cũng đáp lễ. Nội tâm không rõ ràng cái này Trấn Nguyên Tử vì cái gì như vậy khách khí, nghĩ đến là bởi vì lễ Vu Lan đầu trên trà tình nghĩa. Nhìn thấy Trấn Nguyên Tử, Huyền Trang mới biết chính mình hẳn là đến sớm, Nguyên Thủy Thiên Tôn thư tín còn không có đến, cho nên Trấn Nguyên Tử cũng không có đi thượng thanh thiên gì là cùng bên trong nghe giảng hôn nguyên đạo quả. Trấn Nguyên Tử chiêu hô đám người ngồi xuống, vỗ tay khen, thánh tăng không chối từ khổ cực, như thế nhân khai ngộ chi cơ, thân thể phàm thai làm cách xa vạn giảm, thật là đại công đức nhà. A Di Đà Phật. Bần tăng cũng chỉ là đi cái đường, xem như du lãm ngắm cảnh, may mắn được có ba cái đồ đệ bảo hộ, cũng không có gì gian nan nguy hiểm, nghĩ kỹ lại, còn 10 phần thú vị Huyền Trang đem chân thực cảm thụ nói ra. Trấn Nguyên Tử nhẹ gật đầu, thật là tốt thoải mái hòa thượng, tâm tính có thể xương thượng giai, như kiếp nạn này trùng điệp thỉnh kinh đường, lại bị hắn nói cùng du lãm ngắm cảnh đồng dạng tùy ý, khi thật là bất phàm nha. Thanh Phong Minh Nguyệt, đi lấy 4 cái nhân sâm quả đến đưa cho mấy vị trưởng lao hưởng dụng. Vâng, quan chủ. Hùng Lực Quỳ chưa nghe nói qua nhân sâm quả, nhưng lại không tiện mở miệng hỏi thăm, Tôn Ngộ Không thì không có kia kiêng kỵ, trực tiếp hỏi, lão thần tiên, cái này nhân sâm quả là vật gì? Huyền Trang cũng làm ra một bộ vẻ tò mò, chờ lấy Trấn Nguyên Tử giảng giải. Kỳ thực hắn liền là chạy hướng quả đến, có thể mặt ngoài dáng vẻ còn muốn giả một trang. Ta cái này xem bên trong có một tiên thiên linh căn, là hỗn độn sơ phân, hồng mông bắt đầu phán, thiên địa không mở thời khắc, sinh thành cái này gốc nhân sâm quả thụ. Quả thụ kết quả tên gọi nhân sâm quả, lại tên thảo hoàn đan, mỗi 3.000 năm nở hoa một lần, 3.000 năm kết quả, lại 3.000 năm mới chín, ngắn đầu 1 vạn năm mới được ăn. Giống như cái này vạn năm ở giữa, chỉ kết 30 quả. Nhân sâm quả bộ dáng, liền như chưa đầy 3 ngày tiểu hài tương tự, tứ chi đều đủ, ngũ quan đều có. Người nếu có duyên, được kia quả ngửi một chút, liền sống 360 tuổi, ăn một cái, liền có thể sống 47.000 năm. Trấn Nguyên Tử nói xong. Hùng Lực Quỳ trực tiếp bị chấn trụ, này các loại tiên quả thực liền là tạo hóa đồ vật ta. Hại, so lên ta lão tôn trước kia ăn 9.000 năm bản đảo còn kém chút hỏa hầu, bất quá hẳn là có khác cái mới mẻ tư vị. Tôn Ngộ Không mặc dù mặt khinh thường, mơ hồ cũng có chút chờ mong. 9.000 năm tử văn bản đảo tuy tốt, có thể cái này nhân sâm quả đã vạn năm mới được thành thục, nhất định có bất phàm hiệu quả. Chương 72, Nhân sâm quả. Hùng Lực Quỳ gặp đại điện chính giữa thờ phụng thiên địa hai chữ, không khỏi tâm sinh hiếu kỳ. Tóm lấy cửa vào tiểu đồng thấp giọng dò hỏi, tiên đồng, ngươi ngũ trang quan vì cái gì không cung cấp nuôi dưỡng tăng thanh, tứ đế, la thiên chư tể, chỉ đem thiên địa hai chữ phụng dưỡng hương hỏa. Không dối gạt vị trưởng lão này, cái này phía trên thiên địa, cung phụng còn là nên là, phía dưới, thì còn chịu không nổi chúng ta hương hỏa, bởi vì tam thanh là gia sư bằng hữu, tứ đế là gia sư cố nhân, cửu diệu là gia sư văn bối, nguyên thần là gia sư khách. Thế là cung phụng thiên địa mới coi như chân chính thỏa đáng. Cũng không thể đem cố nhân bằng hữu nâng thượng cung vị a. Đạo đồng cao giọng giải thích, cũng không có cố ý hạ giọng, vừa vặn để đại sảnh bên trong tất cả mọi người nghe rõ ràng. Trấn Nguyên Tử chỉ là mỉm cười, không có ngăn cản cái kia đạo đồng giới thiệu. T. Không rõ tình trạng mấy người hít vào ngụm khí lạnh, cái này lao thần tiên bối cảnh quả thực khủng bố như vậy. Nói chuyện ở giữa, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hai đồng tử lấy kim kích tử, cầm trải có gấm lụa ngọc khay ra cửa. Đến hậu viện, liền có một cái linh khí mờ mịt đại thụ che trời cắm rễ ở đây. Mặt đất trong suốt tia chớp, hiển nhiên thổ nhưỡng không phải phàm phẩm, cây mang theo 28 cái quả, dựa theo quy luật nhất định bài bố, bộ dáng như là bàn tay lớn anh hải, da còn bao phủ có nhất tầng bạch vụ. Cũng không biết những cái kia là sư phụ cái gì cố hữu, vậy mà thoáng cái xuất ra 4 khỏa nhân sâm quả đi chiêu đãi, cái này vạn năm ở giữa chúng ta 48 cái sư huynh đệ mới cộng hưởng 2 viên, hòa thượng kia mặt mũi thật là lớn. Thanh Phong dưới tàng cây cầm khay ngọc tiếp tục. Minh Nguyệt nghe nói cũng là phụ hòa nói, đúng vậy à, lần trước hội bàn đảo, mới đưa 2 viên đi, thật là kỳ thai quái thai. Cũng không biết kia đông thổ đến hòa thượng đến cùng cái gì theo sau. Hai người một cái leo cây hái quả, một cái khác ở phía dưới đón lấy, rất nhanh liền đánh tất cả 4 mai quả. Thanh Phong cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy khay ngọc, đến đại điện bên trong, sư phụ, quả đánh tới. Nhanh đưa cho chư vị trưởng lão hưởng dụng. Đạo Đồng là cái người biết chuyện, dẫn đầu đi đến Huyền Trang trước mặt dâng lên khay ngọc. Huyền Trang nhìn lại, gặp khay ngọc bên trong cất giữ lấy 4 cái không khác nhau chút nào nhân sâm quả, khí tức không lộ, cách xa người không đến mùi. Chỉ có tầng kia bạch vụ một nhóm chơi liền cảm giác bàn tay bị tiên linh chi khí dễ chịu, không trách nghe một lần liền có thể thêm mấy trăm số tuổi thọ. Đưa tay cầm một cái, sau đó mỉm cười ra hiệu, vị tiểu thí chủ này, đem còn lại phân cùng đồ nhi ta đi. Trấn Nguyên Tử nghe, âm thầm nhẹ gật đầu, mặt đối như thế bảo vật, lại vẫn có thể không bị dụ hoặc, không hổ là Khâm Định Thỉnh Kinh người. 3 cái đồ đệ mỗi người được một cái, chứ bát giới nhất trước nhịn không được, một cái liền đem trong tay nhân sâm quả cho nuốt xuống. Ăn xong sau đập đi một lần miệng, ách, còn không có nếm ra vị đạo, liền không có, sớm biết hẳn là ngụm nhỏ nhấm nháp, Hùng sư huynh, không bằng đem ngươi quả phân ta cắn một cái. Hùng Lực Quý nghe liền vội vàng đem trong tay quả che lên đến, một mặt cảnh giác nói, đi ra, ai bảo ngươi cái này phì tử kia nóng nội, lại một cái cho hoàn chính ướt, trách được ai. Chư Bát Giới nghe nói, sắc mặt đỏ lên nói, Hùng sư huynh, ngươi không cho ăn liền không cho ăn đi, còn nói ta lão chư là phì tử. Cũng quá đau đớn ta tâm, ngươi không thấy được ta mấy ngày nay đã rèn luyện gầy rồi sao? Hùng Lực Quỳ cười khẽ lắc đầu, túi đầu cắn một cái trong lòng nhân sâm quả, lập tức cảm giác miệng bên trong hương phức ngọt, trái cây vào miệng tức hóa, mỹ diệu cảm giác để hắn nhịn không được nhanh gọn đem nhân sâm quả ăn sạch sẽ. Hùng Sư Minh, ngươi nhanh cho ta miêu tả một lần cái quả này mùi vị gì, ngươi vẻ mặt này để ta nhìn đến quá lòng ngưỡng ấy, ngươi nhanh miêu tả một lần, để ta lão chư cũng thử thể hội một chút chư bắt giới tiến lên trước. Cái mũi cơ hồ muốn dán lên Hùng Lực Quỳ miệng, ngũ quan nhiều nếp nhăn góp thành một đoàn, rất là buồn cười. Lúc này cửa vào lộ ra một khỏa đầu ngựa, trong mắt to tràn ngập thèm muốn chi ý, nhưng cũng chỉ là nhìn xem, không dám vào bên trong, bộ dáng cực giống tại dưới bàn cơm mặt chờ đợi cho ăn thảm thương tiểu cầu. Hùng Lực Quỳ đẩy ra dính đi lên Chư Bát Giới, phất phất tay nói, Bát Giới, mùi vị kia vô pháp miêu tả, ngươi chú ý điểm hình tượng, đừng cho ta sư phụ mất mặt. Chư Bát Giới nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy kia 2 cái đạo đồng ngay tại che miệng cười trộm, nhịn không được mặt mo đỏ ửng, hậm hực lui ra, đem khát vọng trong lòng đè xuống. Thánh tăng, nhanh chóng hưởng dụng đi, cái quả này không thể lâu thả, dễ dàng hao tổn linh khí liền cương, đến lúc đó liền vào không được ngụm. Trấn Nguyên Tử nắm tay hướng phía trước tiễn đưa tới, khuyên đủ. Tôn Ngộ Không trực tiếp 2 người ăn tới quả, miệng bên trong đập đi 2 lần liền nuốt xuống, lau miệng nói, sư phụ, nhanh ăn đi, vị đạo cũng không tệ lắm. Cảm giác so bàn đảo mềm nhu một ít. Từ ngực. Chỉ nghe môn ngoại truyền đến một tiếng nuốt nước miếng, Bạch Long Mã tuét ra miệng rộng treo nước bọt đã cách địa không đủ một thước. Hút chạy. Lại là một tiếng truyền đến, Huyền Trang kem chút khí cười, cái này Bạch Long Mã thật đúng là mất mặt xấu hổ. Hùng Lực Quý đã che mặt, giả vờ như không biết, Chư Bát Giới lúc này cũng ý thức được hành động mới vừa rồi của mình bao nhiêu mất mặt, quay lưng đi, mắt nhìn mũi nhìn tâm. 2 cái đạo đồng càng là cười có điểm ngửa tới ngửa lui. Tại Trấn Nguyên Tử một tiếng ho nhẹ phía dưới, cái này mới an ổn xuống, cố gắng khống chế lại biểu tình. Bạch Long Mã lại hồn nhiên không hay, mắt to trực câu câu nhìn chằm chằm Huyền Trang trong tay nhân sâm quả, biểu đạt ý tứ liền kém viết lên mặt. Huyền Trang bất đắc dĩ lắc đầu, tay hơi dùng sức đem quả một tách ra, phân 2 nửa, đem bên trong một nửa hướng phía cửa quăng ra, kia Bạch Long Mã tựa như cùng ác khuyển chụp mồi, tại không trung lật cái 180 độ té ngã, một cái ngậm lấy nửa mảnh nhân sâm quả, thân thể cũng ngã chổng vó nằm trên mặt đất. Kết xùy. Cái này là Bạch Long Mã dùng lực ngậm miệng âm thanh, nửa mảnh nhân sâm quả tiến miệng bên trong, không để ý hình tượng ghé vào tại chỗ híp mắt hưởng thụ đứng dậy. Mau cút đi chuồng ngựa bên trong. Huyền Trang cũng chịu không nổi nữa, trực tiếp hô lên tiếng. Bộ dáng như vậy lại là đem Trấn Nguyên Tử kinh ngạc một chút, sắc mặt quái dị nhìn xem mới vừa còn khiêm tốn có độ, tâm tính siêu nhiên thánh tăng. Bạch Long Mã nghe ra nộ khí, thân thể một lần từ dưới đất nhảy dựng lên, cục đuôi nhanh như chớp chạy. Huyền Trang xoay qua thân, cầm trong tay nhân sâm quả nhét vào miệng bên trong, chắp tay trước ngực hướng Trấn Nguyên Tử thi lễ, miệng bên trong nói hàm hồ không rõ, "A Ni, chọc Phật, để ngài chê cười." Trấn Nguyên Tử lắc đầu, biểu thị cũng không thèm để ý. Miệng bên trong nhân sâm quả hóa mở, một cỗ đặc thù linh lực tiến nhập thể nội, toàn thân ấm áp, tiên đạo tu vi ngao ngoe muốn động, làm bộ liền muốn tại đột phá này, có thể Huyền Trang không nghĩ bại lộ chính mình tu luyện vết tích, trực tiếp âm thầm thôi động lục thân, đem cái này cỗ linh lực hấp thu. Đa tạ đại tiên khoản đãi, cái quả này vị đạo quả nhiên là thượng thượng phẩm. Thánh tăng kiếp trước cùng ta hữu duyên, tính là cố giao hảo hữu, chính là mấy cái quả, tính không được cái gì. Còn không thỉnh giáo đại tiên danh hào, bần tăng túc tuệ không mở, không nhớ ra được trước kia chuyện xưa, mong rằng chớ trách. Ha ha, không sao không sao, ta đạo hiệu Trấn Nguyên Tử, biệt danh Giữ Thế Đồng Quân, tại Hồng Mông sơ phán lúc đắc đạo, đã từng là Tử Tiêu cung bên trong khách. Huyền Trang câu được câu không cùng Trấn Nguyên Tử cãi cọ, thỉnh giáo một chút hồng hoang tin đồn thú vị, nói chuyện cũng tính tận hứng. Lúc đó, Huyền Trang từ hùng lực quỷ trọng trách bên trong lấy ra các loại đồ ăn vặt đồ uống, đưa cho Trấn Nguyên Tử cùng hai tên đạo đồng nhấm nháp. Thánh tăng, cái này cỏ cạ có lạ tuy là phàm vật, uống lại là đặc sắc, không sai không sai. A Di Đà Phật, đều là chút cho hết thời gian phàm vật, đảm đương không nổi đại tiên tán thưởng. Lệnh đồ sản xuất linh tiểu cũng là không sai, uống vị đạo thuần hậu, mùi trái cây bốn phía, có thể hay không hỏi thăm hạ ngươi đồ đệ kia, nếu là nguyện ý có thể lưu tại ta Ngũ Trang Quan làm chuyên môn cất rượu sư phụ, không biết ý như thế nào. Chỉ sợ không được, ta đại đồ đệ nghe Bồ Tát pháp chỉ, muốn cử đi ta đến Tây Thiên mới được. Ai, kia đáng tiếc. Huyền Trang cùng Trấn Nguyên Tử nói chuyện trời đất, hai vị đạo đồng thì là ở một bên cùng chư bát giới các loại người ăn tận hứng, các loại khẩu vị đồ ăn vặt, để hai cái quanh năm ăn gió uống xương tiểu đồng mở rộng tầm mắt, nếu không phải Trấn Nguyên Tử tại chỗ, hai người bọn họ đều muốn khoa tay múa chân. Đến lúc này chư bát giới mới coi như là lật về một ván, dùng nhìn đồ nhà quê ánh mắt nhìn hai cái tiểu đạo đồng, thỉnh thoảng còn âm dương quái khí hỏi một câu, thế nào, trước đó chưa ăn qua đi. Hai cái đạo đồng không dám đắc tội cái này đồ ăn vặt thương nghiệp cung ứng, đành phải khuôn mặt tươi cười dùng bồi, biểu tình xấu hổ nhậm xấu hổ, lệnh chư bát giới nhìn đến mười phần hả giận. Tôn Ngộ Không thì là huyễn hóa ra một thân tại mèo và chuột bên trong nhìn đến hắc sắc áo đuôi tôm, ghim đặc biệt chú ý màu đỏ chót nơ con bướm, ở bên sảnh cái bàn thượng phẩm nếm lấy rượu đỏ. Cái này rượu đỏ cũng là thêm gia vị, thêm vào một chút hồng hoang thế giới bên trong linh quả, không thể không nói, hầu tử tại cất rượu phương diện là rất có thiên phú, cái này một hỗn hợp, vậy mà để phổ thông rượu đỏ biến thành tiên tửu. Tôn Ngộ Không nắm bắt ly đế cao, đầu tiên là lắc ba lắc, sau đó cái mũi tiến đến chén rượu nhẹ phiến hai lần, khỉ mắt mê ly ở giữa, nhẹ nhẹ môi một ngụm nhỏ, thần sắc dây lát ở giữa say mê đứng dậy. Chậc chậc chậc. Lấy xong Tây Kinh, ta lão Tôn chắc chắn muốn đi tìm lượt danh sơn đại xuyên, tìm mấy vị tiên quả đến sản xuất ta một mình sáng tạo hầu nhi tiểu. Vào đêm, đám người tan đi, Huyền Trang các loại người được an bài chỗ ở. Trấn Nguyên Tử cùng trong phòng tu luyện, hồi tưởng hôm nay kiến thức, chỉ cảm thấy cái này thánh tăng mơ hồ lộ ra kỳ quặc, nguyên bản cùng Phật môn quyết định thương lượng không biết như thế nào tiến hành. Suy đi nghĩ lại, Trấn Nguyên Tử quyết định ngày mai khó xử kia thỉnh kinh người một lần, sau đó liền tìm cớ cùng hắn kết làm huynh đệ, cái này dạng cũng tính nửa chân đạp đến vào Phật môn trận doanh. Tương lai vô lượng lượng kiếp đến, cũng tốt giữa thế độ kiếp đi qua. Vô lượng lượng kiếp cùng phổ thông lượng kiếp bất đồng, hắn là chi trì thế giới vận chuyển nhân quả sụp đổ gây nên, kiếp số này, hội để hết thể quay về hỗn độn, không người có thể nghịch chuyển. Vô lượng lượng kiếp, chỉ có thánh nhân và hắn môn hạ đệ tử hoặc giả đại thế lực có thể bình yên vượt qua, hiện nay thiên địa bên trong có thể bảo đảm vượt qua kiếp nạn đại thế lực chỉ có hai cái, đó chính là thiên đình cùng Phật giáo, còn dư thế lực đều là không có độ vô lượng lượng kiếp tư bản. Lần tiếp theo vô lượng lượng kiếp đã không xa, liền liền Trấn Nguyên Tử cái này các loại chuẩn thánh đại năng cũng không thể không sớm đứng đội, tránh cho bị vô lượng lượng kiếp hỏng một thân tu vi. Hắn tuy là chuẩn thánh đỉnh phong đại năng, cùng rất nhiều thánh nhân là một thời đại nhân vật, có thể xấu hổ liền xấu hổ tại hắn bởi vì tư lịch kéo không xuống vẻ mặt đi bái cùng thế hệ thánh nhân vi sư, cho nên chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này đến vượt qua lượng kiếp. So hắn vẻ mặt càng dày thì là Nhiên Đăng Cổ Phật, cùng hắn cùng thuộc một thời đại nhân vật. Cùng là Tử Tiêu cung bên trong 3.000 khách một trong. Chương 73, cóng nổi mã. Nửa đêm, chư bát giới não hải bên trong một mực xuất hiện Hùng sư huynh vào ban ngày kia say mê thần sắc, tâm lý phảng phất là bị trang sợi dây, bị vớt mèo cào đến cào đi, thực tại là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lật qua lật lại, lăn lộn khó ngủ. Lúc này đột nhiên nhìn thấy trên cửa sổ chiếu ra một cái gian rảo cái bóng, rón rén xuyên qua hành lang. Chư bát giới trong lòng hiện lên hiếu kỳ, lặng lẽ xuống giường đẩy cửa ra đi theo. Vừa ra cửa liền nhìn thấy một cái đứng thẳng người lên bạch mã, trên chân bộ không biết từ nơi nào tìm đến túi vải, khoác một cái miếng vải đen đại lấu đồng, mặt ngửa còn giả vờ giả vịt hệ cái hắc sắc khẩu trang, tựa hồ là sợ người khác nhận ra hắn. Chư bát giới thiếu chút nữa cười ra tiếng, cố gắng che miệng lại, thân thể run rẩy kịch liệt, heo mặt chợt đỏ bừng. Cái này Bạch Long Mã tựa hồ là bị người gõ ngốc, đầu bên trong đáp sai toàn cơ bắp đi, người tốt xấu thi triển cái huyền hóa chi thuật hoặc giả chướng nhãn pháp, hoặc cái gì giang hồ khách xuyên y phục dạ hành. Liền ngươi cái này trang trí mặc dù bao lấy chân ngựa, có thể cái kia thân hình nghĩ lừa gạt ai đây? Coi nơi này đạo đồng đều là mắt mù. Cái này tiểu Bạch khẳng định trước đó bị sư phụ nện hỏng đầu, thần kinh không quá bình thường. Lỗ thai lay động động, Bạch Long Mã nghe chắp sau lưng âm thanh, xoay người nhìn lại liền gặp được Chư Bát Giới đang che miệng nén cười. Bạch Long Mã đầu tiên là nhất kinh, sau đó mắt to chuyển nhất chuyển, góp hướng về phía trước như tên trộm so cái ăn cơm thủ thế. Sau đó nâng lên chân trước chỉ hậu viện phương hướng, tiếp tục dùng vó ngựa vô vô Chư Bát Giới bả vai. Một bộ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia dáng vẻ. Ý tứ này đã không cần nói cũng biết, cái này tiểu Bạch Mã vậy mà là giật dây hắn lao chư cùng một chỗ đi trộm nhân ra quả ăn. Chư Bát Giới mặt lộ vẻ do dự, dù nói thế nào kiếp trước cũng là thiên đồng đại nguyên soái, sao có thể cạn cái này trùng cấp gà trộm chó sự tình đâu. Quyết định, Chư Bát Giới thấp giọng truyền âm nói, tiểu Bạch, ngươi cái này dạng cũng quá không chính cống, lao chư ta mặc dù tham ăn, háo sắc, thích ngủ, nhưng cũng là cái tốt quân tử, ta hôm nay liền đem lời đặt xuống tại nơi này, lao chư ta liền xem như chết khác, coi như chết đói, cũng sẽ không đi trộm người khác quả ăn. Bạch Long Mã khinh bỉ nhìn thoáng qua Chư Bát Giới, sau đó đem làm ra im lặng hình, từ đấu đồng bên trong một trận tìm tòi, móc ra một cái kim kích tử tại Chư Bát Giới trước mặt lung lay. Khá lắm, liền công cụ gây án đều chuẩn bị tốt. Khu khu. Cái kia, mặc dù ta lão chư không tán thành ngươi đi ăn cắp, có thể làm đến sư huynh, khẳng định phải vì ngươi đem phòng, bằng không vạn nhất ngươi bị người ta tóm lấy, kia là vứt chúng ta sư phụ mặt không phải. Chư Bát Giới một bộ Phật môn tốt huynh trưởng bộ dáng, lời nói thành khẩn giải thích nói. Đi mau đi mau, cái này hội kia tiểu đồng hẳn là ngủ, chấm thêm sẽ không hay. Bạch Long Mã chính muốn làm cái khinh bỉ thủ thế, lại phát hiện chính mình căn bản làm không được, còn không có đem cái này chư đầu hảo hảo chế nhạo một phen, liền bị vô cùng lo lắng đẩy ra hành lang. Trấn Nguyên Tử tại một chỗ mật thất bên trong bế quan, trên khỏe miệng đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, phất phất tay, hậu viện cấm chế trận pháp liền tự động mở ra. Chính nghĩ đến thế nào thiết kế khó xử kia thỉnh kinh người, không nghĩ tới hai gia hỏa này trực tiếp tìm cho mình phiền phức. Đêm hôm ấy, đạo đồng nhóm ngủ đến đều cực kỳ an ổn. Chư Bát Giới vốn là tại cửa viện đem phong, có thể nhìn thấy Bạch Long Mã bộ kia vụng về bộ dáng, nhịn không được lên trước hỗ trợ, Bạch Long Mã dưới tảng cây đầu lấy đĩa đón lấy, Chư Bát Giới leo lên cây đi đánh xuống quả. Hai người không dám nhiều gõ, chỉ chơi hai cái, liền nhanh chóng thu tay lại rời đi. Đại thụ hoa cái phía dưới, hai người ngồi xổm ở viện tử góc tường, híp mắt hưởng dụng đứng dậy. Chậc chậc chậc, cái này nhân sâm quả vẫn là như thế nhai kỹ nuốt chậm nhất là mỹ vị. Chư Bát Giới thân thể thỉnh thoảng lạnh run một lần, tựa hồ là thoải mái đến cực đỉnh. Bạch Long Mã thì là cắn một cái rơi một đoạn nhỏ nhân sâm quả, híp mắt nhâm nhi thưởng thức, chỉ chốc lát Bạch Long Mã thân bên trên khí tức vừa tăng, tu vi vậy mà đột phá một cảnh giới. Còn kim kích tử cùng ngọc hay, Bạch Long Mã hồi chuồng ngựa, giả vờ như vô sự phát sinh bộ dáng, híp mắt nghỉ ngơi. Chư Bát Giới cũng lặng lẽ meo meo hồi gian phòng của mình, vừa lòng thỏa ý thiếp đi. Tôn Ngộ Không tại bên cạnh lầm bầm một câu, cái này ngốc tử, đêm hôm khuya khoắt đi chỗ nào. Nếu là tại tầm thường địa phương Tôn Ngộ Không nhất định có thể phát hiện cái này chư đầu đi làm cái gì sự tình, nhưng ở ngũ trang quan bên trong, bốn phía bố trí hạn chế thần thức trận pháp, chuyên tâm tu luyện Tôn Ngộ Không cũng không có phát hiện sự tình vừa rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, kia phụ trách chiếu khán nhân xâm quả thụ đạo đồng liền kêu khóc đứng dậy. Sư phụ, không tốt. Hôm qua muộn hậu viện bị tặc, kia nhân sâm quả ít hai cái. Đạo đồng vội vội vàng vàng từ hậu viện lao ra, quỳ trên mặt đất khóc kể lể. Lúc này Huyền Trang các loại người vừa uống xong trà sớm, chính muốn đứng dậy cáo từ lên đường, kết quả ra cái này cái sự tình. Trấn Nguyên Tử đại tiên mày nhăn lại, làm ra một bộ sinh khí bộ dáng, hỏi, ngươi cái này đồng nhi, thế nào nhìn hậu viện, ban đêm tiếng tặc đều nghe không được động tĩnh. Sư phụ, đều tại ta ngủ đến quá sâu, hôm qua muộn vốn là nghĩ luyện khí đả tọa. Có thể không lý do tinh thần dã rời, vậy mà mê man đi, đều tại ta. Đạo đồng quỳ trên mặt đất khóc không ngừng. Trấn Nguyên Tử phất phất tay, dùng pháp lực nâng lên đồng tử, việc này cũng không trách ngươi được, nên là bắt được cái kia tặc tử, thánh tăng, không biết rõ ngươi có cao kiến gì à. Nhất định là cái này vài cái hòa thượng thừa dịp ban đêm đi trộm quả, buộc ta nhóm quán chủ coi các ngươi là làm tốt bạn, cái này làm quả thực đạo đức bại hoại. Bên cạnh đứng hầu một cái đạo đồng chỉ trích nói. Một cái khác đạo đồng cũng nghĩa phấn điền ứng nói, vân thoại sư huynh ban đêm từ trước đến nay nhạy bén, hôm qua muộn lại cảm thấy thần hồn mỏi mệt, nhất định là tặc nhân thi triển cái gì mê hồn chi pháp, đơn giản. Trấn Nguyên Tử vội vàng xua tay chặn lại nói đồng tiếp xuống đến muốn thốt ra âu nôn huế ngữ, đồng nhi im miệng, tạm nhìn thánh tăng có cái gì thuyết pháp. A-di-đà Phật, cái này xem bên trong liền ta mấy người vài cái bên ngoài người, định trốn không thoát tội danh, bần tăng tự sẽ tìm ra cái kia trộm quả người, giao cho đại tiên trừng phạt. Huyền Trang nội tâm mơ hồ đoán ra là ai làm, nhìn về phía trốn ở đám người đằng sau đang cúi đầu đếm kiến chư bát giới. Bát giới, đối với việc này ngươi có cái gì muốn giải thích? Huyền Trang nhàn nhạt hỏi, ngữ khí như thường, chư bát giới lại bản năng cảm giác có chút sợ hãi. Chư bát giới chép miệng, lấy can đảm nói, cái kia sư phụ, ta lão chư hôm qua muộn cũng ngủ đến sớm, cái gì cũng không biết ta. Làm thật không biết. Nói cái này lời nói, Huyền Trang giơ tay lên. Chư bát giới gặp thủ thế này, huyệt thái dương thình thịch nhảy không ngừng, cảm giác có đại nguy cơ sắp lâm thân. Sư phụ, ta nhớ tới. Chư bát giới ngẩng đầu, sắc mặt có điểm không tự nhiên. Huyền Trang thả tay xuống, vẩy một cái mi, ồ. Kia mau nói tới nghe một chút. Ta lão chư hôm qua muộn nhìn thấy bạch long mã như tên trộm đi hậu viện phương hướng, có thể là cái này nhút nhát mã ăn vụng nhân ra quả. Chư bát giới lời thề son sắt nói, ánh mắt có chút trốn tránh. Hùng nhị, đi đem bạch long mã dắt tới đối chất một lần. Vâng, sư phụ. Rất nhanh, Hùng Lực Quỳ liền đem bạch long mã dắt đến đại điện bên trong. Mặt ngựa một bộ vẻ mặt mờ mịt, quan sát bốn phía, nhìn rất ngây thơ dáng vẻ vô tội. Con ngựa, bát giới nói ngươi buổi tối hôm qua đi hậu viện ăn vụng nhân ra quả, là cái này dạng. Bạch long mã nghe nói, mặt ngựa biểu tình biến đặc sắc, đầu tiên là nghĩ muốn thề thốt phủ nhận. Nhưng nghe đến bán chính mình liền là hôm qua muộn cùng một chỗ cướp nhân sâm quả đồng bọn, không khỏi nội tâm đại nộ. Tâm thái bạo tạc phía dưới, rốt cuộc không nghĩ phủ nhận dấu giếm. Đứng thẳng người lên, con mắt nộ trừng lấy chư bát giới, không ngừng phát ra tê mình, giống như đang nói, tốt ngươi cái chư đầu, vậy mà bán ta, thật là quá không muốn mặt chút. Chư bát giới thì là cái chán hơi hơi gặp mồ hôi, tâm lý trộn dạ, có thể thần sắc lại bảo trì rất tốt, vận ý như cũng là một bộ quang minh lỗi lạc dáng vẻ. Con ngựa. Bồ Tát mặc dù cho ngươi hóa thành thân ngựa chịu tội, có thể lúc này tình huống đặc thù, ngươi có thể hóa thành hình người đến giải thích, nghĩ đến Bồ Tát sẽ không trách tội của ngươi. Huyền Trang nghiêm mặt nói. Bạch Long Mã nghe nói, như gặp đại xá, hướng Huyền Trang xá một cái, một trận bạch quang qua đi, hóa thành một cái mi mục tuấn lãng bạch y thanh niên. Tiểu Bạch Long vẻ mặt đau khổ, chỉ vào chư bát giới nói, sư phụ, hoan uổng à, đều là cái này lợn chết giật dây ta, buổi tối hôm qua hắn cũng đi trộm quả, vậy mà muốn để chính ta có nổi. Quả thực không làm người chết, ta biết rõ sai, có thể cái này chư đầu cũng tham dự. Sư phụ tha mạng, cái này tiểu bạch tại ngậm máu phun người, buổi tối hôm qua hắn cầm kim kích tử muốn đi hậu viện, ta chỉ là trùng hợp đụng đến, bị hắn lắc lư tới, hắn mới là chủ mưu a. Chư bát rơi rốt cuộc chịu không nổi, chân mềm nhũn liền quỳ đến Huyền Trang thân trước. Sư phụ quyền đầu hắn là kiến thức qua uy lực, lúc này nghĩ tới kia một quyền kinh khủng, liền tâm can phát run. Sư phụ. Ta lão chư vừa rồi cũng là sợ hãi mới không có thừa nhận, ta biết rõ sai, ta chỉ là đồng lõa, mời sư phụ cùng cái này vị đại tiên bỏ qua ta cái này một hồi. Sư phụ, đừng nghe hắn nói bậy, cái này chư đầu đã sớm đối kia nhân xâm quả mưu đồ làm loạn, hôm qua muộn coi như ta không đi, chính hắn cũng khẳng định nhịn không được tham lam đi trộm vài cái đến ăn, cũng là ta khuyên can mới chỉ đánh hai cái, nếu không, kia mười mấy cái quả chỉ sợ đều bị hắn trà đạp. Tiểu Bạch, ngươi không nên ngậm máu phun người. Rõ ràng là ngươi trước đi hành lang. Hai người ngươi một mắt ta một câu, sao đến vậy mà tại điện bên trong đánh lẫn nhau đứng dậy, mặc dù không vận dụng pháp lực, có thể cũng lẫn nhau hầu đả mặt mũi bầm dập. Đám người cũng nghe minh bạch sự tình đi qua, cảm tình hôm qua muộn liền là cái này hai thèm hàng ăn nhịp với nhau đi trộm nhân sâm quả, sau đó bát giới kẻ này còn nghĩ đem đoan ước chụp tại tiểu bạch long đầu bên trên. Một bên đạo đồng cười nhạo nói, ngươi cái này hai cái hòa thượng cũng thật là không biết tốt xấu. Hôm qua tiễn bốn cái cho ngươi nhóm ăn đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tốt đồng nhi, chuyện này liền để thánh tăng tự mình giải quyết đi. Trấn Nguyên Tử biểu tình lạnh nhạt, trực tiếp đem vấn đề vứt cho Huyền Trang. Các ngươi hai cái dừng tay, tại nơi này cãi nhau còn thể thống gì, đã làm chuyện sai lầm, liền nên là nhận sai, ngươi nhóm còn không cho đại tiên khấu đầu nhận sai. Huyền Trang mặt mặc dù không có nổi giận, có thể ngữ khí rất là lãnh đạm. Nghe sư phụ lên tiếng, hai người động tác dây lát ở giữa dừng lại. Vô vô thân bên trên nếp hốn, cung cung kính kính hướng Trấn Nguyên Tử dập đầu ba cái. Mời đại tiên thứ tội. Trấn Nguyên Tử ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Huyền Trang, nhéo nhéo mi tâm. Cái này thỉnh kinh người thật thú vị, không ngờ đem cái này nan để ném trở về. Thôi thôi, đã các ngươi thành tâm nhận sai, liền đi hậu viện dùng pháp lực tẩm bổ một ngày hậu viện tiên thiên tức vương đi. Trấn Nguyên Tử khoát tay áo, sau đó nhìn về phía Huyền Trang, thánh tăng, bản tọa còn có cái yêu cầu, như ngươi có thể đáp ứng. Ta liền tha thứ ngươi hai người đồ đệ này, dù sao trộm cắp nhân sâm quả tại cái này ngũ trang quan bên trong cũng không phải cái gì nhẹ tội. Huyền Trang mơ hồ đoán được cái gì, có thể mặt ngoài bất động thanh sắc mà hỏi, không biết đại tiên có yêu cầu gì. Chương 74, Bạch Tinh Tinh. Trấn Nguyên Tử mặt lộ ra nụ cười ấm áp, cũng không phải việc khó gì, liền là bản tọa nghĩ lấy cái Phật môn nhân duyên chi pháp, cho nên muốn cùng Thánh Tăng kết bái làm huynh đệ. Quả là thế, Huyền Trang nội tâm đã đoán được hội là cái này cái yêu cầu, không có Tôn Ngộ Không đẩy lên nhân sâm quả thụ, hắn tự nhiên cũng không có cùng Tôn Ngộ Không không đánh nhau thì không quen biết đến kết bái lấy cớ. Muốn cùng Phật môn kết một thiện duyên, chỉ có thể như vậy thành lập cái có danh hào quan hệ, tương lai đại kiếp tiến đến có thể hướng dẫn theo đà phát triển, mượn trợ Phật môn đến vượt qua kia vô lượng lượng kiếp. Tôn Ngộ Không chờ người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, mấy cái kia đạo đồng càng là trợn mắt hốt mồm. Cái này Trấn Nguyên Đại Tiên là nhân vật bậc nào a? Địa tiên chi tổ, lại là Tử Tiêu cung bên trong 3000 khách một trong, có thể tính được là đạo tổ ký danh đệ tử, lại muốn lấy Lễ Hạ Giao, cùng Huyền Trang kết bái làm huynh đệ. Yêu cầu này, Bần Tăng tự nhiên là hài lòng đáp ứng, bất quá trước đó Bần Tăng đã cùng Đại Đường đương Kim Thiên Tử kết làm khác phái huynh đệ, cứ như vậy, Đại Tiên gia nhập chính là có tam huynh đệ. Huyền Trang chậm rãi giải thích nói, Trấn Nguyên Tử vốn định từ chối, có thể bấm ngón tay tính toán, kia Đại Đường quốc chủ vậy mà là trên trời Tử Vi đế tinh truyền thế. Là trên trời tứ ngự một trong bên trong Thiên Bắc Cực Tử Vi Thái Hoàng Đại Đế, kể từ đó càng là cùng thiên đình cột lên nhân quả. Nội tâm đại hỉ, cứ như vậy, độ lượng kiếp nắm chắc càng lớn hơn. Không sao, vậy liền tam huynh đệ là được. Trấn Nguyên Đại Tiên lệnh đạo đồng mang tới hương án, phía trên cung phụng thiên địa hai chữ, hai người đối hương án bái tam bái, hoàn thành chấm dứt bái nghi thức. Cùng ngày, Chư Bát Giới cùng Bạch Long Mã bị đuổi đến hậu viện ẩn dưỡng tức ngưỡng, Tôn Ngộ Không cùng hai cái đạo đồng đảm nhiệm giám sát. Trấn Nguyên Tử cùng Huyền Trang thì tại điện bên trong lung lạc cảm tình, Trấn Nguyên Tử sinh ra đã vài ước tuổi, kiến thức bên bác, hai người trò chuyện vui vẻ, bất chi bất giác liền lại qua một ngày. Hôm sau, Huyền Trang chờ người cáo tử, lại lần nữa lên đường, Trấn Nguyên Tử trước khi đi lại tiễn hai cái quả cho hắn dùng ăn, xem ra rất là coi trọng hắn cái này mới vừa kết bái đệ đệ. Cách Vạn Thọ Sơn, làm qua mấy ngày, đến một cái tên là Bạch Hổ lĩnh địa phương. Núi non trùng điệp, sơn lĩnh xu thế như Bạch Hổ chụp mồi. Lại là một sơn cùng thủy tận chỗ. Cự mãng thổ vụ, trường xà phun phong, xanh xanh đỏ đỏ bọ cạp nô công chờ độc trùng bay tới nhảy tới, vũ khí quái thạch vô lại lỏng. Bách lý bại tha ma, phía trên có lân hỏa phiêu động, vải trắng áo thủng rơi lả tả trên đất, trong không khí đều tràn ngập một loại quái dị vị đạo. Thúc ngựa hướng về phía trước, lang đương một tiếng đạp nát một cái cũ bát, bên cạnh nằm một cái bọc lấy dày bùn ngọn nến. Đi đến giữa trưa, còn chưa đi ra cái này bãi tha ma địa phương. Dừng xe ở một gốc cây hòe lớn phía dưới, mở ra phòng xe hộ bên ngoài hình thức. Phòng xe khía cạnh tự động mở ra, chống lên một cái chòi hóng mát, từ thân xe bên trong vươn ra một bộ chồng chất cái bàn. Sư phụ, tại cái này dơ bẩn địa phương dừng xe làm gì? Tôn Ngộ Không khó hiểu hỏi. Chờ người đưa cơm. Huyền Trang nằm tại ghế sofa ghế dựa bên trên, điều thành một cái thoải mái góc độ. Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu hiếu kỳ, người nào đến đưa cơm? Chờ hội ngươi liền biết. Vừa dứt lời không lâu. Liên nhìn thấy cuối đường đến cái 16 tuổi mỹ mạo cô nương. Chỉ thấy nàng một đầu như thác nước tóc đen rủ xuống đến bên hông, đôi mắt đẹp đầy nước, răng như hồ tê, gương mặt xinh đẹp sạch sẽ như tuyết. Một thân nông gia nữ trang trí, vải thô lam sam, cao hồng bao váy dài, mặc dù y phục có một ít, lại vừa vặn đem hắn là lướt tư thái thể hiện đi ra. Tứ chi mặc dù xinh xắn, lại là phong yêu mông mự, gợn sóng như muốn cầm quần áo căng nức, cực kỳ có liệu. Vác lấy cái rổ nhỏ đi lại ở giữa. Dưới làn váy mơ hồ có thể thấy trắng non chân trần, nện bước toái bộ lên trước. A ha ha, nơi nào đến nữ Bồ Tát, xinh đẹp như vậy. Chư Bát Giới gào to nói. Thiếu nữ nghe nói, thần sắc hoảng hốt, giống như chấn kinh con thỏ nhỏ đồng dạng, vội vàng bước nhanh lách qua Chư Bát Giới vị trí. Ánh mắt quét một vòng, gặp Tôn Ngộ Không mấy người mỗi người hung thần ác sát, thế là đến Huyền Trang trước mặt, thân thể hơi hơi một thiếu hành lễ, vừa vặn tướng lĩnh ngụm phong quang bày ra đến Huyền Trang trước mặt, nhu nhu mở miệng nói. Gặp qua mấy vị trưởng lão, tiểu nữ Bạch Tinh Tinh, các ngài vì cái gì đến này nghỉ chân a, có thể là cùng ta bình thường đến tế điện thân nhân. Tôn Ngộ Không mặc dù đã sớm nhìn ra nàng là cái yêu tinh, có thể không thu đến chỉ thị, cũng không tiện tùy tiện quấy rầy sư phụ hào hứng, ở một bên nhắm mắt ngồi ngay thẳng. Hùng Nhị cũng buồn bực ở một bên không có lên tiếng, thậm chí đều không có mắt nhìn thẳng cái này trẻ tuổi mỹ mạo cô nương, cái này hắc hùng tựa hồ đối với sắc đẹp không có cái gì truy cầu. Huyền Trang vừa ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy bạch quang hiện lên, không khỏi vô ý thức nói, ta cái. A-di-đà Phật, thật trắng một đôi thỏ tử. Rất nhanh phát hiện nói sai, Huyền Trang mặt mo đỏ ửng. Khu khu, Bần Tăng từ Đông Thổ Đại Đường đến Hòa Thượng, phụ chỉ đi tới Tây Thiên bái Phật cầu kinh, nữ thí chủ nếu muốn tế bái, tự đi là được, không cần quản ta mấy người. Huyền Trang giả bộ nghiêm chỉnh lần nữa mở miệng nói. Bạch Tinh Tinh gương mặt xinh đẹp sinh ra hường hà, bị câu kia thật trắng thỏ tử thẹn có chút tâm thần dập dờn, nói tốt đại đức cao tăng đâu. Thế nào so bên cạnh Sơn Lâm sắc lang yêu còn muốn vô sỉ. Giữa lông mày một tia không tự nhiên rất nhanh biến mất mà đi, mặt khôi phục ngây thơ thiếu nữ dáng vẻ, nguyên lai là từ đông thổ đường xa mà đến cao tăng, kề bên này mấy chục dặm đều không có nhân ra, đại sư nếu là muốn mượn túc, có thể đi đằng trước ta ra, tiểu nữ tử phụ mẫu đều là không ở nhà, ra ngoài thăm người thân đi. Ra bên trong không có người. Huyền Trang nghe nói không khỏi thần sắc khẽ giật mình, đây chính là trần trụi ám chỉ, lại không nắm chắc cơ hội liền là cương thiết thánh tăng. Ừm. Bạch Tinh Tinh khẽ gật đầu một cái, đối với Huyền Trang ý tại ngôn ngoại không có chút nào lý giải, chẳng qua là cảm thấy trước mặt cái này thỉnh kinh nhân sinh được xác thực rất nghi biểu bất phàm, nhìn lâu nội tâm vậy mà không lý do có chút khô nóng. A-di-đà Phật, ta nhóm sư đổ mấy người đi quấy giày một hai, đến thời điểm phiền phức cái này vị nữ thí chủ. Không phiền phức, tiểu nữ tử trước đi tế bái tổ tiên, đại sư trực tiếp đi lên phía trước cái một, hai dặm, nhìn thấy một tòa phòng trúc, chỗ kia chính là ta ra. Nói xong. Bạch Tinh Tinh liền xách theo rổ, đi đến bãi tha mà cách đó không xa. Ngay sau đó, sâu kín nữ tử tiếng khóc truyền đến, như khóc như tố, bổ nhiệm nam nhân kia nghe đến đều hội nhịn không được tâm sinh yêu thương chi tâm. Chỉ chốc lát, Huyền Trang chờ người còn không thu thập xong, liền nhìn thấy Bạch Tinh Tinh đỏ hồng mắt trở về. Các trưởng lão còn không đi à, liền theo ta cùng một chỗ đi. Bạch Tinh Tinh đỏ hồng mắt, một bộ thấy là yêu bộ dáng. Tôn Ngộ không niết miệng, hỏa nhãn kim tinh hạ nhìn thấy lại là một cái khác cảnh tượng. Một bộ khung xương trắng tử tại sư phụ trước mặt tao thủ lộng tư, nhìn đến hắn có chút phạm buồn nôn. Huyền Trang gật gật đầu, cũng không cưỡi ngựa, theo Bạch Tinh Tinh cùng đi bộ. Bạch Tinh Tinh đang bước đi thời điểm cũng không thành thật, thường xuyên không cẩn thận ngã sấp xuống tại Huyền Trang trong ngực, để Huyền Trang thật thật nhất thiết trải nghiệm một cái hương ngọc tràn đầy cảm giác. Chư Bát Giới thì ở phía sau một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, trơ mắt nhìn phía trước sư phụ hưởng dụng đột nhiên xuất hiện diễm phúc. Đi đại khái có hai dặm địa, quả nhiên xuất hiện một cái chân cao trúc lâu. Trúc lâu trình màu xanh đen, mơ hồ có thể đủ ngửi được một loại kỳ quái vị đạo. Mở ra viện môn, nhất phiến hoang vu, Bạch Tinh Tinh tựa hồ là sợ đám người phát hiện cái gì, vội vàng chiêu hô mấy người thượng trúc lâu. Tôn Ngộ không từ tiến trúc lâu càng phát khó chịu, cau mày, Chư Bát Giới thì không hề hay biết, sắc mị mị cùng sau lưng Bạch Tinh Tinh, nhìn chằm chằm nàng kia xinh xắn động lòng người thân thể chảy nước miếng. Mấy vị trưởng lão nhanh ngồi, Tinh Tinh tìm điểm cơm canh cho mấy vị trưởng lão điền một chút bụng. Bạch Tinh Tinh nhiệt tình chiêu đãi nói. Nói xong xoay người đi phòng bếp, mang sang cơm cùng tinh bột mì, thả tại một cái bàn nhỏ bên trên. Huyền Trang quay đầu nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không, gặp hắn nhẹ nhẹ lay động đầu, liền biết rõ cái này thực vật nhất định là con cóc cùng đuôi dài dòi biến thành. Nhíu mày, đang lo lắng muốn hay không trực tiếp vạch trần cái này bạch cốt tinh chân diện mục, hàng yêu trừ ma, chợt nghe đến môn ngoại truyền đến hét lớn một tiếng. Bạch cốt phu nhân, vì phu tìm ngươi thật vất vả. Ngươi lại trốn ở nơi đây cùng phàm nhân chơi lên chơi nhà tròi, bình thường không phải trực tiếp hấp thụ nam tử tinh nguyên. Thế nào, hiện nay chơi chán, muốn đổi thay khẩu vị hay sao? Bạch Tinh Tinh gương mặt xinh đẹp vốn là thiếu khuyết huyết sắc, hiện nay lộ ra càng thêm trắng bệnh. Vốn là nghĩ muốn xử chút thủ đoạn ở buổi tối cầm xuống đường tăng, không nghĩ tới cái này đáng ghét lang yêu đi ra quấy rối. Bạch Tinh Tinh trong đầu nhanh quay ngược trở lại đứng dậy, muốn tìm đến pha cục khế cơ, ngươi. Ngươi là ai? Hầu ngôn loạn ngữ. Một trận lục phong quyền qua, tiến đến một cái lang đầu nhân thân yêu vương, trực tiếp ngồi tại Bạch Tinh Tinh bên cạnh. Ha ha, còn muốn giả tới khi nào, hẳn là phu nhân coi trọng cái này non gia hòa thượng. Trong ngày thường có thể không gặp ngươi phí cái này nhiều thủ đoạn A, đều là trực tiếp đem nam tử hút khô, hậu viện xương cốt đều bị ngươi chôn giấu rồi sao. Lang yêu cười lạnh nói giơ ngón tay lên liền muốn chọc lên Bạch Tinh Tinh cái cằm. Bạch Tinh Tinh lách mình né tránh, nộ trừng lang yêu một mắt, trực tiếp thi triển tiềm hành chi pháp hồi bạch cốt động. Cái này hắc bối yêu vương thật là không biết sống chết, hắn không biết con khỉ kia lai lịch. Thật quá ngu xuẩn, liên lụy kế hoạch của ta đều ngâm nước nóng. Bạch Tinh Tinh hồi bạch cốt động, thở phì phì đạp nát động phủ bên trong một bộ khung xương. Lang yêu ngoại ý muốn nhìn vẻ mặt chấn định vài cái phàm nhân, nhếch miệng cười hỏi, mấy người các ngươi phàm nhân ngược lại là chấn định, kia bạch cốt phu nhân lại vứt xuống ngươi nhóm mặc kệ, đoán chừng là nghĩ tặng cho ta nhai một ngay đi. Ha ha, phu nhân đối ta còn là không kém. Sau cùng lại vẫn đối ta mi mục đưa tình. Nhàm chán. Huyền Trang trực tiếp đứng người lên, lạnh lùng nhìn thoáng qua ngồi ở một bên say mê lấy lang yêu, hướng trúc lâu đi ra ngoài. Vốn còn nghĩ đùa giỡn một chút cái này bạch cốt thi ma, không ngờ đến cái này đần độn lang yêu chạy đến xáo trộn hắn tính toán. Lang yêu nhận phàm nhân không nhìn, mặt đột nhiên biến sắc, bắp thịt cả người một lần phồng lên đứng dậy, biến thành một con cao đến 3 mét cự lang. âm trầm trên mặt bao phủ lên nhất tầng âm vân, huyết hồng sắc ánh sáng từ âm vân bên trong lộ ra, kia là hung ác đến phát sáng mắt sói. Ngươi cái này phàm nhân, dám không nhìn ta, muốn chết phải không? Ngữ khí lạnh lẽo, tràn ngập sát cơ. Gặp Huyền Trang vẫn là cũng không quay đầu lại phối hợp đi ra ngoài, lang chảo vung lên, nhất đạo thanh sắc lệ mang phóng tới Huyền Trang sau lưng. Cái kia đạo lệ mang vừa tiếp cận Huyền Trang thân sau, liền bị một loại vô hình khí chàng cho yên diệt đi. Ngộ không, độ hóa hắn. Chiêu hô một tâm thanh, Huyền Trang liền cũng không quay đầu lại lên phòng. Trong chúc lâu truyền đến ngắn ngủi tiếng đánh nhau cùng kêu thảm thanh âm, lang yêu chết sau thi thể trực tiếp đem chúc lâu no bạo, kia là một đầu mấy trăm trượng cực lớn hắc bối song xí lang. Phất tay đem hắn thu nhập hệ thống không gian, sau đó ra bán ra, lại đạt được không ít điểm tích lũy. Huyền thuật phá diệt về sau, viện bên trong chân thực tình cảnh xuất hiện tại mấy người trước mặt. Kia chúc lâu vậy mà là dùng nhân loại xương cốt dùng pháp thuật hợp lại mà thành, viện bên trong hoang địa phía trên bày đầy xương sọ, trống chân hai mắt nhìn chằm chằm kia nguyên bản chúc lâu tồn tại địa phương. Cái này bạch cốt tinh thật là biến thái, ngược sát cái này nhiều vô tội phàm nhân, trong đó lại vẫn có một ít người tu chân ngộ hại. Hấp thu như này nhiều người tu hành tinh nguyên, khó trách có thể để cho một cái tiểu tiểu bạch cốt thi ma tu luyện tới như này cảnh giới. Hắn huyễn hóa thủ đoạn dùng và diễn kỹ có thể xưng nhất tuyệt, lại thêm che giấu hơi thở bản sự, bình thường người tu chân thật đúng là nhìn nàng không phá. Tu sĩ tầm thường đến đây, như động phàm tâm, miễn không bị hắn mị hoặc độc hại, sau đó một thân tu vi nước chảy về biển đông, cũng liền Tôn Ngộ Không như vậy nắm giữ hỏa nhãn kim tinh, hoặc giống như nhị lang thần Dương Tiễn cái này chờ nắm giữ đặc thù thần thông tu sĩ có thể may mắn thoát khỏi kiếp nạn đi. Trừ bát rồi cái này ra hỏa liền không có khám phá cái này bạch cốt tinh chân thân. Lúc này chính than thở, xinh đẹp như vậy tiểu nương tử, vậy mà là cái khô lâu yêu quái. Đáng tiếc á. Hoàng Sơn giã lĩnh, đi ra cái tiên nữ mà đại cô nương, bắt giới, ngươi không cảm thấy chuyện này kỳ quặc. Hùng Lực quỳ dừng một chút, mỉm cười mà hỏi. Có thể kia tiểu nương tử tư thái, nhìn xem thật là mê người a. Coi như giả, ta lão chư cũng nguyện ý chết dưới hoa mẫu đơn. Ngươi cái này ngốc tử, nếu là ngươi có hỏa nhãn kim tinh liền nhìn thấy kia bạch cốt phu nhân bao nhiêu buồn nôn. Trong hốc mắt còn sinh lấy đuôi dài đen dòi đấy, có thể từ hốc mắt chui vào miệng cái chủng loại kia. Tôn Ngộ Không lúc này nhớ tới, còn cảm thấy có chút buồn nôn, bao quát những cái kia mì xào, cũng là trên người nàng đuôi dài độc dòi, may mắn vừa rồi ngươi không có tranh luận thèm, nếu không, ha ha. Chư Bát Giới nghe đến miêu tả, cái này mới cảm giác tâm lý có chút run rẩy, nếu là sinh linh thành yêu hắn có thể tiếp nhận, như loại này thì ma, còn là được rồi. Huyền Trang lúc này trêu ghẹo giống như nói ra, yên tâm tốt Bát Giới, kia bạch cốt tinh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta, hữu duyên thiên lý năng tương lộ, đến thời điểm liền từ ngươi đi đón hiệp thế nào. Không không, ta lão chư nhìn xem liền đủ, câu dẫn nữ yêu tinh sự tình, còn là sư phụ càng chuyên nghiệp. Đông. Lần đầu, chư Bát Giới nếm đến Huyền Trang thích sờ đầu. Tôn Ngộ Không ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác cười ha hả, ngươi cái này ngốc tử dám hướng về sư phụ nói lung tung, thật là không sợ chịu đánh. Bạch Long Mã cũng há to miệng như tên trộm cười không ngừng, cố gắng khắc chế không để cho mình lừa hí. Mấy người lại lần nữa lên đường, quả nhiên như Huyền Trang nói, Bạch Cốt Tinh không nguyện ý từ bỏ trường sinh bất lão cơ hội, phía trước đường hẹp ngụm đống nhiên xuất hiện một cái trà bày. Một cái mặt mũi tràn đầy nếp vốn lão phụ nhân từ bên trong run run đi ra, ngoắc nói, qua đường Thánh Tăng U, thế nào không dừng lại nghỉ chân một chút, ta chỗ này có mát lạnh ngọt chén lớn trà lạnh đấy. Tôn Ngộ Không hướng Chư Bát Giới chớp chớp mắt, chép miệng, thần niệm truyền âm nói, ngốc tử, nhanh lên, ngươi tiểu nương tử đến rồi. Chư Bát Giới bị tức giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng, sau cùng hung hăng trừng mắt liếc Tôn Ngộ Không, tức giận phía dưới cơ lấy cửu sỉ đinh ba liền hướng lao phụ nhân kia đập tới. Đánh chết ngươi cái buồn nôn thi ma. Cửu sỉ đinh ba tại không trung hóa thành chín đạo hắc tuyến, hư không nổ tung ra ầm ầm âm thanh, vung mạnh nửa tròn hướng lao phụ nhân kia đập tới. Chương 75, nhục thân đột phá. Bạch Cốt Tinh thế nào cũng không nghĩ tới trước đó bị chính mình dụ hoặc ngũ mê tam đạo chư đầu vậy mà đối với mình hạ sát thủ, đinh ba bao phủ phía dưới, một cỗ thần uy đưa nàng định tại chỗ, nghĩ muốn thoát thân lại vì lúc đã muộn. Đinh! Cửu sĩ đinh ba đánh ở trên người nàng, lão phụ nhân dây lát ở giữa hiện ra nguyên hình, một thân bạch cốt mặc giáp nhiều ra chín cái hố cạn, trong hốc mắt lấp lánh quỷ hỏa khiêu động không ngớt. Nàng lơ lửng giữa không trung bên trong, áo khoác bạch sắc la bảo, tay bên trong cầm hai cái huyễn bạch gai nhọn. Mặt trên có giỏi bỏ bốn phía leo trèo, thân bên trên phát ra thi khí che khuất bầu trời. Vốn là thanh thiên bạch nhật, bạch cốt tinh một hóa ra nguyên hình, thiên địa dây lát ở giữa hắc ám xuống đến, bốn phía la thấm xương âm phong, phàm nhân nếu là gặp phải cái này trùng âm phong, không tiêu một thời ba khắc liền hội hóa thành thi nước. Bạch cốt tinh sắc mặt dữ tợn, miệng bên trong phát ra không giống như nhân loại khàn giọng âm thanh, ngươi cái này chư đầu, thật là hảo hảo thô lỗ, ngày sau lại cùng ngươi nhóm tính toán. Chư Bát Giới tay bị chấn hơi tê tê, không ngờ đến cái này Bạch Cốt Phu Nhân lực phòng ngự cái này cương mãnh, thế là nhìn về phía Tôn Ngộ Không, hầu ca, lại không ra tay yêu tinh này lại muốn chạy. Ha ha, muốn chạy? Không có cửa đâu. Tôn Ngộ Không trực tiếp lật không nhảy lên, đuổi theo ngay tại giá vân Bạch Cốt Tinh, một gậy rơi xuống. Bạch Cốt Tinh chỉ cảm thấy sau đầu sinh phong, thân hình bị một cố đại thế cầm cố lại, cố gắng nhìn lại, liền nhìn thấy một cái đại bổng ở trước mắt phóng đại. A, mệnh ta thôi rồi. Bành. Đại bổng rơi xuống, song chấn động đem hết thể chung quanh tạp vật thổi bay, thụ mục cùng nhau đứt gây ném đi, bụi mù nổi lên bốn phía. Bạch Cốt Tinh vẫn mệnh, hóa thành đầy đất xương vỡ, từng chiếc tản ra trong suốt bạch quang, trong lồng ngực có một hát thủy ma bao, đánh vỡ sau đó chảy ra rất nhiều đuôi dài dòi bỏ cùng một cái hát sắc hạt châu nhỏ. Hạt châu nhỏ ngón cái kích cỡ tương đương, tròn không chạy ném, huyền trang pháp lực nhiếp qua đến dùng nước sạch cọ rửa một lần, vào tay cảm thấy chất liệu phi thường ôn nhuận. Thân niệm xuyên vào, lại phát hiện bên trong có rất nhiều phục sức pháp bảo loại hình tạp vật, nguyên lai là cái không gian không nhỏ chứa vật pháp bảo. Lục soát một phen, phát hiện một bản không sai công pháp, tên là Bạch Cốt Luyện Ma Quyết. Trong đó có một cái rèn luyện Bạch Cốt pháp môn, huyền thuật pháp môn, tiềm hành chi pháp, biến hóa chi thuật các loại, tính là một bộ càng không sai công pháp. Tiện tay ném vào hệ thống không gian, hiện nay cái này bên trong công pháp với hắn mà nói liền là gân gà. Đem thi ma xương cốt thu liễm một lần, hối đoái rơi, vậy mà cũng thu hoạch được không ít điểm tích lũy. Ngộ Không, ngươi còn không có chữ vật pháp bảo đi. Hạt châu này ngươi cầm dùng đi, sử dụng xúc vật thần thông dù sao vẫn không tiện. Huyền Trang đem hạt châu vứt cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cũng không cự tuyệt, sau khi nhận lấy liền nhét vào trong dây lưng. Vừa giúp chặt lúc này lại gia nhập vài cái tân nhân, Huyền Trang nhìn thoáng qua. Đều là chút cấp thấp thế giới đi ra nhân vật, đối hắn trợ giúp quá mức bé nhỏ, nội tâm không khỏi nhổ nước bọt đứng dậy. Lúc nào đến cái hồng nông kim bảng thế giới bên trong nhân vật, hoặc giả đến cái thôn vệ thế giới bên trong nhân vật cũng được a. Bên trong vĩnh hằng chân thần khả năng là thuộc về thánh nhân cấp bậc đi. Như thế thế giới đối ta còn có chút sử dụng. Hiện tại gờ giúp chát quá rất rưởi, đối ta một chút xíu trợ giúp đều không có. Hệ thống, vì cái gì gờ giúp chát thành viên đẳng cấp phần lớn đều đến từ cấp thấp thế giới? Tôn quý chủ nhóm đại nhân, ngài gia nhập vốn là do ở thời không tọa độ rối loạn đã phát sinh ngoài ý muốn, chư thiên gờ giúp chặt vốn là mục đích là từ cấp thấp thế giới tuyển trạch một cái chủ nhóm, chậm rãi từ thấp đến cao gia tăng thực lực, nội tình từ từ tích lũy mới có hy vọng đột phá đến đạo chủ phía trên cảnh giới, thực lực của ngài khởi điểm quá cao, cũng tạo thành gờ giúp chặt 7 thành viên không chỉ đối với ngài không có trợ giúp, ngược lại thành vì vương hữu, đợi ngài hối đoái không. Biết công pháp sau đó. Gờ giúp chắc công năng liền hội bởi vì một ít nguyên nhân mà quan bế, thanh lui toàn bộ 7 thành viên, chỉ lưu lại hạ đối với ngài hữu dụng công năng, tỉ như cường hóa, xuyên việt vân vân. Vì cái gì hối đoái kia không biết công pháp có thể giải tán 7 thành viên đâu. Tôn quý chủ nhóm đại nhân, cái này là đạo chủ trước khi vẫn lạc tại đạo quả thiết trí tốt chỉ lệnh, bởi vì chiếu theo nguyên lai quỹ tích thiết kế, gờ giúp chắc chủ nhóm từ nhỏ yếu đến cường đại tích lũy đến điểm tích lũy đầy đủ hối đoái không biết công pháp thời điểm. Gờ giúp chát thể lượng khẳng định đã biến vô cùng to lớn, đồng thời cũng mở vô số thế giới tọa độ, cũng đã mời số lượng khổng lồ 7 thành viên. Bởi vì không biết công pháp đặc tính siêu nhiên, chủ nhóm đại nhân cường hóa không biết công pháp cần thiết điểm tích lũy tất nhiên sẽ đạt đến một cái bất khả tư nghị tình trạng, bởi vậy đạo quả thiết trí chỉ lệnh đề nghị chủ nhóm thanh lui toàn bộ 7 thành viên, đồng thời đem hắn nhóm điểm tích lũy, công pháp, không gian chữ vật trong ba lô vật phẩm lức vì bản thân có. Cái này dạng có thể miễn cưỡng thỏa mãn không biết công pháp cường hóa tầng thứ nhất điểm tích lũy yêu cầu. Một cái khác nguyên nhân chủ yếu nhất là không biết công pháp hối đoái được với đạo quả bản thân hội sinh ra rất lớn không thể nghịch ảnh hưởng, chờ chủ nhóm đại nhân hối đoái xong tự nhiên sẽ minh bạch hết thảy. Huyền Trang hút một khí lạnh, nội tâm thầm nghĩ, tốt đen gờ giúp chắc, đến thời điểm thanh lui 7 thành viên, chủ nhóm tự nhiên thu lợi lớn nhất, có thể 7 thành viên chỉ sợ cũng chỉ còn lại cái quần cốc đi. Rất nhiều năm bất an bất mặc tích lũy xuống điểm tích phân dùng và hắn nhóm tồn tại hệ thống không gian trong ba lô đồ vật đều hội theo bị đá ra gờ giúp chặt mà tiêu thất, toàn bộ thành vì chủ nhóm tư bản, suy nghĩ một chút thật đúng là cái lòng dạ hiểm độc mua bán. Bất quá những cái kêu 7 thành viên cũng không tính quá thua thiệt, dù sao cường hóa chỉ để hắn nhóm các phương diện đều biến cường, thương thành bên trong công pháp để thăng hắn nhóm hạn mức cao nhất, đến cùng là thua thiệt là kiếm, thật đúng là nói không rõ ràng, chỉ bất quá chủ nhóm khẳng định là kiếm, mà lại là huyết kiếm. Cái này nhìn đến, ta tiến nhập hình như là cái ngoài ý muốn, một lần liền LV10, hơn nữa thật sớm lên làm chủ nhóm, thực lực quá mức vượt mức quy định, đến mức gờ giúp chắc đẳng cấp để thăng theo không kịp ta biến cường bước chân, cho nên ta căn bản không cần chiếu theo gờ giúp chắc hệ thống kế hoạch con đường phát triển tiến hành biến cường. Có một chút ý nghĩ sau đó, Huyền Trang tiện ý niệm đến cường hóa trì bên trong, đem địa sát thất thập nhị biến lại lần nữa cường hóa một vạn lần, rốt cuộc tính là đem toàn bộ thần thông nắm giữ. Phòng xe mở đến một chỗ trống trải khu vực dừng lại, Hùng Lực Quỳ cùng Tôn Ngộ Không bắt đầu nấu cơm. Trước đó Huyền Trang đi một chuyến thế giới mạ vẻo, lấy được một cái hoa hạ trù nghệ bách khoa toàn thư video. Trước đó vài ngày Tôn Ngộ Không cùng Hùng Lực Quỳ liền vùi ở trước TV nghiên cứu thực đơn cùng phương pháp. Hai người đạo cụ rất chuyên nghiệp, có thạch đao thạch nồi thạch tớt, cái thìa lớn cái sẻng nhỏ vân vân. Hai người còn đều có huyện hóa ra một thân đầu bếp chuyên dụng y phục, Tôn Ngộ Không mặc dù sinh thấp bé, nhưng lại mang cái chủ bếp tân búc, Hùng Lực Quỳ thì mang theo giúp việc bếp núc mũ ở một bên cắt thịt rửa rau. Thịt tẩy là yêu vương thịt, đồ ăn là ven đường hái rau dại linh thực. Lên nồi đốt dầu. Tôn Ngộ Không hô một tiếng bắt đầu chưởng môi xào rau, Hùng Lực Quỳ ở một bên đưa lấy các loại dụng cụ, đại sạn tử tại một cái cửu thiên vẫn thiết đúc thành oan ức bên trong lật tới lật lui đứng dậy. Bát giới, tới hay không vận động? Huyền Trang kiên cường hóa xong, hướng buồn bực Chư Bát Giới hỏi một câu. Chư Bát Giới nảy lên khỏi mặt đất đến, cười nói, đến A sư phụ, ta lão Chư gần nhất bụng đều gầy, ngài nhìn ta cái này cánh tay đường nét. Đừng nói nhảm, mau tới. Lê ma lê mề. Hai người tại hoang dã phía trên rèn luyện lên, Chư Bát Giới tử vừa mới bắt đầu liền hóa thành nguyên hình, tại đất hoang bên trong vừa đi vừa về xông xáo, như là một đầu điên heo. Huyền Trang vừa rèn luyện xong, liền cảm giác xương sống bên trên truyền ra đến nhất đạo nhiệt lưu. Cái này là... Huyền Trang trong lòng vui mừng, nhanh chóng tĩnh tâm thu nạp khí thế. Lúc này, náo hải bên trong số liệu phát sinh biến hóa. Họ tên, Huyền Trang. Đẳng cấp, LV10.8, đã ẩn tàng, mặt ngoài đẳng cấp LV1.0. Thân phận, Chư Thiên Vở giúp chat chủ nhóm. Điểm tích lũy, 82 vạn ước điểm, ẩn tàng số lẻ. Tiên đạo tu vi, thiên tiên trung kỳ. Trạng thái bình thường, chân tiên hậu kỳ. Nghiêm túc, chuẩn thánh hậu kỳ. Phẫn nộ. Chư Bát Giới lúc này cũng rèn luyện hoàn tất, toàn thân mồ hôi, đi đường đều có chút phát run. Bên kia hai cái đầu bếp bận rộn hồi lâu, cuối cùng là kiếm đủ cả bàn thức ăn. Huyền Trang liếc mắt nhìn, âm thầm đáng tiếc cái bàn không có tương chân giò heo, cây xào đại tràng loại hình món ăn. Đám người đưa đến cái ghế, trước hết để cho Huyền Trang vào tòa, một bên khác Chư Bát Giới thi triển cái ngưng nước chi thuật đem thân thể cọ rửa một lượn, tùy tiện cái thứ hai ngồi xuống. Tôn Ngộ Không nhói một cái Chư Bát Giới lỗ tai. Ngươi cái này ngốc tử, hai cái sư huynh còn chưa nhập tòa, ngươi ngược lại tốt, vượt lên trước chiếm vị trí. Hầu ca, ta cái này không phải quá mệt mỏi sao, ngươi nhìn ta rèn luyện kết quả, mơ hồ có cơ bụng hình dáng. Đi đi đi, đừng cùng ta lão Tôn nói, ngươi cái này heo mập vừa có điểm hiệu quả liền đến chỗ khoe khoang, lúc nào đem đầu heo của ngươi rèn luyện không có rồi nói sau. Hầu ca, ngươi thật đâm tâm. Sư phụ, ngài mau nếm thử ta lão Tôn làm thịt kho tàu yêu thịt. Đều ăn đi, Tiểu Bạch. Ngươi cũng tới cùng một chỗ ăn đi. Bàn tròn lớn tử bị vây một vòng, gây chú ý nhìn lại chỉ có Huyền Trang giống người bình thường, cái khác nhìn liền có chút buồn cười. Một con khỉ, một con ngựa, một con heo còn có một cái hắc hùng, vây quanh ở trên một chiếc bàn ăn như gió cuốn. Mồm heo khò khè, mã miệng hí hí, hùng miệng ha ha, khỉ miệng đập đi. Chỉ có Huyền Trang ăn cơm an tĩnh nhất, nhìn xem vài cái đồ đệ tương ăn, Huyền Trang rất nhanh liền no bụng. Tất cả mọi người ăn xong thời điểm, trên trời đã phủ đầy lên tinh tinh. Hầu tử cùng Hắc Hùng đi nghiên cứu trung nghệ, Chư Bát Giới thì ghé vào trên mui xe lặng lẽ ngắm trăng. Huyền Trang vô thanh vô tức xuất hiện ở bên cạnh, đột nhiên mở miệng hỏi, Bát Giới, trước đó ngươi nói hội kia thiên cương tam thập lục biến. Mẹ nha, sư phụ ngươi thế nào không có chút động tĩnh liền xuất hiện, thật là dọa ta lão Chư nhảy một cái. Chư Bát Giới thân thể lắc một cái, che lấy lồng ngực nói. Sư phụ, ngài cái này là muốn học 36 biến. Huyền Trang nhẹ gật đầu trả lời, ân. Vi sư nghĩ đem ra nghiên cứu một chút. Chư Bát Giới nhếch miệng, tận tình khuyên bảo khuyên căn nói, sư phụ, ta nhìn ngài đã học đại sư huynh thất thập nhị biến, thần thông đều là tuế nguyệt ma, những này thần thông rất khó học, rất nhiều người dốc cả một đời đều học không được trong đó một hai, ta 36 biến tuy tốt, có thể tham thì thâm, đại thần thông không có mấy trăm năm hơn ngàn năm tu hành. Huyền Trang mặt không biểu tình nhìn thoáng qua Chư Đầu, làm bộ liền muốn đưa tay giáo huấn một lần, ngươi cái này ngốc tử, đừng mất tích, mau đem khẩu quyết nói cho ta. Sư phụ, đừng động thủ, chuyện gì cũng từ từ, ta ngựa bên trên liền nói cho ngài. Chư Bát Giới gặp Huyền Trang lại muốn sinh khí, liền đình chỉ chính mình rông dài, họa cách âm cấm chế, tiến lên trước thấp giọng nói, sư phụ, tỉ mỉ nghe, khẩu quyết là hòa giải tạo hóa từ thanh huyền môn đến cốc thần. Huyền Trang âm thầm đem pháp quyết ghi tạc trong lòng, không tiếp tục để ý cái này thức đêm ngắm trăng Chư Đầu, hồi phòng xe liền ngủ say sưa đi. Chư Bát Giới chẹp chẹp miệng, tại trên mui xe thay tư thế, đem tay nâng tại rất cằm bên trên. Nheo mắt lại nhìn về phía bầu trời đêm. Chương 76, Khuê Mộc Lang. Khuê Mộc Lang ấu thiếu thời điểm cũng không phải trên trời uy phong lẫm liệt 28 tinh tú, chỉ là Bát Tử Sơn bên trong một con ốm yếu lông xanh sơn lang. Tự thân tuy thiên phú dị bẩm, nhưng lại người ngoài ý muốn liên lụy thiên kiếp hỏng một thân bản nguyên, từ đó cả ngày ở trong núi lắc lư, bắt cái gà rừng thỏ rừng miễn cưỡng nhét đầy cái bao tử. Giống hắn như vậy ốm yếu thanh lang là vào không đàn sói, lang vương cũng không nguyện ý tiếp nhận hắn, đành phải tại cái bát sơn trải qua đói một lần no bụng một lần thời gian, mỗi ngày đều muốn tính toán thể lực, đuổi tại đói xong chóng mặt đi qua trước đó muốn bắt được con mồi. Bởi vì mỗi lần đều là một mình hành động, con mồi tuyển trạch chỉ là những cái kia cỡ nhỏ động vật, một ngày nào đó ngoài ý muốn còn bị bầy linh cẩu cướp đoạt thật vất vả bắt được một con cừu non. Nếu không phải hắn tại bầy linh cẩu xuống lại trước đó chạy, cũng không phải là thương một con chân sau đơn giản như vậy, chỉ sợ ruột đều sẽ bị đám kia vô sỉ linh cẩu cho móc ra. Liều mạng chạy trốn đem hắn toàn thân chút sức lực cuối cùng dùng hết, hôn mê trước đó chỉ thấy sơn động bên trong một đóa ngọc sắc tiểu hoa đán đón gió phấp phới, đem cánh hoa một giọt thanh lộ chấn động rất xuống tại sói con miệng bên trong. Giọt kia hạ xương hình như có kỳ hiệu, lông xanh sói con không chỉ thương thế khỏi hẳn, bản nguyên vậy mà cũng khôi phục một chút. Cảm kích nhìn ngọc sắc tiểu hoa đán, thanh lang mơ hồ nghe đến như chuông bạc nữ tử tiếng cười truyền tới, hắn quyết định muốn bảo vệ cẩn thận đóa này tiểu hoa đán không bị người ngắt lấy đi. Cách mỗi mấy ngày, kia ngọc sắc tiểu hoa đán phía trên liền hội ngưng kết một giọt thanh lộ, run cho sói con phục dụng. Dần dần, bản nguyên được dùng bổ đủ, cũng bắt đầu phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, ngây thơ bên trong tu luyện. Sơn bên trong không tuyết nguyệt, thanh lang mấy ngàn năm ở giữa cũng đã hóa hình thành công, thành vị phụ cận sơn lâm bên trong một tên yêu vương. Mà kia đóa ngọc sắc tiểu hoa đán lại chậm chạp không thể hóa hình mà ra. Thẳng đến ngày đó, một cái đạo sĩ xuất hiện trước mặt hắn. Người cái này lang tinh thiên phú không tồi, có thể nguyện thành vì ta đệ tử. Người đến là cái đại năng, thanh lang chỉ nhìn trong tay hắn cầm pháp bảo liền biết hắn không tầm thường, nghĩ lên yêu vương ở giữa lưu truyền sống yên phận kinh nghiệm. Nếu có đại năng đến thu ngươi làm đồ đệ hoặc giả tọa kỵ, ngàn vạn đừng nghĩ lấy cự tuyệt, nếu là cự tuyệt, đại năng liền hội dĩ hàng yêu trừ ma danh nghĩa đem ngươi rút hồn luyện phách. Không có bối cảnh yêu vương liền là cái này thật đáng buồn, thậm chí hắn nhóm hội ao ước những cái kia có thể trở thành đại năng tọa kỵ yêu vương nhóm, mặc dù không được tự do, nhưng lại mười phần an nhàn, không cần thời khắc nơm nớp lo sợ sinh hoạt. Thanh lang bất đắc dĩ, đành phải cúi đầu đáp ứng, bái kiến sư phụ, ta còn có đồng bạn, có thể hay không cùng một chỗ. Ồ, là kia gốc không hóa hình ngọc lộ ngưng linh hoa, cái này chờ linh dược thành tinh hóa hình cần thiết thời gian lâu, bản tọa vì hắn thiết hạ phòng ngự trận pháp, khắc lên phù lục. Đợi nàng hóa hình sau đó tự sẽ có người đến an bài nàng chỗ, kia lúc ngươi nhóm tự sẽ gặp nhau. Tạ ơn sư phụ, dám hỏi sư phụ danh hảo. Bản tọa Đa Bảo Đạo Nhân. Đa Bảo Đạo Nhân nói hắn là một thuộc tính lang tệ tử, cho nên ban thưởng hắn họ Mục, tên một chữ một cái chữ Hùng. Cũng truyền thụ cho hắn tam hoa bất lão công, mỗi ngày chuyên cần khổ luyện, lúc rảnh rỗi thì sẽ nghĩ niệm cái kia ngọc sắc tiểu hoa đán. Lúc này phong thần chi chiến bắt đầu. Theo sư phụ cùng sư huynh đệ đến phong thần chiến trường vạn tiên trận. Mơ mơ hồ hồ làm vạn tiên trận phá hôi, bất quá dính sư phụ ánh sáng, lên phong thần bảng thành vì 28 tinh tú một trong Khuê Mộc tinh quân, ngọc sắc tiểu hoa đán cũng thành công hóa hình thành phi hương điện ngọc nữ, tên cứ gọi thị hương. Hai người tại thiên đình làm sự tình, gặp gỡ sau đó dần sinh tình tố, làm gì được thiên co thiên quy, thần tiên ở giữa không được miến nhau, có thể hai người đều là lên nhớ trần tục chi tâm, thế là muốn trộm hạ giới làm một đôi tiêu giao tự do thần tiên quyến lữ, chỉ tiếp thị hương tu vi không cao. Hạ giới cần kinh lịch lục đạo luân hồi chỗ, không ngờ chính giữa xuất hiện biến cố, mất trí nhớ kiếp trước. Khuê Mộc Lang đem hắn thu hút động phủ, hiện nay đã làm 13 năm phu thê. Thị Hương hạ phàm đầu thai chuyển thế tại hoàng thất, tên gọi Bách Hoa Tu, thở nhỏ nhận giáo dục khẳng định là tận hiếu tận trung, nhân luân phong hóa, chi thư đạt lễ loại hình, cho nên nàng đối Khuê Mộc Lang là cái yêu quái thủy chung canh cánh trong lòng, không thể thả tâm. Càng bởi vì mất đi trí nhớ kiếp trước, thời thời khắc khắc nghĩ muốn trốn khỏi yêu quái động phủ. Làm gì được hoàng sơn giã linh ở giữa, nhiều xài lang đại trùng, liền cái cho phụ vương đưa tin người đều không có. Khuê Mộc Lang đối Bách Hoa Tu lại đủ kiểu chiếu cố, có thể nói là không không thuận theo. Cho nên Bách Hoa Tu một mực sinh hoạt rất mâu thuẫn, một bên là hạnh phúc địa ái tình sinh hoạt, một bên là luân lý tận hiếu áp lực, nàng cũng không phải là loại kia quyết tuyệt nữ nhân, cho nên vẫn cái này dạng sinh hoạt. Lại nói Bách Hoa Tu từ cho Khuê Mộc Lang sinh hai người nam đồng sau đó, nội tâm đã đối với chạy ra ma chảo không có tưởng niệm. Tuyệt vọng để tâm tình càng là kiềm nén cực kỳ, buồn bực phía dưới thân thể già yếu càng thêm lợi hại. Khuê Mộc Lang có thể trường sinh cửu thị, có thể không nghĩ để Bách Hoa Tu lại nhận kia luân hồi nỗi khổ, vừa có thời gian liền đi tìm kia kỳ quặc đơn thuốc, quý giá đan hoàn cưỡng bách Bách Hoa Tu phục hạ. Có thể Bách Hoa Tu được là bệnh trầm cảm, bảo đan đại dược không chỉ không có lên bất cứ tác dụng gì, ngược lại đưa nàng thân thể cho bổ có chút qua đầu, nhục thân tinh khí phảng phất mở miệng cống đập chứa nước, chút xuống càng thêm lợi hại. Khuê Mộc Lang rất là sầu lo, có thể trùng hợp nghe thấy một kiện chuyện mới mẻ, nói kia đại đường đến thỉnh kinh người là 10 thế tu hành đại thiện nhân, ăn một miếng thịt liền có thể trường sinh bất lão. Mặc dù trong lòng có chút hoài nghi, có thể Khuê Mộc Lang lúc này cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, sớm tại sóng nguyệt động phụ cận thiết hạ trạm gác ngầm, vừa có gió thổi cỏ lay, liền hội có tiểu yêu trước đến báo cáo. Phu nhân, ăn một khỏa nho đi, ngươi xem ngươi bờ môi cũng đã khô nức, vì phu nhìn tốt là đau lòng. Khuê Mộc Lang đem một khỏa thủy tinh nho đưa đến Bách Hoa Tu bên miệng, tràn ngập ôn nhu nhìn chăm chú lên nàng. Bách Hoa Tu cũng không lĩnh tỉnh, hư lạnh một tiếng xoay qua thân thể đi, khinh bạc quần áo phía dưới, nổi bật ra dụ hoặc đường cong. Khuê Mộc Lang nhìn đến ngao ngoe muốn động, thi triển mê hồn chi thuật, dùng miệng ngậm lấy đem mấy khỏa nho đưa vào Bách Hoa Tu miệng bên trong, sau đó móng vuốt xé ra, y phục hóa thành từng cái toái bộ, rốt cuộc khó dùng che lấp kia mê người ngân hạnh quả. Có câu nói là, châm phượng gõ gối ngọc tiếng tròn, tay áo phất bình kim sợi cởi. Túi đầu chơi hạt sen thanh như nước, linh hoa lạnh thấm nho tím, dáng tiêu sợi miếng băng mỏng cơ bánh. Chính muốn một đêm ngư long vũ, lại nghe được ngoài động phủ truyền đến tiểu yêu kêu to thanh âm. Đại vương, Hắc Bôi thống lĩnh đi lâu không về, chúng tiểu nhân trên đường nghe đến đường tăng tin tức. Vốn là hào hứng đánh gãy là có chút tức giận, bất quá vừa nghe là đường tăng đến, không thích trong lòng giết hết, đại thưởng cái này báo tin tiểu yêu, sau đó lấy binh khí ra sóng nguyệt động. Đánh đỉnh núi rừng rậm bên trong xem xét, hạ phương đâm đầu đi tới một cái kỳ quái đội ngũ. Phía trước là một cái thần tuấn bạch mã, trên cổ mang theo một cái kỳ quái âm khí, bên trong càng không ngừng phát hình huyền trang đến lời nói. Đằng sau thì là một cỗ tạo hình cổ quái xe ngựa, từ cửa sổ vậy liền có thể nhìn đến một người đầu trọc tuấn tú hòa thượng đang túi đầu loay hoay một cái vương bức đồ vật. Cái này tôn hầu tử quả thực lợi hại, cần dùng chút mưu kế có thể bắt kia đường tăng Khuê Mộc Lang, mặc dù hạ quyết tâm muốn ăn thịt đường tăng, có thể mặt đối tôn ngộ không luôn có chút sợ sợ. Khuê Mộc Lang đi phía trước phải qua đường bên trên, tại sơn lâm bên trong thiết trí cái lưu xa cự một đại trận, cũng tìm đến một nhóm tiểu yêu mai phục tại hai bên. Các huynh đệ, chờ gặp các ngươi công xe ngựa kia, nếu có người đi ra đánh các ngươi, ngươi nhóm cứ mượn trợ một phù chạy trốn, không được ham chiến. Khuê Mộc Lang hướng về tiểu yêu nhóm giao phó nói. Tiểu yêu nhóm linh trí đã mở, cái này trùng mệnh lệnh vẫn có thể nghe rõ, cùng nhau nên một lời. Cái này thỉnh kinh người lai lịch phi phàm, ta không thương tổn hắn tính mệnh, chỉ lấy hắn một miếng thịt không nên có tai họa a. Khuê Mộc Lang nội tâm thầm nghĩ. Gặp kia bạch long mã lôi kéo phòng xe đã tiến nhập trận pháp phạm vi, Khuê Mộc Lang trong tay ngọc phù thôi động một lần, lập tức phía trước địa hình phát sinh biến hóa. Thiên hôn địa ám, nhật nguyệt đảo ngược. Trống rông xuất hiện mấy chục trượng đẹp đẽ tham thiên cự mục hướng xuống rơi đập, cự mục là vạn năm thiết mục, nặng nề vô cùng, nhẹ nhẹ một cái va chạm liền đem mặt đất đập ra một cái hố sâu to lớn, mặt đất phát sinh chấn động, phảng phất mặt nước đồng dạng nhộn nhạo lên gợn sóng, sau đó hóa thành lưu sa hình. Cự mục trực tiếp đem phòng xe vì một vòng, lưu sa trên mặt đất xuất hiện cực mạnh hấp lực, nắm kéo phòng xe tiến nhập trong lòng đất. Không duyên cớ bị đòn công kích này, Huyền Trang liền biết rõ nhất định có yêu quái gây sự, Ngộ Không, ngươi đi ra xem một chút, Bát Giới, Hùng Nhị, ngươi bảo vệ tốt phòng xe. Tôn Ngộ Không thân hình lóe lên, xuất hiện giữa không trung, cảm giác được thân hạ truyền đến quỷ dị hấp lực, nếu là thay cái tu vi cẩu thả bình thường tiên nhân, chỉ sợ liền ngự không đều khó khăn. Phòng xe đã xa vào một nửa, chỉ sợ lại có mấy hơi thở công phu liền bị lưu xa hoàn toàn thôn phệ hết. Hùng Nhị, Bát Giới mau ra đây nâng phòng xe. Hùng Lực quỳ cùng Chư Bát Giới cùng ra phòng xe, vận khởi tiên nguyên cự thủ, cố gắng kéo lấy phòng xe không bị lưu xa chiếm đoạt. Lúc này một trận tiếng chém giết truyền đến, một đám tiểu yêu thân bên trên bồi mang theo thanh sắc tấm bảng gỗ, ở bên trong đại trận lại như cá gặp nước, cũng không bị kia hấp lực cùng lưu xa tác dụng. Đao thương kiếm kích hướng Tôn Ngộ Không chiêu hô qua đến, lách cách, tia lửa tung tóe, lại không tổn thương được một cái lông khỉ. Mặc dù không bị thương đến, bị này khiêu khích, Tôn Ngộ Không đại nộ, móc ra kim cô đồng liền hướng đám kia tiểu yêu vung đi. Nhưng lại gặp đám kia tiểu yêu cũng không ham chiến, trực tiếp tiến vào lưu xa bên trong, để Tôn Ngộ Không đánh hụt. Ấy ra ra, khí chết ta lão tôn, tìm chết yêu quái. Sử cái thổ độn chi pháp, đi vào truy đám kia tiểu yêu đi. Một cái khác trận môn lại xuất hiện một đám tiểu yêu, đồng dạng đeo thanh sắc tấm bảng gỗ, cầm trong tay linh cung pháp nỏ, hướng về chính kéo phòng xe hai người bắn một trận lít nha lít nhít tiến vũ. Hùng Lực Quỳ thấy thế, gọi ra đen anh trường thường, hướng đám kia tiểu yêu quái đánh tới, thương ảnh chớp động ở giữa liền đem tiễn vũ chặn lại. Chư Bát Giới thi triển pháp thiên tượng điệu tăng lớn thân thể, một tay nhấc lấy phòng xe, một bên vận chuyển pháp môn ngự không đối kháng hạ phương truyền đến hấp lực, còn phải dùng đinh ba đẩy gian nện xuống đến cự mục, 10 phần vất vả. trận pháp dựa vào thiên địa chi lực, hạ phương hấp lực gia tăng mãnh liệt, chư bát giới nhịn không được một cái lảo đảo, kém chút đập xuống đất. Đại trận vận chuyển năng lực đã tiếp cận sụp đổ, chỉ dựa vào cái này một cái trận pháp muốn vây khốn cái này nhiều thực lực cường đại tiên nhân không khác si tâm vọng tưởng. Khuê Mộc Lang nấp trong một bên, nhìn thấy thời cơ đã thành thục, hóa thành một cỗ hoàng phong xông vào phòng trong xe, đem cái kia còn đang ngẩn người thỉnh kinh người cho bắt đi. Trận pháp tại hắn rời đi không lâu liền triệt để sụp đổ, tiên thạch hóa thành bột phấn, trận bàn cũng vỡ vụn thành mấy khối. Còn lại tiểu yêu chưa kịp tối lui, thân bên trên tấm bảng gỗ từng mảnh vỡ vụn, mất đi hiệu dụng, lại không có thể độn địa mà chạy, bị hùng lực quý nhất thương quan chết 10 cái. Hại, cái này yêu quái nguyên lai là tìm sư phụ, chơi được như vậy phiền phức. Chư Bát Giới đem phòng xe buông xuống, thân hình co lại thành bình thường bộ dáng, miết miệng nói lầm bầm. Hùng lực quý đánh giết cái cuối cùng tiểu yêu sau đó, cũng thật tha cười nói, đúng vậy à, cũng không biết là cái nào nghĩ quần yêu quái, vậy mà đem sư phụ bắt đi, thảm thương đông. Chương 77, điểm hóa. Chỉ chốc lát, Tôn Ngộ Không cũng từ phía dưới mặt đất chui tới, gặp hai cái sư đệ chính thanh lý chung quanh tiểu yêu thi thể, không khỏi lên tiếng hỏi, sư phụ đâu? Lại bị yêu quái bắt đi rồi. Hùng lực quỳ gật đầu nói, đúng vậy à, sư phụ phỏng trừng lên trẻ con chi tâm, chơi tính đại phát, tỉ như lần trước cái kia bạch cốt tinh, sư phụ còn không có tận hứng liền bị kia lang yêu làm hỏng. Như vậy, kia ta lão Tôn rất xoắn suýt ta, đi trễ sợ bị sư phụ trách cứ hộ giá bất lực. Đi sớm đi, còn sợ sư phụ không có tận hứng, thực tại là quá khó. Tôn Ngộ Không cau mày lúng ta lung tung nói. Chư Bát Giới thì là chụp chụp cái mũi, khoát tay nói, hầu ca, không cần như đây, sư phụ kia thần nhân, giết hại đi lung tung bắt yêu chính là yêu giới đại hạnh, căn bản cũng không cần hộ giá, chúng ta sư huynh đệ chỉ cần kịp thời đi thanh lý chiến trường liền tốt. Người cái này ngốc tử, cũng tính là cơ linh một hồi. Ha ha, làm người sao? Trọng yếu nhất liền là học được xem xét thời thế. Ngươi là heo, không phải người. Hầu ca, ngươi câu nói này nói đến cũng quá đâm tâm. Khuê Mộc Lang đem Huyền Trang trực tiếp bắt đến động phủ, phía trên khắc họa sóng nguyệt động ba chữ to, để Huyền Trang minh bạch trước mặt cái này yêu quái thân phận. Nói đến, cái này Khuê Mộc Lang cũng coi là cái si tình nam nhi a. Không có trực tiếp đi đến động phủ bên trong, Khuê Mộc Lang trực tiếp đem Huyền Trang đưa đến sóng nguyệt động phủ cận rừng rậm bên trong, nghĩ đến là không nghĩ để Bách Hoa Tu biết mình sở tác sở vi. Đường Tăng, ngươi yên tâm. Ta sẽ không giết ngươi, chỉ cần trên người ngươi một miếng thịt, liền thả ngươi. Khuê Mộc Lang thần thái nghiêm túc nói. Nói xong, cũng không cần Huyền Trang đáp ứng, liền lấy ra một cây chủy thủ hướng Huyền Trang đuổi khoét tới. Huyền Trang khoát tay chặn lại nói, hãy khoan, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ăn bẩn tăng một miếng thịt liền có thể trường sinh bất lao à. Thần sắc bình tĩnh, ngữ khí như thường, tựa hồ trước mặt cái này lang mặt đại yêu với hắn mà nói chỉ là cái nhân loại bình thường, căn bản không có vẻ kinh hoàng. Khuê Mộc Lang gặp cũng không khỏi được tâm sinh ý kính nể, hòa thượng này đúng là cái chân tăng, có thể đủ trực diện sợ hãi, tâm tính xa siêu phàm người có thể đụng. Ngươi không biết rõ thịt Đường Tăng có thể trường sinh không lão truyền thuyết đã tại yêu giới truyền ra rồi sao? Khuê Mộc Lang tự giác nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng không vội lấy hiện tại liền đảo lấy Huyền Trang huyết nục. Huyền Trang mặt lộ ra giọng nghĩa mai chi sắc, thản nhiên nói, ngươi thân là trên trời Khuê Mộc tinh quân, sẽ không thật sự cho rằng cái này chủng lừa gạt một chút tiểu hài tử trò xiếc là thật sao? Ngươi! Làm sao ngươi biết lai lịch của ta? Khuê Mộc Lang mặt xuất hiện chấn kinh chi sắc. Trước mặt cái này phàm phu tục tử vậy mà có thể một câu đạo phá lai lịch của hắn, quả thực không hợp với lẽ thường. Chờ một chút, hẳn là ngươi nguyên thần thức tỉnh rồi. Khuê Mộc Lang trừng to mắt, vây quanh Huyền Trang dạo qua một vòng, tựa hồ nghĩ muốn đem Huyền Trang xem rõ ngọn ngành. Huyền Trang mỉm cười lắc đầu, nói tiếp, muốn ta một miếng thịt cũng không phải ngươi ăn đi. Ngươi thân là phong thần bảng nhân vật, thần hồn tự nhiên bất diệt. Không cần lại dùng cái này các loại biện pháp trường sinh, để bần tăng đoán, chẳng lẽ là cho Bách Hoa Tu ăn. Ngươi rốt cuộc là ai, thế nào đối ta sự tình biết đến kia rõ ràng. Khuê Mộc Lang sau lưng đã ra nhất tầng tế mau mồ hôi, não hải bên trong nghĩ đến vô số loại khả năng. Âm mưu tính toán. Còn là, chính mình chúng bây dập gì? Trùng trùng suy đoán vạch qua trong lòng, lại thủy chung làm không rõ ràng một cái thỉnh kinh người vậy mà có thể biết rõ nhiều chuyện như vậy. Không nên nghĩ quá nhiều. Bần tăng chỉ là đến nói cho ngươi, bần tăng huyết nhục cũng không có được trường sinh bất lão công hiệu, bất quá có một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp có thể để ngươi cùng Bách Hoa Tu tại thế gian vui độ trăm năm, ngươi có muốn nghe hay không vừa nghe. Khuê Mộc Lang nghe lời nói mang theo ra muốn nói lại thôi thần sắc. A-di-đà Phật, không thể nào, không thể nào. Thí chủ ngươi sẽ không thật nghĩ tự ý rời vị trí cùng Bách Hoa Tu tại thế gian một mực tiếp tục chờ đợi a? Chẳng lẽ không thể dùng? Ngu xuẩn! Ngươi cho rằng thiên đình hội dung túng ngươi một mực không trở về vị trí cũ. Trên trời 28 tinh tú chức vị trống chỗ sao có thể một mực gần giấu đi. Huyền Trang nói giống như một tia chớp vạch qua Khuê Mộc Lang não hải, giây lát ở giữa hết thể trở lên rõ ràng, Bạch Hoa Tu cho dù trường sinh bất lão lại như thế nào, chính mình sớm tối bị bắt hồi thiên đình, Bạch Hoa Tu bởi vì trường sinh bất lão ngược lại ném Phi Hương Điện Ngọc Nữ thân phận, bởi như vậy, ngược lại là một loại cực lớn tổn thất, hai người càng không cơ hội gặp mặt. Khuê Mộc Lang nội tâm vẫn còn có chút không cam, chẳng lẽ liền không thể một mực tự do xuống dưới. Thiên điều như đây, trừ phi có người có thể đánh vỡ thiên quy thiên điều, tỉnh lại thiên đạo, trọng đặt quy tắc. Huyền Trang lúng ta lúng túng nói. Khuê Mộc Lang càng thêm kinh ngạc, hỏi, ngươi đến cùng là người nào? Vì cái gì nhất giới phàm nhân có thể biết đến nhiều như thế? Ngươi đây liền không cần phải để ý đến, bần tăng tự có duyên phận, hôm nay nói tới không muốn tiết lộ ra ngoài, nếu không bần tăng cam đoan kia Bách Hoa Tu hồn phi phách tán, vinh thế không được siêu sinh. Huyền Trang ý vị thâm trường nói. Khuê Mộc Lang sắc mặt một lạnh, không vui nói, ngươi hòa thượng này, là đang uy hiếp ta. A-di-đà Phật, người xuất gia không nói dối, bần tăng nói tới cùng thiền cơ có liên quan, ngươi nếu là làm, đến thời điểm chắc chắn rơi không đến kết cục tốt, không tin ngươi cứ việc có thể thử một lần. Huyền Trang lắc đầu, mỉm cười lộ ra một cái rực rỡ bạch răng. Khuê Mộc Lang nửa tin nửa ngờ, bất quá là Bách Hoa Tu được tính mệnh an toàn, hắn quyết định đem hôm nay nghe được nát tại bụng bên trong, sắc mặt hơi tễ, thâm giọng hỏi. Vừa rồi ngươi nói có biện pháp nào có thể để ta cùng Bách Hoa Tu vui độ trăm năm? Thí chủ, ngươi là Phạm Chi Kiến Trướng, Bách Hoa công chúa tâm niệm phụ mẫu, ngươi đại khái có thể biến hóa thành người loại bộ dáng, sau đó dùng mê hồn chi pháp cải biến một lần trí nhớ của nàng liền có thể, nàng đã mất đi một lần ký ức, chán ghét ngươi cái này yêu thân, cũng là ngươi quá đầu thiết, không nên ép bách nàng tại thân tình cùng tình ái ở giữa tuyển ra một cái, tự nhiên là buồn bực khó dùng thoải mái, ngươi không bằng như vậy. Theo Huyền Trang lời nói phun ra, Khuê Mộc Lang con mắt càng ngày càng sáng, một phát bắt được Huyền Trang ống tay áo bái tạ nói, cảm tạ đại sư chỉ điểm, tại hạ ngộ. Khuê Mộc Lang từ vừa mới bắt đầu tiềm thức liền không muốn tổn thương Bách Hoa Tu, bởi vậy mới nghĩ không ra loại thủ đoạn này, như là đã mất đi ký ức, lúc này một lần nữa biên tạo một đoạn hư giả ký ức liền có thể, dù sao thị hương còn là thị hương, chỉ bất quá không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước thôi. Đợi nàng một ngày kia thức tỉnh chuyện cũ trước kia, khẳng định cũng sẽ không trách ta dùng mê hồn thuật sửa đổi trí nhớ của nàng. Khuê Mộc Lang dùng lực vỗ vỗ chính mình đầu, thở dài nói, ta trước đó thế nào liền không nghĩ tới a, tâm bệnh còn cần tâm dược ý đi hề, Bách Hoa nàng tâm tính tốt, tự nhiên là nguyện ý luyện ta truyền cho nàng phục khí trường sinh chi pháp. Đại sư một câu, quả thực liền là cảnh tỉnh, điểm tình ta, thực tại là quá cảm kích Khuê Mộc Lang làm bộ liền muốn cúi đầu. Huyền Trang phất tay ngăn lại, thản nhiên nói, nếu không phải nhìn ngươi là tính tình thật hán tử, bần tăng có thể sẽ không kia dễ nói chuyện, về sau ngươi nhóm tự giải quyết tốt. Ghi nhớ không muốn giết hại vô tội phàm nhân liền có thể. Huyền Trang nói xong, liền một cái lắc mình tiêu thất ngay tại chỗ, lưu lại một mặt bất khả tư nghị Khuê Mộc Lang. Không có ba động liền hư không tiêu thất, Khuê Mộc Lang dùng lực rủi rủi con mắt, lại ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy. Cái này đường tăng có chút cổ quái, là không phải phàm nhân. Khuê Mộc Lang lặng lẽ đem hôm nay chứng kiến hết thể áp tại đáy lòng, đứng dậy trực tiếp hồi động phủ, đầu tiên là phân phát một nhóm tiểu yêu, tại ngoài động phủ cách đó không xa kiến tạo cái dân cư. Theo sau đem Bách Hoa Tu cùng hai cái trong tã lót hải nhi đưa đến dân cư bên trong. Chương 78, Hắc Sa Mạc. Hắn lắc mình biến hóa, liền hóa thành một cái ngọc diện lang quân, ngón tay tại Bách Hoa Tu mi tâm một điểm, nguyên thần lực lượng xâm lấn hắn thần hồn, sửa đổi một bộ phận ký ức. Thi pháp qua đi, Bách Hoa Tu chậm rãi tỉnh lại, phu quân, hôm nay không phải nói muốn về bảo tượng quốc thăm viếng, thế nào còn không xuất phát ta, lúc này sắp liền muốn buổi trưa, ngươi vậy mà không cứ gọi tỉnh ta. Khuê Mộc Lang nghe thấy lời ấy, con mắt bên trong ẩn hàm nước mắt, kích động không thôi. Phu nhân thân thể không quá tốt, hôm qua đều té xỉu, còn là điều dưỡng mấy ngày lại đi đi. Huyền Trang xuất hiện tại phòng trong xe, để đang đợi ba cái đồ đệ đồng loạt nhìn lại. Sư phụ, yêu quái kia độ hóa rồi sao? Đêm nay thêm đồ ăn. Chư Bát Giới hỏi dò. Huyền Trang quét Chư Bát Giới một mắt, thản nhiên nói, yêu quái kia phẩm tính coi như không tệ, liền tha hắn một lần. Lúc này Bạch Long Mã ở bên ngoài dựng thẳng lên lỗ tai. Biểu tình có chút mê hoặc, có vẻ giống như nghe đến sư phụ nhắc tới chính mình. Rụt rụt đầu, đem miệng bên trong ngai nát cây cao hướng ven đường thuận miệng phun một cái, tiếp tục về phía tây phương hành đi. Một đoàn người dần dần từng bước đi đến, nhất phiến vô ngân sa mạc xuất hiện phía trước. Đại mạc cô yên thẳng, trường hà mặt trời lặn tròn. Không khí biến khô ráo, tại giáp giới chỗ mấy chi đà thương đội lôi kéo thật dài dây thừng vào sa mạc, điễu lạc đà phía trên la lối om sòm, dẫn đầu lạc đà linh đang nhất vang, liền đi. Gió nhẹ thổi tới, sen lẫn nóng lên hạt cát, va chạm tại lữ nhân gương mặt bên trên, trong miệng mũi. Đem phòng xe thu hồi, Huyền Trang dự định đi mua mấy đầu lạc đà, sư đổ vài cái cưới lạc đà xuyên qua mênh mông sa mạc nghĩ đến có một phen đặc biệt thú vị. Mặc dù Bạch Long Mã không bị ảnh hưởng, có thể Huyền Trang trước đó không có ngồi cưỡi qua lạc đà, nhất thời ở giữa cảm thấy có chút mới lạ. Dù sao, hai ngọn núi kẹp người, thế nào đều so cưỡi kia tính cách ngạo kiểu Bạch Long Mã muốn dễ chịu. Sư đổ mấy người đến thuê lạc đà vân du bốn phương dịch, liền gặp một người mặc mê đầu khoan bảo khô quắt lao đầu ngay tại cho lạc đà trải lông. A Di Đà Phật, lão trượng, cho chúng ta tuyển bốn đầu phẩm tướng tốt một chút lạc đà, giá cả dễ nói. Huyền Trang đi lên trước mở miệng nói. Khô quắt lao đầu cũng không ngẩng đầu lên mà nói, một đầu lạc đà 800 văn, không mặc cả, ngươi nhóm cũng là lách qua kia Liên Hoa Động tăng đoàn A. Liên Hoa Động, địa phương nào đó. Lại đi về phía nam đi một đoạn là Vạn Linh Sơn, Vạn Linh Sơn bên trong có cái Liên Hoa Động, Liên Hoa Động ở bên trong hai cái Kim Ngân Đại Vương, chuyên môn bắt qua đường tăng đoàn. Nga, thì ra là thế, đa tạ lao trượng nhắc nhở. Liên Hoa Động, là Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương. Khó trách những này thương đội đều không đi cái này Vạn Linh Sơn, đường núi mặc dù gập ghềnh, có thể tổng so sa mạc muốn tốt rất nhiều, hẳn là kia hai thái thượng lão quân đồng tử hạ giới hóa nạn, bởi vậy những này thương đội vì tránh né yêu quái mới bị buộc bất đắc dĩ tuyển trạch càng thêm khó khăn lộ tuyến. Huyền Trang biết rõ kia hai kim ngân đồng tử phía trên có thánh nhân hóa thân bảo bọc, không thể tùy tiện đánh giết, cũng liền mất đi độ hóa tính toán của bọn hắn, trực tiếp xuyên qua sa mạc đi về phía tây liền có thể. Hoa vài miếng vàng lá, liền chơi bốn đầu ở vào tráng niên hai ngọn núi lạc đà. Mới vừa bò lên trên lạc đà, Huyền Trang liền cảm nhận được phía sau truyền đến dày đặc đến tan không ra hoán nghiệm. Nhìn lại, là Bạch Long Mã ngay tại tội nghiệp nhìn mình chằm chằm, một đôi tạp tư lan con mắt bên trong hoán nghiệm cơ hồ yếu giật xuất lai. Thế nào, tiểu Bạch, kia đất các không dễ đi, vi sư liền muốn ngồi một chút lạc đà thế nào rồi? Huyền Trang tức giận nói. Ai biết Bạch Long Mã càng kịch liệt hơn, đứng thẳng người lên hướng về lạc đà khoa tay múa chân. Huyền Trang xem hiểu sau trực tiếp mộng, biểu tình quái dị mà hỏi, ngươi một con ngựa, cũng muốn cưỡi lạc đà. Bạch Long Mã trùng điệp gật đầu, con mắt bên trong lộ ra vẻ ước ao, quanh năm tại biển sâu sinh hoạt hắn còn không có cưỡi qua cái này trùng toa kỵ, tâm lý không khỏi có điểm hiếu kỳ. Hơn nữa, dựa vào cái gì ba người bọn hắn đều có cưỡi, ta đường đường Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử không có được cưỡi, cái này không phải là khác nhau đối đãi. Kỳ thị chủng tộc, muốn không được. Hầu tử, heo, hùng đều có thể cưỡi lạc đà. Ta tiểu Bạch Long cũng cần phải an bài bên trên, dù sao ta cũng là đầu sĩ diện Long. Huyền Trang lúc này lộ ra hắc nhân dấu chấm hỏi mặt, nghi hoặc hỏi, có thể ngươi thế nào cưới lạc đà a? Ngươi xem một chút ngươi bộ dáng này, cái nào lạc đà có thể cong được ngươi? Bạch Long Mã chỉ kia thuê lạc đà lao đầu, dùng móng che con mắt, Huyền Trang lập tức hiểu ý, trực tiếp thi triển cái chướng nhãn pháp, để hắn không nhìn thấy cái này một bên phát sinh hết thảy. Tiểu Bạch Long sắc mặt vui mừng, đứng thẳng người lên, thân thể cấp tốc thu nhỏ, trực tiếp biến thành cao cỡ nửa người tiểu bạch mã, cho dù ai gặp còn tưởng rằng là loài chó xuất hiện tân chủng loại. Mã cẩu. Bạch Long Mã đứng thẳng người lên, đi lòng vòng thân thể, đắc ý nhìn xem Huyền Trang, phảng phất tại nói nhìn ta lợi hại đi, cái này dạng hình thể cũng có thể cưới lạc đà đi. Tôn Ngộ Không mấy người cười hắc hắc, nhìn xem Bạch Long Mã cái này bộ dáng quật cường, đều cho là hắn đầu không quá bình thường. Huyền Trang bất đắc dĩ, lại đi mua một đầu lạc đà, một đoàn người tiến sa mạc. Cũng không có đi theo thương đội lục lọi ra đến an toàn lộ tuyến mà là hướng phương Tây thẳng tắp tiến lên. Năm đầu lạc đà, bị dây thừng nối liền thành một đường, làm đi tại rộng lớn trên sa mạc. Mặt tràn đầy đều là một màu đống cát, đi hồi lâu liền cái hồ nước đều gặp không đến, lạc đà uống nước toàn bộ nhờ thi triển pháp thuật ngưng thủy thuật. Chợt có chuột sa mạc từ chỗ thoáng mát thoát ra, tránh né rắn đuôi chuông truy kích, một chuột một xà liền cái này từ một đoàn người trước mặt chạy tới, đối với lạc đà đám người làm như không thấy. Tựa hồ lạc đà cái này chủng sa mạc sinh vật, bình thường sẽ không khiến cho bọ cạp cùng xa loại công kích. Bạch Long Mã rất hưng phấn, cưới tại lạc đà thân bên trên không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây, thỉnh thoảng còn nhảy xuống lạc đà, chui vào trong đống cắt đi lấy ra đến lấy ra đi, chơi quên cả trời đất. Tôn Ngộ Không gặp bĩu môi, lộ xuất quan thích tiểu năng ánh mắt của thiếu niên, tự lẩm bẩm, cái này tiểu Bạch Long cũng là thảm thương, phỏng chừng tại ương sầu giản bị sư phụ đập hư đầu đi. Một liền đi mấy ngày, đều không có đi ra cái này đại sa mạc phạm vi, ngược lại dần dần tiếp cận sa mạc dài đất trung tâm. Phía trước hạt cát quỷ dị biến thành hắc sắc, cùng hoàng sắc sa mạc có nhất đạo rõ ràng đường ranh giới. Hắc sắc sa mạc bên trong báo cát ầm ầm thổi không ngừng, có thể ngoại giới lại ngay cả một tia phong đều không có, phân biệt rõ ràng, như là hai thế giới. Không khỏi, Huyền Trang cảm giác tâm huyết dâng trào, bên trong tựa hồ có đồ vật gì hấp dẫn lấy hắn, vô ý thức thôi động tọa hạ lạc đà, lại phát hiện lạc đà quỳ sát trên mặt đất. Căn bản không dám tiếp tục hướng phía trước, tựa hồ phía trước kia phiến hắc sắc sa mạc là sinh mệnh cấm khu. Trước đó nghe kia thuê lạc đà lão đầu nói qua, sa mạc bên trong hội ngẫu nhiên xuất hiện thần linh cấm khu hắc sa mạc, kia là thần tiên đi vào đều khó còn sống đi ra địa phương, hẳn là nói chính là trước mặt cái này nhất phiến. Huyền Trang lẩm bẩm nói. Tôn Ngộ Không nhìn trước mắt hắc sa mạc, bản năng cảm giác bất an, đối Huyền Trang nói, sư phụ, ta cảm giác phía trước khả năng có nguy hiểm, không bằng ta nhóm đường vòng đi qua đi. Sư phụ, ngài nhìn, phía trước giống như có khối thạch bi. Hùng Lực quỳ chỉ vào bên trái đằng trước đường ranh giới chỗ, nổi trội một cái vương vức đồ vật. Đến gần xem xét, lại phát hiện tấm bia đá kia cắm ở hắc sa mạc kia một bên. Huyền Trang lấy tay đi vào, vượt qua đường ranh giới, phát hiện trên người mình pháp lực tại phi tốc trôi qua, đem hạt cắt đào lên, vuốt ve một lần thạch bi. Cái này là một khối có kim không phải vàng, gỗ cũng không phải gỗ một loại vật liệu điêu khắc thành thạch bi, niên đại đã không thể khảo cứu, phía trên tuyên khắc lấy từng hàng cổ văn. Thần ma cấm khu, bị nguyền rủa chỗ, không thể đi vào, có đại khủng bố. Nhẹ thì tam hoa bị gọn, trọng thì hồn phi phách tán. Trốn. Hùng Lực Quỳ đọc ra phía trên tuyên khắc lấy nội dung, đoạn văn này lệnh mấy người con mắt nhìn nhau, đều là cảm giác có chút thần bí khó lường. Ách! Sư phụ, ta còn là đường đi mạo hiểm, nhìn xem quái tà dị. Chư Bát Giới nắm lấy Huyền Trang ống tay áo nhỏ giọng nói, mặt hiện ra e ngại chi sắc. Huyền Trang lại có chủng cảm giác kỳ dị, trước đó tại tay thăm dò vào hắc sa mạc một sát na kia, liền cảm giác thân thể toàn bộ tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng, tựa hồ bên trong có cái gì thứ thuộc về hắn tại triệu hoán hắn, cái loại cảm giác này cực kỳ mãnh liệt. Mấy người các ngươi chờ đợi ở đây, vi sư muốn đi vào tìm tòi hư thực, nhớ lấy, tuyệt đối không nên đến tìm ta, cái này phiến hắc sa mạc đối vi sư đến nói không có cái gì nguy hiểm, có thể đối ngươi nhóm đến nói lại là đại nguy cơ. Huyền Trang nói xong, liền lách mình mà vào, lưu lại ba cái đồ đệ chờ tại chỗ. Vừa tiến vào hắc sa mạc, liền cảm giác tiên đạo tu vi bị hoàn toàn cầm cố lại, có thể phát huy ra đến chỉ có nhục thân thực lực, có thể kỳ quái là, toàn thân trên dưới cảm giác đặc biệt dễ chịu, giữa thiên địa có chủng kỳ dị lực lượng tại cái này tăng cường thể phách của hắn, có chủng mạc danh cảm giác thân thiết. Đống cắt đen bảo mang theo mỗi một hạt hạt cắt đều mật độ cực lớn, nặng hơn vạn cân, nếu là nhục thân tu vi không đủ tu sĩ tiến đến, trực tiếp hội bị cái này bão cắt đánh thành cái sảng. Sức gió như đao, liền liền Huyền Trang thân bên trên cường hóa qua màu xanh nhạt tăng bảo đều hóa thành bột phân biến mất không thấy gì nữa, lòng bàn chân mọc dễ, hoàn cảnh bốn phía đối hắn chuẩn thánh hậu kỳ nhục thân đến nói đều lộ ra cẩu thả bình thường. Nhìn đến sau đó y phục muốn nhiều cường hóa mấy lần, nếu không chiến đấu một lần liền trần trụi ra sân có thể là không dễ nhìn, Huyền Trang tự nói. Dõi mắt nhìn lại, hắc sa mạc không nhìn thấy phần cuối, tuần hoàn theo nhục thân bản năng, tìm một cái phương hướng đi tới. Tiếng gió rít gào, lại đi vào trong ngược lại yếu xuống dưới, hắc sắc hạt cắt chán phóng trong suốt bảo quang, Huyền Trang đột nhiên linh quang lóe lên, nắm lên thổi phồng hạt cát, ném vào hệ thống không gian. Hệ thống, bán ra cái này hạt cát, không cần tượng giá. Đinh, bán ra quy tắc chi cắt một số, ẩn chứa lượng nhỏ lực đạo quy tắc, giá trị 80 vạn điểm tích lũy, mời hỏi phải chăng bán ra. Huyền Trang kinh ngạc, cái này hạt cát vậy mà cái này đáng tiền, ẩn chứa lực đạo quy tắc. Cái quỷ gì quy tắc? Hẳn là cùng lực chi đại đạo có liên quan. Bán ra. Đinh, ngươi thu hoạch được 80 vạn điểm tích lũy. Huyền Trang nhìn xem dưới đất hạt cát, giống như chuột rơi vào trong thùng gạo, tựa như bên trong ước vạn thưởng lớn, đây là muốn phát ta. Nắm lên một cái, trực tiếp ném vào hệ thống không gian bên trong, không ngừng bán ra. Đinh, ngài thu hoạch được. Chính bán hạt cát bán tận hứng, đột nhiên hạ truyền đến lẩm bẩm âm thanh, theo sau một cái cực lớn đầu sông phá mặt đất hướng Huyền Trang nuốt cắn tới. Tốc độ cực nhanh, ẩn ẩn mang theo phong lôi chi thanh. Làn da màu đen, mọc đầy răng miệng lớn, càng là một con cực lớn da đen tích dịch. Trên trán mọc ra một khỏa cổ quái béo thịt, Huyền Trang đưa tay một đập, quyền đầu lại cảm thấy một tia trở ngại cảm giác. Trước đó đánh người đều cảm giác rất nhẹ nhàng, cái này người quái dị tích dịch mang đến cho hắn một cảm giác rất là bất phàm, nhục thân lực phòng ngự rất mạnh. Cứ việc nhục thân cứng rắn đến mức này, cái kia tích dịch đầu còn là két một tiếng vỡ ra, vẫn mệnh ngay tại chỗ. Vỡ ra đầu bên trong vẫn lăn xuống ra một khỏa hắc sắc hình tròn tinh thể. Tinh thể này trong suốt sáng long lanh, như là một mai hắc thủy tinh, từ góc bên trong lăn xuống, lại không dính nhiễm một tia ô uế. Kỳ quái, nặng nề như vậy đất cắt phía dưới lại vẫn có sinh vật sống sót, cái này tích dịch quái nhục thân thực lực đã không kém gì phổ thông đại la kim tiên, thật là có thể ba. Khó trách gọi thần ma cấm địa. Nói, đưa tay hướng viên kia lăn xuống đi ra tinh thể dò xét đi. Ngón tay vừa tiếp xúc đến tinh thể, toàn thân liền run rẩy đứng dậy. Tinh thể màu đen vậy mà giống như dịch thể đồng dạng trực tiếp dung hợp tiến Huyền Trang thân thể bên trong. Thoải mái. Huyền Trang cảm giác phảng phất là trói trang trong ngày mùa hè tưới một thùng nước đá tại toàn thân, cảm giác vui thích để hắn thân thể nhịn không được run rẩy đứng dậy. Chương 79, hồi đoái. Nhục thân tu vi rõ ràng có không nhỏ để thăng, đây cơ hồ tương đương hắn toàn lực rèn luyện nửa tháng kết quả. Đem cỗ này thi thể bán ra cho hệ thống, thu hoạch được 3 vạn ước điểm tích lũy. Huyền Trang nhãn tình sáng lên. Tiếp tục như vậy tựa hồ tại cái này cấm địa bên trong, có hy vọng góp đủ hối đoái không biết công pháp còn lại cần thiết điểm tích lũy a. Không ngừng mà đem hạt cắt bán cho thương thành, chính giữa lại chém giết mấy đầu cùng loại tích dịch, rất nhanh, tổng điểm tích lũy đã vượt qua 100 vạn ước điểm. Huyền Trang ngồi xếp bằng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiến nhập cái kia chủ nhóm duy nhất không gian. Vô hạn mênh mông bên trong, tràn ngập các loại lấm ta lấm tấm được quang mang, có tới 3000 khỏa ảm đạm cực lớn tinh thần khảm nạm tại khu vực này bên trong. 3000 tinh thần vờn quanh chỗ, một cái không cách nào hình dung sự vật bị tinh thần tạo thành đại trận bao phủ, sự vật kia thấy không rõ lắm, lý giải không, vô pháp miêu tả. Hồng Mông tử khí tại cái này chủng tồn tại trước mặt chỉ là cặn bã, kia các loại thần bí mỹ lệ, cho dù Huyền Trang đã đạt đến chuẩn thánh thực lực, vẫn cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. Mênh mông, thần bí, rộng lớn, mờ mịt. Không có một cái từ ngữ có thể đủ đem hắn hoàn toàn hình dung đi ra, đó chính là Huyền Trang tân tân khổ khổ góp đủ 100 vạn ước điểm tích lũy cần hối đoái đi ra không biết công pháp. Đây cũng là kia thành tiểu 3000 đại đạo đạo chủ cường giả vì đó vẫn mệnh bí mật, nếu bàn về đạo chủ cường giả cường hãn cỡ nào, cùng hồng hoang thế giới so sánh, bản cổ là một cái duy nhất thành tiểu đại đạo thánh nhân tồn tại. Nhưng mà, đại đạo thánh nhân là trưởng khống một đầu đại đạo, mà đạo chủ kia tồn tại lại là trọn vẹn trưởng khống 3000 đầu đại đạo mới tấn thăng thành vi đạo chủ, 3000 đại đạo chi chủ. Đại đạo thánh nhân cùng hắn so sánh với, là đom đóm cùng hạo nguyệt khác nhau. Đại đạo thánh nhân phía trên, còn có đại đạo bá chủ, đại đạo tôn giả, đại đạo thiên tôn 4 cái tầng thứ, phân biệt nắm giữ mấy chủ, mấy trăm, hơn ngàn đầu đại đạo, mặc dù đều cùng thuộc tại đại đạo thánh nhân cấp bậc, có thể thực lực ở giữa chênh lệch như là vân nghê, cái gọi là vượt cấp mà chiến, vĩnh viễn không có khả năng phát sinh ở cái này chủng chênh lệch đẳng cấp phía trên. Hồng Quân đạo tổ có thể tính hồng hoang thế giới bên trong một cái duy nhất nửa bước đại đạo thánh nhân, mượn trợ tạo hóa ngọc điệp lực lượng cưỡng ép cùng thiên chi đại đạo kết hợp, biến thành thiên đạo chính là Hồng Quân. Có thể Hồng Quân không phải thiên đạo một loại kỳ dị trạng thái. Đại đạo thánh nhân phía dưới, vì pháp tắc thánh nhân cảnh giới. Pháp tắc thánh nhân chỉ là đem nào đó nhất pháp thì tu luyện tới cực hạn, thành tựu Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên, có thể thông qua thiêu đốt lực lượng pháp tắc đem nguyên thần cùng đại đạo tương liên, thành tựu bất tử bất diệt chi thân. Nếu nói chân chính pháp tắc thánh nhân, hồng hoang thế giới bên trong trừ Dương Mi đại tiên, chỉ có Hồng Quân là dựa vào chính mình tu luyện thành Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên. Mà cái khác lục thánh thì là mượn trợ hồng mông tử khí mở cửa sau, gian lận đồng dạng đem nguyên thần thông qua hồng mông tử khí cùng thiên chi đại đạo tương liên, từ đó thu hoạch được bất tử bất diệt thánh nhân chi thể, sau đó lại thông qua nguyên thần cùng thiên chi đại đạo kết nối, thành thánh sau đó qua vô số. Hội nguyên mới chậm rãi rửa vào từ thiên chi đại đạo bên trong thu hoạch pháp tắc chi thức, chậm rãi đem tự thân tu vi để thăng tới Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên. Mà hồng mông tử khí cái này cửa sau, liền là hồng quân từ thiên chi đại đạo lấy được. Hắn tính là được đến bản cổ di trạch, cầm tới thiên chi đại đạo chìa khóa tạo hóa ngọc điệp. Trước kia bản cổ dã tâm cực mạnh, muốn lập tức thành tựu mấy cái đại đạo, lực chi đại đạo, thiên chi đại đạo, địa chi đại đạo, không gian đại đạo các loại, còn bố trí nhân hoàng đại đạo, làm gì được đánh giá cao chính mình thực lực, rơi cái nhục thân không cần tụy hạ chẳng, hắn cơ duyên đều không duyên cớ tiện nghi người khác. Hồng hoang thế giới bên trong thánh nhân, trừ đạo tổ bên ngoài đều là mưu lợi thành thánh. Dựa vào thiên đạo công đức thành thánh sau đó liền không được nghịch thiên mà đi. Nghịch thiên, thì không phải thánh, cho nên trong hồng hoang thánh nhân đa số xưng là thiên đạo thánh nhân. Ngoài sáng thượng phong quang vô hạ, kỳ thực là thiên đạo khôi lỗi, thiên đạo có lệnh thì không thể không tử. Chân chính được dùng tự do chỉ sợ chỉ có trốn khỏi đến hồng hoang thế giới bên ngoài nhướng mày đại tiên, hắn thực lực cực mạnh, sớm hơn hồng quân thành tiểu Hỗn Nguyên vô cực, cũng chưa đi hồng quân hợp đạo con đường, mà là nhìn rõ đến hồng quân hợp đạo kế hoạch sau đó. Chạy trốn tới hỗn độn bên trong mở thế giới của mình, dự định đi tới khác một đầu con đường chứng đạo. 3000 khỏa tinh thần, chỉ có một khỏa ngôi sao màu đen hiện ra quang mang nhàn nhạt, phía trên khí tức để Huyền Trang cảm giác thật thoải mái. Hệ thống, hối đoái không biết công pháp. Đinh, cảnh cáo, hối đoái không biết công pháp, G giúp chat thành viên khả năng vô pháp sử dụng G giúp chat 7 công năng, mời hỏi phải chăng hối đoái. Hối đoái. Ra lệnh một tiếng, không gian bên trong thiên băng địa liệt. 3000 khỏa tinh thần cùng nhau chuyển động, vĩ lực từ trong đó lan truyền ra. Kiếm chi đại đạo phong mang phá thiên, ma chi đại đạo ma tính thâm trầm, phong chi đại đạo nhẹ nhàng phiêu dật, quang chi đại đạo to lớn quang minh. Vô số khí tức hóa thành nhất đạo quỷ dị trận pháp, tinh thần chấn động, trừ viên kia Huyền Trang cảm giác thân thiết tinh cầu bên ngoài, còn dư 2999 ngôi sao, lần lượt nổ bể ra đến, tinh cầu bản thân tách ra ánh sáng lóa mắt màu, đại trận rung động đứng dậy. Ken két. Cho dù sụp đổ như này nhiều tinh thần, trận pháp vận chuyển vẫn lộ ra không chịu nổi gánh nặng, đi qua một trận ù ù tiếng vang, cuối cùng vẫn là thành công. 3000 quả tinh cầu vờn quanh chỗ, kia thần bí mỹ lệ không thể miêu tả đồ vật, hóa thành nhất đạo ngũ thải ban lan lưu quang phóng tới Huyền Trang thần hồn. Ầm ầm. Thần hồn chấn động, vô số tin tức tràn vào thần hồn, tựa hồ tại đối thần hồn tiến hành một loại kỳ dị cải tạo. Thuế biến, hủy diệt, trọng sinh. Thần hồn khí tức dần dần phát sinh biến hóa kỳ dị, tựa hồ phát sinh chất nhảy vọt, thấp duy đến cao duy biến thiên. Thần hồn nhan sắc chuyển biến thành một loại ngũ thải ban lan ánh mắt, khí tức vĩ ngạn khó lường, phàm nhân không thể nhìn thẳng. Huyền Trang lúc này ẩn ẩn cảm thấy, này các loại thần hồn cường độ, chính là thánh nhân cũng khó có thể phá hủy, liền giống tại khác biệt chiều không gian, công kích vô hiệu. Không biết công pháp tin tức tiến nhập não hải bên trong, tu luyện yếu tố từng cái hiện ra. Tu luyện nhập môn liền có thể mượn trợ nắm giữ siêu thoát đặc tính thần hồn tiến hành vạn giới xuyên việt, không giới hạn trong nào đó một chân giới, mà là vị diện khác biệt, bất đồng bản nguyên thế giới, cuối cùng đạo quả đắc đạo sau trở về bản thể. Tầng thứ nhất, Level 11 pháp tắc cảnh, phân hóa thần hồn phân thân đều có viễn siêu thường nhân ngộ tính thể chất, đi tới các bản nguyên thế giới, các phân thân pháp tắc thành thánh, hoặc nhen nhóm thần hỏa thành chủ thần, hoặc chúa tể cảnh, chí tôn cảnh, pháp thánh, vĩnh hằng chân thần. Giống như là hồng hoang thế giới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Thần hồn mang theo pháp tắc trở về, thì bản thể thu hoạch được một đầu tân lực lượng pháp tắc. Tầng thứ 2, Level 12 đại đạo cảnh, bản tôn hoặc nào đó một phân thân pháp tắc biến hóa thành vi đại đạo, thành tựu đại đạo thánh nhân, hoặc chí cao thần, đại chúa tể, vô thượng chí tôn, hỗn độn chúa tể. Giống như là bản cổ cảnh giới. Thần hồn mang theo đại đạo quả trở về, thì bản thể thu hoạch được một đầu tân đại đạo. Tầng thứ 3, Level 13 đạo chủ cảnh, được 3000 đại đạo quả, thành tựu đạo chủ chi cảnh, nắm giữ 3000 đại đạo, cùng gơ giúp chát hệ thống năng lực chi nguồn suối, vẫn lạc đạo chủ đạo quả đẳng cấp giống nhau. Công pháp sẽ tự động dung hợp phân hồn đại đạo chi quả, nếu có 3000 điểm hồn thành tựu đại đạo, thì thông qua tu luyện tầng thứ 3 công pháp tự động dung hợp thành vì đạo chủ cảnh giới. Tầng thứ 4, Level 14 đạo vô cảnh, chư thiên vạn giới khởi nguyên là một đoàn hồng mông mẫu khí, dần dần phân hóa thành chư thiên vạn giới, hồng mông sơ phán về sau, 3000 đại đạo ra, hỗn độn mở, thì 3000 đại đạo biến mất. Hồng mông mẫu khí thời điểm, cũng không có đại đạo tồn tại, để đến đạo vô cảnh, thì có thể mở chư thiên vạn giới. Một cái chư thiên vạn giới là một cái vị diện, liền giống như là một quyển sách một tờ, vô tận vị diện tạo nên một bản vị diện chi thư. Bản tầng công pháp có thể đem 3000 đại đạo quả thực dung hợp, thành vì một mai đạo không chi quả, còn gọi là hồng mông đạo quả. Tầng thứ 5, Level 15 siêu thoát cảnh, siêu thoát. Chương 80, Vạn Trượng Cung Điện. Tầng thứ nhất thấp nhất tu luyện yêu cầu chính là bản thể chí ít nắm giữ nhất đạo pháp tắc, đồng thời nắm giữ pháp tắc cảnh tu vi thần hồn, niệm động có thể thông qua pháp tắc cộng minh cảm ứng từ xa giới khác chi thân. 2999 ngôi sao nổ tung sau đó, chỉ để lại từng khỏa tinh hạch vẫn xoay tròn, phía trên chảy xuôi còn sót lại đại đạo khí tức. Đến lúc này, Huyền Trang rốt cuộc minh bạch, kia 3000 khỏa tinh cầu chính là kia Level 13 đại lao vẫn lạc sau lưu lại đạo quả, 3000 đại đạo tinh thần, liên tiếp thành trận pháp mới miễn cưỡng giữ lại cái kia đạo thần bí công pháp cơ duyên, có thể nghĩ cái này các loại có thể đủ siêu thoát công pháp là bao nhiêu quý giá. Một viên khác coi như bảo tồn hoàn hảo tinh cầu bên trên, Huyền Trang thần hồn một chút tới gần, liền có thể nghe đến viễn cổ tiếng kèn, đại đạo chấn minh âm thanh thuyết minh lấy một chữ. Đó chính là, lực. Tâm niệm vừa động, liền biết rõ bên trong đại bộ phận lực lượng đều thuộc về chính mình, kia là đi theo chính mình linh hồn xuyên Việt mà đến linh mang. Nguyên lai ta xuyên Việt mà đến tự mang cơ duyên chính là lực chi đại đạo. Thật kỳ quái, ta vì cái gì có cái này các loại cơ duyên, chẳng lẽ ta là bản cổ truyền thế? Huyền Trang lắc đầu, nhận là loại ý nghĩ này có chút không thực tế, bản cổ nguyên thần cũng đã chia ba, thế nào khả năng chuyển thế thành chính mình? Ý niệm không gian bên trong, tinh hoạch quang mang có chút tối nhạt. Trước đó nhìn thấy cái này 3000 khỏa tinh thần còn không rõ ràng lắm những này đại biểu cái gì, hối đoái không biết công pháp sau đó, hắn cuối cùng minh bạch gờ giúp chắc các loại công năng là như thế nào. Điểm tích lũy chỉ là một loại tiền tệ, hắn đại biểu là các loại tài nguyên đối với 3000 khỏa tinh thần tiếp tế, cái này chủng tiếp tế chính là đại đạo nguyên lực. Đạo chủ vẫn lạc sau đó, đạo quả bên trong liền có 3000 đại đạo hóa hình mà ra tinh thần đại trận vây khốn cái kia đạo cơ duyên. Nguyên lực cơ hồ bị tiêu hao một hơn phân nửa, lần này hối đoái không biết công pháp, càng là trực tiếp đem bên trong nguyên lực tiêu hao hầu như không còn. Nói là hối đoái công pháp, chẳng bằng nói dùng 100 vạn ức điểm tích lũy chuyển hóa thành đại lượng nguyên lực khởi động truyền công đại trận, đem kia không biết công pháp lạc ấn truyền vào chính mình trong thần hồn. Vờ giúp chắc bên trong chủng chủng thần kỳ công năng, chính là 3.000 đại đạo bên trong một ít đại đạo thể hiện ra diệu dụng. Tỷ như cường hóa chỉ tác dụng chính là bắt nguồn từ 3.000 đại đạo, bởi vì 3.000 đại đạo bao trùm sinh linh toàn bộ có thể đủ thể hiện đi ra năng lực, nhục thân, tu vi, thần thông, đồ vật các loại, đại đạo hơi dò dỉ ra một tia đạo vận, liền có thể để sinh linh không có tác dụng phụ để thăng cảnh giới. Cường hóa kiếm pháp, liền đối ứng có kiếm chi đại đạo, cường hóa hỏa thuộc tính công pháp, liền đối ứng hỏa chi đại đạo. Mua bán cho thương thành tài nguyên, bị đạo quả chuyển hóa thành khôi phục 3.000 đại đạo tư bản, dùng này để duy trì gờ giúp chặt vận chuyển, bảy thành viên bất luận là xuyên Việt, cường hóa, hoặc là vượt giới giao lưu, truyền tống vật phẩm, đều là ở giữa tiếp sử dụng 3.000 đại đạo năng lực. Lần này hối đoái không biết công pháp, 3.000 đại đạo tinh thần bên trong chỉ còn lại lực chi đại đạo bảo tồn coi như hoàn chỉnh, còn dư chỉ còn lại hạch tâm ngôi sao, gờ giúp chặt các loại công năng tự động đối bảy thành viên quan bế. Đã vô pháp duy trì kia nhiều bảy thành viên đến sử dụng đạo quả lực lượng. Duy nhất có thể đủ sử dụng, chỉ có hắn cái này kế thừa đại đạo quả thực gờ giúp chặt chủ nhân. 3.000 đại đạo tinh thần, vỡ vụn 2.999, đạo quả lực lượng đã suy yếu không chịu nổi, phổ thông tài nguyên đã khó dùng bổ sung nguyên lực, nhập không đủ suất, dùng một phần liền hội thiếu một phần. Huyền Trang rõ ràng cảm nhận được đại đạo tinh hạch dùng và viên kia hoàn hảo lực đạo tinh thần, bài bố tại chính mình thần hồn không gian bên trong, chán phóng điểm điểm tinh mang. Kia không biết công pháp thần bí như vậy, lại có thể đạt đến LV15 siêu thoát cảnh, thật là không tưởng tượng nổi kia các loại cảnh giới là như thế nào tồn tại, đạo chủ chi cảnh liền cảm giác đã vô địch, hắn siêu thoát cảnh căn bản là không có cách tưởng tượng. Không biết công pháp cái tên này không quá tốt, không bằng gọi là chí tôn siêu thoát kinh, cái này dạng còn tốt nghe một điểm. Bất quá công pháp này vậy mà thấp nhất cần pháp tắc cảnh thần hồn cảnh giới có thể tu luyện, ta thần hồn mặc dù phát sinh thần bí biến dị, có thể cảnh giới tu luyện vẫn chỉ là thiên tiên tầng thứ. Cần đem tiên đạo tu vi để thăng tới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, sau đó có thể tu luyện cái này chí tôn siêu thoát kinh. Ngày sau chờ ta đạt đến thánh nhân cấp bậc, liền đem Hồng Quân Thiên Chi Đại Đạo cướp đoạt qua, cũng tốt đem Thiên Chi Đại Đạo viên kia tinh hoạch bổ sung một lần, hoặc là đi đến thần mộ kia phương thế giới, giết cái thiên đạo đến bổ sung nguyên lực. Huyền Trang nhìn xem hơn 2000 khỏa lẻ loi trơ trọi tinh hoạch, có chút đầu lớn, viên kia đại biểu không gian đại đạo tinh thần đã vô pháp thôi động đứng dậy. May mắn chí tôn siêu thoát kinh sau khi nhập môn liền có thể tiến hành thần hồn xuyên toa, nếu không sau đó tu luyện thế nào đều là cái vấn đề. Sắp xếp như ý nghĩ đường, Huyền Trang tiếp tục đem một ít hạt cắt bổ sung đến viên kia đại biểu lực chi đại đạo tinh thần phía trên, rất nhanh những cái kia hắc sắc hạt cắt rốt cuộc vô pháp đưa đến tác dụng, tựa hồ đi đến nào đó cái bình cảnh, cần càng nhiều rèn luyện hay là càng thêm cường đại bảo vật mới có thể khiến hắn đề thăng. Tại chư thiên vạn giới bên trong, mỗi một thế giới sinh ra liền có một cái bản nguyên từ hỗn độn hư không bên trong hàng lâm, mỗi một cái bản nguyên đều đại biểu cho một loại đại đạo. Tu luyện công pháp thuộc tính cùng bản nguyên giống nhau có thể phi tốc đề thăng, có thế giới là kiếm đạo bản nguyên vì chủ, cố kia phương thế giới đản sinh cường giả toàn bộ là kiếm tu, tu vi cảnh giới cũng là lấy kiếm đến mệnh danh, kiếm giả, kiếm sư, đại kiếm sư vân vân. Cao đẳng một điểm thế giới thì nắm giữ mấy cái bản nguyên, địa hỏa phong thủy làm căn cơ. Tu luyện nào đó nhất pháp thì đến cực hạn đã có thể cùng bản nguyên phát sinh cộng minh, bản nguyên hạ xuống thần cách, dung hợp thần cách thành vị trí cao thần. Càng có đỉnh tiêm thế giới, không chỉ ngũ hành đầy đủ, càng thêm có lôi, quăng, hắc ám, tử vong, sinh mệnh, không gian rất nhiều bản nguyên tồn tại, các loại thần thông pháp thuật, hoặc là ma pháp vu thuật, sáng lập ra bất đồng tu luyện văn minh. Huyền Trang mở mắt ra, phát hiện bốn phía phong thanh đã tạm nghỉ, phía trước mênh mông đống cắt đen phía trên xuất hiện một chút sụp đổ kiến trúc. Nguyên thủy Dã man, thương mang, một loại tuế nguyệt cảm từ kia ngã lệnh kiến trúc phía trên lộ ra mà ra. Qua khu kiến trúc, nhìn thấy một cái cực lớn hắc sắc thạch điêu nửa chôn ở đống cắt đen bên trong. Thạch điêu từ kỳ trọng vô cùng vô danh mặc sắc cự thạch điêu khắc mà thành, lấy tay cầm ra một cái pho tượng một góc, dùng lực nhất để, một cái quái vật khổng lồ từ cắt đất phía dưới chui ra, mang theo một mảng lớn đống cắt đen rỉ rào tung tích. Điêu khắc là một cái mấy ngàn trượng cao quái vật, người mặt thân chim, hai treo thanh xà, tay cầm đỏ xà. Rõ ràng là tổ vu hấp tư bộ dáng. Lại đi lên phía trước, liên tục phát hiện là một cái bất đồng hình dạng tổ vu pho tượng. Nơi này chẳng lẽ là còn sót lại vu tộc thánh địa hay sao? Huyền Trang nghi hoặc tự nói. Tiếp tục hướng phía trước, gặp một đám hắc sắc cánh sắt bướm bướm, thân bên trên dính đầy kỳ quái hắc sắc bột phấn, hơi dính thân trên bên trong tiên đạo tu vi liền bị hấp thu một bộ phận, 10 phần quỷ dị. Huyền Trang sau khi thấy được trực tiếp nhất quyền xuống dưới, dựa vào quyền phong đem cái này bảy bướm bướm cho đánh chết. Bên hai cái này mới coi như thanh tịnh lại. Qua một cái đồi núi, cảm giác thân thể ba nhi một lần xuyên qua một cái trong suốt kết giới, một tòa mấy vạn trượng cao quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mắt. Xa xa nhìn lại, khói đen che phủ sừng sững điện bên ngoài, mấy ngàn trượng mặc sắc thềm đá nơi cuối cùng, treo một khối cổ phác bảng hiệu. Thượng thư ba cái vu tộc văn tự, bàn cổ điện. Vậy mà là chỗ này, vu tộc diệt vong sau đó lại vẫn bảo lưu lại bàn cổ điện. Huyền Trang biểu tình hơi nghi hoặc một chút, trực tiếp dậm chân mà lên. Mới vừa đạp lên hai cấp thềm đá, liền phát hiện chỗ không đúng. Chương 81, nhục thân thành thánh. Huyền Trang chỉ cảm thấy có yếu ớt áp lực phân bố tại toàn thân cao thấp, cái này các loại áp lực với hắn mà nói mặc dù không đau nhức nữa, có thể chân rơi tại đệ nhị cấp trên thềm đá thời điểm, kia kia áp lực vậy mà tăng lên gấp đôi. Dù vậy, đối với nắm giữ chuẩn thánh cấp bậc nhục thân Huyền Trang đến nói, loại áp lực này tự nhiên không tính là gì, tiếp tục dậm chân mà lên. Đập, đập. Huyền Trang đỉnh lấy áp lực chạy vội mà lên, tình cảnh này nếu là bị ngày xưa vu tộc nhóm nhìn đến khẳng định hội chấn kinh một chỗ cái cảm. Thân thể của người này quả thực biến thái, lại có thể tại bản cổ uy áp phía dưới bước nhanh tiến lên, cơ hồ cùng tổ vu nhục thân không hai. Càng tiếp cận khối kia bảng hiệu, áp lực biến càng thêm cực lớn, 1000 cầu thang, tại đạp lên thứ 990 cấp thời điểm, áp lực đột ngột tăng. Coi như dùng Huyền Trang chuẩn thánh hậu kỳ nhục thân, cũng cảm thấy trầm trọng áp lực, tốc độ suy giảm. 991, 992. Cân cốt tề minh, Huyền Trang đã thật lâu không có cảm nhận được qua loại áp lực này. Nếu như về sau có thể ở trong môi trường này tập chống đẩy hít đất, chắc hẳn hiệu quả sẽ tốt hơn đi. Huyền Trang thầm nghĩ. Nâng lên đùi, lại tới nhất cấp, lúc này tốc độ mỗi lần nhất cấp liền chậm hơn một phần. Đến 999 cấp thời điểm, đột nhiên xương cổ sống bên trong bị mạc danh uy áp dẫn động, một dòng nước nóng chui ra, rất nhanh liền chạy khắp toàn thân. Bốn phía áp lực nhẹ đi, Huyền Trang lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, mặc dù trước đó dung hợp không ít loại kia tinh thể màu đen, có thể xa xa đạt không đến nhục thân đột phá tích lũy. Có thể lúc này, bị kia cố mạc danh uy áp mở dẫn, thể nội tiềm lực tựa hồ bị khai phát đi ra, nhục thân tu vi lại lần nữa lên một bậc thang. Náo hải bên trong kim sắc thể chữ cũng phát sinh biến hóa. Trạng thái bình thường, chân tiên đỉnh phong. Nghiêm túc, chuẩn thánh đỉnh phong. Phẫn nộ. Cảm thụ được thể nội tràn đầy lực lượng cảm giác, Huyền Trang có chủng mời như lai Phật tổ ăn một bộ tổ hợp quyền xúc động. Ngẩng đầu lên lô, Huyền Trang đạp lên nấc thang cuối cùng, đến bản cổ điện trước đó trên đất trống. Lên cái này bình đài, toàn bộ áp lực tiêu thất không còn, Huyền Trang cảm thấy thân hình chợt nhẹ, nội tâm sao động lại thúc giục hắn đẩy ra cửa điện. Mặc sắc cực lớn cửa điện có tới mấy vạn trượng chi cao, Huyền Trang tại nơi này phảng phất như một con đứng tại cự long trước mặt sâu kiến, hắn không có cố ý hoa văn trang sức, chỉ có một ít trời sinh đường vân tràn ngập huyền ảo cùng kỳ diệu, lệnh người liếc nhìn lại liền hội không tự chủ được đắm chìm vào. Trong đó phảng phất như chứa đại đạo ảo diệu, nếu có thể ngộ ra, bạch nhật phi thăng, thoát phàm hóa tiên đều là một bữa ăn sáng. Vừa mới tiếp xúc cửa điện, một trận tiếng tim đập từ đại điện bên trong truyền ra. Bành! 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 Huyền Trang mơ hồ ở bên thai nghe được tiếng tim đập càng lúc càng lớn, tựa hồ tần suất cùng mình ngực bên trong viên kia trái tim tần suất nhất trí. Cái này! Sẽ không là cái gì đoạt xá kịch bản A. Huyền Trang vô ý thức nghĩ đến kiếp trước nhìn qua một ít tu tiên, nhất thời ở giữa vậy mà không dám đạp vào trong đó. Ở ngoài cửa do dự thật lâu, Huyền Trang nhịn không được thở dài, bàn tay thu hồi, hướng thềm đá bên kia đi tới, dự định áp chế ở lòng hiếu kỳ, rời đi cái này có khả năng bị đoạt xá địa phương. Cậu ở, mới là sống yên phận chi bản. Lại đúng vào lúc này, kia vạn trượng cửa điện đột nhiên mở ra, hắc sắc vũ khí từ điện bên trong dâng trào đi ra, một cái bóng bắn ra. Kia là một khỏa mấy ngàn trượng trái tim, phía trên bao trùm lấy thô to như long mạch máu, mặc dù đập, có thể bên trong lại tản mát ra một cỗ rách nát mục nát khí tức. Huyền Trang chính muốn tranh né, viên kia trái tim đã lâm thần, trực tiếp đem hắn nuốt vào trái tim bên trong. Ầm ầm. Huyền Trang hai mắt một đen liền tiến vào một cái kỳ dị địa phương, bốn phía huyết dịch tựa hồ đã khô cạn, lưu lại hạ một chút thịt vách tường tồn tại, lực chi đại đạo khí tức leo lên ở phía trên. Huyền Trang tâm thần khẽ động, liên hệ đến ý niệm không gian bên trong viên kia đồng dạng có chút tối nhạt tinh cầu quanh thân bỗng nhiên khẽ động. Nhất đạo kỳ dị gợn sóng từ ý niệm không gian bên trong khuyết tán mà ra. Lực, lực, lực. Đại đạo tụng tán thanh âm vù vù không ngớt. Bốn phía nhục bích phảng phất co linh tính, tìm được chủ nhân, đột ngột co lại đứng dậy. Ngoại giới, mấy ngàn trượng cực lớn trái tim giống như bị rút khí lốp xe đồng dạng, quận mình đứng dậy, tử sắc khí tức từ phía trên khuyết tán mà ra. Nhất đạo tinh tuy đến cực điểm tử sắc khí thể chui vào đến Huyền Trang đan điền bên trong, chiếm cứ tại nguyên thần phía dưới. Một lát sau, lại có nhất đạo thổ hoàng sắc khí tức tiến nhập Huyền Trang đan điền bên trong, hai người một trái một phải bị nguyên thần giẫm tại dưới lòng bàn chân, vô số hư huyễn đồng dạng đại đạo nguyên lực từ cái này trên trái tim phiêu tán, càng không ngừng tràn vào huyền trang ý niệm không gian bên trong viên kia đại biểu lực chi đại đạo tinh thần phía trên. Ngôi sao màu đen tựa hồ nhận đại bổ, tinh thể từ nguyên bản ảm đạm, bắt đầu tách ra hào quang nhỏ yếu, đại đạo lực lượng tại tinh thể bốn phía bốc lên, dần dần có một cái huyền trang hư huyễn ảnh giống tại tinh thần phía trên chiếu ra. Huyền trang nhục thân chấn động, hư không bên trong sinh ra kim hoa, thiên địa tranh minh. Thiên hạ tiên hoa, tuân ra kim liên, hư không sinh hà, cầu vồng khí tràn ngập. Nhục thân bên trong không ngừng bay ra nhất đạo đạo vô hình lạc ấn, bao trùm đến hồng hoang giới từng tấc một. Ken ken ken. Thành thánh trung minh 12 tiếng, thiên địa ăn mừng, vạn vật tự nhiên mừng rỡ. Ta nhục thân tu vi vậy mà lại đột phá. Huyền Trang chỉ cảm thấy nhục thân bên trong dựng hóa ra một loại sinh sôi không ngừng lực lượng, cái gọi là đoạn chi trọng sinh, tích huyết trọng sinh đối cái này các loại lực lượng đến nói chỉ là cặn bã. Hiện tại nhục thân thành thánh sau đó nhục thân bất tử bất diệt, bất hủ không xấu. Tại cái này hồng hoang giới bên trong không người nào có thể đem hắn hoàn toàn chém giết, thiên khó táng, địa khó chôn. Cho dù có người dùng đại đạo lực lượng đem hắn nhục thân ma diệt thành hư không, chỉ cần hồng hoang thế giới không có bị diệt, hắn liền hội mượn trợ nhục thân lạc ấn vô hạn trọng sinh. Thành thánh dị tượng xuất hiện tại cái này hát sa mạc bản cổ điện phụ cận, chỉ bất qua cái này phương khu vực tựa hồ có cái gì lực lượng che lấp, đến mức gần cư thiên ngoại lục đại thánh nhân đều không có phát giác được. Ngoài tam thập tam thiên, thử tiêu cung bên trong. Hồng quân ác thi phân thân đột nhiên mở mắt ra, mặt lộ vẻ kỳ sắc tự nói, bản tôn phù hợp thiên đạo vậy mà cảm nhận được một tia thành thánh khí tức. Thiên đạo chán ghét, có sinh linh hội hao tổn đến hồng hoang giới bản nguyên. Chẳng lẽ là Dương Mi kia ra hỏa, có thể hắn không phải sợ bản tôn hợp đạo sau đó đem hắn chấn áp, trốn đi hỗn độn sâu chỗ rồi sao? Hồng quân ác thi do dự một chút, gõ vang tử tiêu cung bên trong hồng trung. Trung vang tiếng cùng một chỗ, hồng hoang bên ngoài thánh nhân trong đạo trường đều là sáng lên các loại thần dị hào quang. Lão sư triệu hoán, ta nhóm nhanh đi. Phương Tây đạo trường hai cái hòa thượng, dây lát ở giữa thi triển di chuyển chi thuật đến tử tiêu cung môn trước. Rất nhanh tam thanh, nữ hoa cũng cùng trình diện. Thông thiên giáo chủ sắc mặt hơi kém, mặt đối hai cái huynh trưởng cũng không chào hỏi chỉ là hư lạnh một tiếng, ngược lại đối nữ hoa nhẹ gật đầu. Nguyên thủy thiên tôn thờ ơ lạnh nhạt, tựa hồ đối với thông thiên giáo chủ thái độ rất là khó chịu, chỉ là ngại vì tại cái này tử tiêu cung trước mới không có phát tác. Thái thượng lao tử vẫn ý như cũng là một bộ người hiền lành bộ dáng, mỉm cười gặp qua cái khác thánh nhân. Các vị thánh nhân lẫn nhau gặp qua về sau, cửa điện kia liền tự động mở ra, sau thánh nhân đi bộ mà vào. Đám người vừa vào trong đó, kia tử khí mờ mịt cửa điện dây lát ở giữa khép lại. Huyền trang náo hải bên trong chữ to màu vàng phát sinh biến hóa, tam hành thể chữ hóa thành một chuyến. Thực lực, pháp tắc thánh nhân. Bốn chữ này mặc dù ngắn gọn, có thể huyền trang có thể đủ cảm nhận được. Theo thái độ của mình biến càng thêm nghiêm túc hoặc giả phẫn nộ, có thể đủ đánh lật bất đồng cảnh giới pháp tắc thánh nhân. Hồng hoang thế giới, thánh nhân cảnh giới phân vì sơ trung hậu đỉnh tứ đẳng, mỗi một đẳng cấp ở giữa thực lực sai biệt vô cùng lớn, mặc dù đều là bất tử bất diệt, có thể thực lực cao thấp hội sinh ra bất đồng, thực lực mạnh một phương thậm chí có thể trực tiếp đem kẻ yếu chấn áp hoặc giả phong ấn. Chương 82, Hỗn Độn Châu. Mấy ngàn trượng lớn bản cổ chi tâm, nguyên lực hao hết sau đó hóa thành một đoàn tro bụi. Hư không tiêu thất tại thiên địa bên trong, chỉ để lại nhất tầng màu đỏ tím thất luyện, đem huyền trang nguyên bản thân thể trần truồng bao trùm, cái này là bản cổ trái tim van sở hóa, huyền trang tâm niệm vừa động, hắn liền hóa thành một bộ màu xanh nhạt tăng bảo. Cái này hạ tốt, rốt cuộc không cần phát sầu quần áo dễ dàng tổn hại, cái này bản cổ trái tim van biến thành áo ngoài độ bền bỉ cơ hồ có thể so với tiên thiên trí bảo, ngoại vật khó thương, coi như hỏng có thể rót vào nguyên lực tới chữa trị. Nhìn cái này bàn cổ có vẻ như cùng cái này vẫn lạc đạo chủ ở giữa có chủng mạc danh quan hệ a, lực chi đại đạo vậy mà là đồng căn đồng nguyên tồn tại, mặc dù quả tim này bao hàm nguyên lực không có hoàn toàn tỉnh lại lực chi đại đạo, có thể đã để ta nhục thân đạt đến pháp tắc thánh nhân cảnh, trừ hồng quân bên ngoài, đã không cần e ngại cái khác lục đại thánh nhân, lui về phía sau làm đến sự tình, cũng không cần kêu bó tay bó chân. Huyền Trang nội tâm nghĩ nói, nắm chặt lại quyền đầu, cảm thụ được thể nội cùng lúc trước kiên quyết bất đồng lực lượng đẳng cấp. Nhịn không được miệng bên trong phát ra hét dài một tiếng, bạch khí như phong lôi chi kiếp, đem thiên địa gió mạnh đều thổi loạn hướng. Còn có cái này bản cổ điện, ta tựa hồ có thể đủ khống chế hắn. Huyền Trang theo nhất đạo như có như không liên hệ, trực tiếp tiến nhập bản cổ điện bên trong. Vừa tiến vào đại môn, liền cảm giác vật đổi sao rời, một cỗ nồng đậm man hoang khí tức đánh tới. Cái này là một cái cỡ trung thế giới, kích thước to lớn cơ hồ tương đương với tứ đại châu một trong, bên trong chứa nhật nguyệt tinh thần. Có một khối cự hình đại lục xoay tròn tại chính giữa. Bốn phía có cơ hồ vô hạn xa vũ trụ tinh không, nhưng lại có rất ít tinh cầu tồn tại, chủ yếu không gian còn là tại chính giữa bản cổ đại lục phía trên. Núi cao nguy nga, vực sâu đại trạch. Trong đó sinh trưởng chưa khai hóa dã man cự thú, mặc dù không hòa yêu, có thể nhục thân thực lực cực mạnh, thấp nhất đều là địa tiên cấp bậc. Trừ cự thú bên ngoài, cũng có số lượng như là phồn tinh đồng dạng phàm cấp sinh linh, tước điểu minh trùng, hổ báo xài lang, hiệu mã tê hoang vân vân. Lúc này từ đại lục vị trí trung ương nhất, bay ra ngoài một quả hỗn độn sắc hạt châu trực tiếp bay đến Huyền Trang thân trước, réo vang không ngớt. Huyền Trang dùng tay nắm lấy sau đó, hắn cấm chế tự động mở ra, không cần tốn nhiều sức liền dây lát ở giữa luyện hóa, thành vì hắn linh bảo, có thể đủ như cánh tay sai khiến. Nguyên lai hỗn độn châu giấu tại cái này bản cổ điện bên trong, khó trách phương thế giới này có thể mở rộng đến như này tầng thứ, chắc là hỗn độn châu khảm nạm tại này kỳ hiệu a. Hỗn độn châu là hồng hoang thế giới bên trong vô thượng bảo vật, bên trong chứa hồng ngông thế giới, có thể trốn qua thiên phạt, thành vì không bị thiên đạo thúc phược hỗn nguyên đại la kim tiên. Hỗn độn châu cùng khai thiên thần phủ, sáng thế thanh liên, tạo hóa ngọc điệp cũng không tứ đại hỗn độn chí bảo, thiên đạo 50, thiên diễn 49, độn đi 1. Số 1 chạy trốn chính là hỗn độn châu, có thể che lấp thiên cơ. Huyền Trang thần thức hướng nội bộ tìm tòi vào, liền phát hiện một cái không thành hình hồng ngông thế giới, đang không ngừng diễn biến bên trong, nếu là có thể diễn hóa thành công, Huyền Trang sẽ tự động thành vì cái này hồng ngông thế giới trưởng khống giả, cùng loại với tinh thần biến thế giới bên trong hồng ngông kim bảng chủ nhân. Chỉ là đáng tiếc, cái này hỗn độn châu mặc dù tránh thoát khai thiên đại kiếp, nhưng lại không thể tránh né linh tính bị hao tổn, cần thời gian dài dằng dặc mới có thể khôi phục đến hỗn độn linh bảo tầng thứ. Được cái này hỗn độn châu, Huyền Trang thành tiểu hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên nắm chắc liền càng lớn, không riêng chính hắn có thể trốn ở hỗn độn châu trung thành liền hỗn nguyên vô cực, đồ đệ của hắn Tôn Ngộ Không các loại người đồng dạng có thể mượn đột phá này hồng hoang thế giới hạn chế. Lúc này Huyền Trang tâm tình kích động đã hơi choáng, bởi vì hôm nay phần cơ duyên quá nhiều. Đến mức được đến hỗn độn châu cái này các loại lệnh thánh nhân đỏ mắt bảo vật, nội tâm cũng chỉ là hơi hơi vui mừng thôi. Nhục thân thành thánh sau đó, Huyền Trang phát hiện chính mình tâm thái càng thêm su tại bình thản, nếu không phải còn có muốn cướp đoạt Hồng Quân Thiên Chi đại đạo động lực, hắn thậm chí đều muốn tìm cái không muốn người biết ngóc ngách rơi, một con buồn tẻ không thú vị xuống dưới. Huyền Trang đem hỗn độn châu thu nhập thể nội, hỗn độn châu dây lát ở giữa xuất hiện tại nguyên thần bên hông, chán phóng tĩnh mịch quang trạch, cùng dưới bàn chân cái này tím hoàng nhị khí hòa lẫn. Ra bàn cổ điện, Huyền Trang tay khẽ vẫy, bàn cổ điện liền thu nhỏ như to như hạt đậu, hóa thành nhất đạo lưu quang, tiến nhập Huyền Trang thể nội, lơ lửng tại nguyên thần dưới chân, vị trí so lên tím hoàng nhị khí muốn rửa vào một ít. Địa phủ, trên mại hạ tiểu, hồn ảnh trung điệp. Một tên nấu canh lão phụ nhân đột nhiên tâm có ý nghĩ, nguyên bản vô thần mắt bên trong đột nhiên giống như bị thần linh phụ thân, biến to lớn uy nghiêm, tràn ngập đối thế giới từ bi cùng chịu mến. Phụ thân bàn cổ điện biến mất, đến cùng là người nào lấy đi? Nàng thi thào tự nói, tuy không đại địa pháp tắc thánh nhân, có thể thân hóa lục đạo luân hồi, công đức mặc dù để nàng có nguyên thần, nhưng lại ra không địa phủ. Một ra địa phủ, liền không phải thánh nhân, vậy cũng là địa chi đại đạo hạn chế. Nào đó cái tiểu thiên thế giới tinh cầu màu xanh nước biển bên trên, linh khí chiều lần thứ 3 đã phát sinh, tinh cầu chung quanh xuất hiện khủng bố thời không thông đạo, liên tiếp lấy một cái to lớn vô cùng đại thế giới. Thượng giới hàng lâm, Thủy Lam tinh toàn bộ quốc gia tiến nhập nhất cấp canh gác trạng thái. Điều động vô số phi thuyền đi tới thăm dò, lại là tốn công vô ích. Dân chúng khủng hoảng dị thường, trong mỗi ngày đều có một đám người thị uy, yêu cầu liên bang xuất ra đối sách đến giải quyết nguy cơ lần này. Tinh cầu liên bang người lãnh đạo tối cao nhìn văn ngay tại phòng hội nghị bên trong vô cùng nóng nảy, thỉnh thoảng hỏi thăm bên cạnh đưa tin viên, Diệp Chiến Thần còn chưa có trở lại. Báo cáo thủ trưởng, Chiến Thần vẫn cũ không có biện pháp liên hệ với. Gia hỏa này, một liền biến mất 3 tháng. Không biết rõ tinh cầu đã đến như muốn bị ngoài hành tinh người diệt tuyệt tình trạng. Chuyên lệnh xuống, để tương quan đội ngũ chuẩn bị kỹ càng diệt tinh pháo cùng tối cao quy cách vũ khí hạt nhân, tùy thời dự phòng cái kia lỗ sâu bên trong người ngoài hành tinh đến này phá hư. Uy, khoa học tổ bên kia dùng điện từ tín hiệu liên hệ đến thế giới kia người không có. Lúc này Diệp Thiên Chính lưu lại tại một chỗ địa tâm trong di tích, hắn từ tiền sử văn minh còn sót lại bích họa hiểu rõ. Chính mình chỗ Thủy Lam tinh vậy mà là chư thiên vạn giới bên trong một cái đầu mối then chốt tiết điểm, mấy trăm vạn năm trước đó bởi vì một ít nguyên nhân quan bế, hiện tại linh khí khôi phục, liền chứng minh chư thiên giới hải bên kia thế lực đã phái người đến mở ra đầu mối then chốt. Mặc dù nội tâm hết sức kinh ngạc, nhưng tương tự có chút chờ mong, chính mình tại di tích này bên trong được cái đại cơ duyên, thực lực đã để thăng tới 3 đẳng cấp, chính muốn liên lạc G giúp chat đi mua bán rơi trong di tích một ít đặc thù vật liệu. Lại đột nhiên phát hiện não hải bên trong cái kia đại biểu G giúp chặt quang cầu đã ảm đạm vô quang. Cố gắng thử nghiệm mấy lần, ý niệm đều không thể tiến vào cái quang cầu kia bên trong. Thế nào sẽ, ta thật vất vả để thăng thời 3, cái này G giúp chặt thế nào liền vào không được rồi. Diệp Thiên Thần sắc lần thứ nhất có kinh hoàng, làm đến Lam Thủy Tinh đệ nhất chiến thần, từ xuất đạo đến nay, một đường thuận buồm xuôi gió, từ không có người nhìn thấy hắn như vậy vẻ mặt bối rối. Không chỉ như đây, hắn rất nhanh phát hiện liền liền cất giữ trong không gian trong ba lô đồ vật đều không thể lấy ra, Diệp Thiên lòng đang dỉ máu, ở trong đó có hắn thật vất vả lấy được một ít chân quý tài nguyên. Diệp Thiên ánh mắt có chút điên cuồng, ý niệm tại cái đó ảm đạm quang cầu bên ngoài khuấy động không ngớt, hắn không thể tin được, nương theo chính mình xuyên việt mà đến kim thủ chỉ liền cái này ném. A a a, đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên ôm đầu nhất quyền đánh ở một bên trên vách tường, bích họa vỡ vụn ra một cái cực lớn cái hố. Chuyện giống vậy cũng đồng thời phát sinh ở thế giới khác, Phong Vân, Thần Điêu Hiệp Lữ, Thục Sơn Truyện, mới gia nhập Huyền Thiên Tông. Bảy thành viên phát hiện ý niệm không liên lạc được G giúp chat sau đó đều ngay lập tức hoảng loạn lên, G giúp chat đối với bọn hắn đến nói đại biểu cho tăng thực lực lên hy vọng, đột nhiên mất liên lạc, toàn bộ bảy thành viên cũng không biết làm sao đứng dậy. Chương 83, Kiện Thân Bạch Long Mã. Năm đầu lạc đà bên cạnh, một con loài chó lớn nhỏ bạch mã ngay tại vui chơi, giơ lên móng bốn phía lật cát. Chư Bát Giới chụp lấy cái mũi rửa vào một con bò lạc đà bụng, nhìn xem vừa đi vừa về nhảy nhót bạch long mã, lắc đầu, không lý do sinh ra chút lòng thương hại. Ai, về sau còn là không hố cái này đứa nhỏ đốc. Chính nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nhìn thấy Mạn Thiên đống cắt đen phi vũ bên trong đi tới một cái màu xanh nhạt tăng bảo tuấn tú thanh niên tăng nhân. Môi hồng răng trắng, mạo như phan an, tuyệt thế phong hoa. Mơ hồ trong đó có thể cảm nhận được một tia không thể nhìn thẳng uy nghiêm. Hầu ca mau nhìn, sư phụ trở về. Chư Bát Giới chỉ vào cái hướng kia hét lên. Huyền Trang bước ra hát sa mạc khu vực về sau, liền nhìn thấy đau khổ chờ đợi ba cái đồ đệ đều chính trực sững sờ nhìn mình chằm chằm. Thế nào ngươi nhóm ba cái, vi sư mặt trên có hoa. Huyền Trang nhìn thấy ba người thần sắc không được tự nhiên, mở miệng hỏi. Hung Lực Quỳ ôm ôm nói, sư phụ, ngươi thật giống như biến không giống, cụ thể nơi nào không giống, ta cũng không nói lên được. Là cực kỳ cực. Nhị sư huynh nói đúng, hình như là thân bên trên có một khí thế vô hình, ta lão chưa gặp cũng không dám sinh ra một tia ô chọc ý niệm, tình hình này thật giống như nhìn thấy thái thượng lão quân cảm giác. Chư Bát Giới nói đến đây, phảng phất đột nhiên ý thức được cái gì, nhanh chóng im lặng, biểu tình run lên, không nói thêm gì nữa. Mắt nhỏ bên trong phủ đầy nghi hoặc cùng khó hiểu, nhưng lại đem trước đó cảm giác chôn sâu ở đáy lòng. Tôn Ngộ Không từ đánh ngay từ đầu liền không nói gì, mắt bên trong kim quang lấp lóe, tựa hồ cũng phát giác được cái gì. Huyền Trang đem toàn thân khí tức thu liễm, thân bên trên khí thế nhất biến, khôi phục trước đó phổ phổ thông thông bộ dáng. Hung Lực Quỳ gật gật đầu, sư phụ, tốt nhiều, trước đó ngài thân bên trên cho ta cái chủng loại kia cảm giác quả thực không giống cái phàm nhân. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới cũng cùng một chỗ gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Ừm, chúng ta vòng qua cái này hát sa mạc, tiếp tục lên đường đi. Huyền Trang xoay người lên lạc đà, lục lạc nhất vang, mấy người lại lần nữa lên đường. Bạch Long Mã tại đội ngũ phía sau cùng, giống người một dạng ưỡn thẳng sống lưng, nắm dây cương, nhìn chung quanh, thần sắc mơ hồ có chút tự ngạo. Ở trong mắt hắn xem ra, tựa hồ cưới một đầu lạc đà, có được tọa kỵ của mình, chính là rất đáng giá tự hào sự tình. Một màn này bị Chư Bát Giới nhìn thấy, lại là trùng điệp thở dài, nội tâm vì cái này hài tử trí thông minh cảm thấy bắt gấp. Hát sa mạc phạm vi rất lớn, mấy người vòng quanh hình nửa vòng tròn dán vào đường ranh giới làm đi, đã qua hơn nửa tháng mới lượn quanh ra hát sa mạc phạm vi. Một đoàn người đã tiếp cận thương đội vận hàng lộ tuyến, sa mạc dần dần náo nhiệt lên. Ban đêm, sa mạc bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống, thỉnh thoảng có thể đủ nghe đến sa mạc đàn sói tru lên. Huyền Trang mấy người rời xa thương đội, tìm một nơi, đem phòng xe từ hệ thống không gian bên trong ra, đèn sáng. Mặt khác Huyền Trang còn đem thu nhỏ sau hái bảng hiệu bản cổ điện lấy ra, thả tại khoảng cách phòng xe cách đó không xa, cũng thiết cái chướng nhãn pháp đem hắn che lại. Ngộ Không, ngươi cùng Hùng Nhị đi chuẩn bị cơm tối. Ta mang Bát Giới đi vận động một lần. Huyền Trang nhục thân đã thành thánh, trước đó rèn luyện pháp đối hắn để thăng cực kỳ bé nhỏ, chỉ có thể thông qua cảm ngộ đại đạo lớn phương thức, hoặc là trực tiếp lấy được lực chi đại đạo nguyên lực đem viên kia đại biểu lực chi đại đạo tinh thần tỉnh lại kích hoạt. Như thế, Huyền Trang liền có thể trực tiếp nhảy lên thành vì đại đạo thánh nhân cấp bậc sáng thế khai thiên đại năng. Hắn trực tiếp kế thừa LV13 đạo chủ 3000 khỏa đại đạo quả, mặc dù có 2999 khỏa đã khô cát, nhưng nếu là hoàn toàn tỉnh lại, luyện hóa về sau đó chính là trực tiếp thuộc về hắn tu vi thực lực, so chậm rãi cảm ngộ hư vô mở mịt đại đạo đến phải nhanh chóng rất nhiều. Thường thường rất nhiều đại đạo thánh nhân đều là tiên thiên bất phàm tộc loại, tỉ như bàn cổ, sinh ra liền sở hữu đại đạo, căn bản không cần mượn trợ đại đạo cấp công pháp đi cảm ngộ tồn tại ở hồng mông không gian bên trong đại đạo. Phổ thông sinh linh căn bản là không có cách cùng những này tiên thiên hỗn độn thần ma so sánh, một bước kém, từng bước kém, nghĩ muốn dựa vào tu luyện thành liền đạo chủ. Kia thật là cần vô cùng lớn cơ duyên. Cũng chính là bởi vì đại đạo khó dùng cảm ngộ tu luyện, đại đạo thánh nhân quan hệ trong đó là huyết tinh hắc ám luật rừng, lẫn nhau ở giữa công phạt không ngừng, nghị muốn nhanh chóng thu hoạch đại đạo, liền muốn chém giết yếu hơn mình đại đạo thánh nhân, cướp đoạt đối phương đại đạo quả thực hoặc giả trí cao thần cách, để cho mình biến càng ngày càng cường đại. Đương nhiên, trong đó cũng có một chút phái bảo thủ, tự mình mở ra hỗn độn thế giới hoặc giả thần vũ trụ quốc đến chậm rãi càng ngộ, càng có nuôi nốt triệu ước sinh linh cung cấp tín ngưỡng đến vì hắn gia tốc cảm ngộ đại đạo. Đến mức càng thượng tầng những cái kia, thì tại chư thiên giới hải, Huyền Trang từ trong hệ thống chỉ hiểu rõ đến một chút xíu liên quan tới chư thiên giới hải tin tức. Chỉ biết chỗ kia là chư thiên vạn giới giao hội chi chỗ, đại vị diện hạch tâm chi địa, thánh địa thần quốc nhiều vô số kể, bài danh phía trên đại thế lực đều có đạo chủ tọa chấn. Huyền Trang mang chư bát giới rèn luyện là vì chân chính giúp hắn tăng cường một ít thực lực, lại không đi lừa gạt hắn làm cho cười, kẻ này rèn luyện đứng dậy có chủng không muốn sống ngoan kình, nên là có không thể không biến cường lý do. Huyền Trang suy đoán là cái này chư đầu đối kia Nguyệt Cung tiên tử hàng Nga tặc tâm bất tử, bởi vì cái này đầu heo mỗi lúc trời tối đều một mình tại trên mui xe ngắm trăng, nhìn ưu tư đầy ruột. Chẳng lẽ muốn đánh Lăng Tiêu, cướp đoạt hàng Nga? Đây cũng không phải là không có khả năng. Suy nghĩ một chút chư bát giới đại náo thiên cung chẳng cảnh, Huyền Trang nội tâm còn có chút cảm xúc bành trướng. Khả năng mặc dù không lớn, nhưng nếu thật đi Lăng Tiêu, chính mình cái này làm sư phụ có thể giúp một tay ngăn lại những cái kia không hiểu chuyện đại năng. Sư phụ, cái này là cái gì cung điện, nhìn qua thật cổ quái. Không nên hỏi nhiều, theo vi sư qua đến. Hai người đồng loạt đạp lên thềm đá phạm vi, từng bước mà lên. Đập, đập, trung điệp dậm chân tiếng truyền đến. Sư phụ, nơi này vậy mà không thể vận dụng một tia pháp lực, thật là một cái cực giai rèn luyện trận, lại hướng lên ta lão chư không kiên trì nổi, chính ngài đi rèn luyện đi. Chư bát giới mặt đầy mồ hôi, hiển nhiên đến cái này trên bậc thang, áp lực đã để hắn cảm thấy cố hết sức, mồ hôi theo gương mặt chảy tới mũi dài bên cạnh, biểu tình nhìn dị thường dữ tợn. Huyền Trang gật gật đầu, trực tiếp thân hình lóe lên, liền tới đến tầng cao nhất địa phương, ấn thường ngày đồng dạng rèn luyện đứng dậy. Lúc này một cái gian rảo bạch sắc thân ảnh cũng len lén theo tới bản cổ điện phụ cận, nhìn thấy hai người khắp nơi trên thềm đá rèn luyện, lặng lẽ chạy tới. Tạp Tư Lan trong mắt to lộ ra vẻ kinh ngạc, càng không ngừng hướng di chuyển bước chân, rất nhanh liền đến chính mình tiếp nhận cực hạn, giống như bắt giới kia rèn luyện đứng dậy. Bản cổ điện gió thổi cỏ lay tự nhiên không gạt được Huyền Trang, hắn lông mày nhướng lên, không nghĩ tới cái này bạch long mã vậy mà cũng theo rèn luyện lên đến, hơn nữa rèn luyện dị thường ra sức. Nhìn tới cái này tiểu bạch long cũng không phải biểu hiện ra ngoài kia ngu dại, nghĩ đến hắn là muốn tìm kia cửu đầu trùng báo đoạt vợ chi thủ đi. Huyền Trang lắc đầu, lại không suy nghĩ lung tung, đã hai người này đều có biến cường lý do, chính mình liền trợ hắn nhóm một cái. Thân bên trên lực chi pháp tắc huyết tán mà ra, đem toàn bộ thềm đá bao phủ tại bên trong, một cỗ vô hình ba động xuyên qua chư bát giới cùng tiểu bạch long thân thể. Chương 84, ngũ hành xa. Chư bát giới đang hít đất, đột nhiên cảm thấy nhục thân chấn động. Một luồng mạc danh thể ngộ hiện lên ở trong lòng. Nhục thân lực lượng chậm rãi có bước tiến dài, Bạch Long Mã cũng ấp úng tại làm lấy nằm ngửa ngồi dậy, nhìn qua tràn ngập buồn cười cảm giác. Ngươi có thể tưởng tượng đến một con ngựa làm nằm ngửa ngồi dậy trang cảnh. Huyền Trang nguyên lai nghĩ cũng nghĩ không ra, hiện nay lại là trực tiếp nhìn thấy. Bạch Long Mã trong lỗ mũi bước lên khói trắng, hai cái móng trước dùng một cái quỷ dị góc độ vác tại sau đầu, hai chân trình bát tự giang rộng ra, càng không ngừng làm lấy nằm ngửa ngồi dậy. Miệng bên trong còn thỉnh thoảng phát ra hấp khí thổ khí âm thanh. Huyền Trang thì ý niệm tiến nhập hệ thống bên trong, phát hiện trong đó nhiều ra khỏi biển lượng thượng vàng hạ cám vật phẩm, đa số phẩm cấp thấp, căn bản thay không bao nhiêu điểm tích lũy. Lật một chút, lại kiểm tra một hồi điểm của mình giá trị, hối đoái xong chí tôn siêu thoát kinh sau còn thừa lại 3 vạn ức. Những này điểm tích lũy hẳn là đầy đủ chính mình đem Thiên Cương Tam Thập Lục Biến cùng đại phẩm Thiên Tiên Quyết tu luyện tới đỉnh phong đi. Huyền Trang cau mày hơi tính toán một chút, lại thất vọng phát hiện những này điểm tích lũy căn bản không đủ chính mình đem tiên đạo tu vi cường hóa đến đại la tầng thứ, xem ra chính mình sau này còn cần nhiều hơn bắt giữ yêu quái hối đoái điểm tích lũy mới là. Nói là điểm tích lũy, kỳ thực là các loại vật liệu chuyển hóa thành đại đạo nguyên lực một loại tính toán phương thức. Hệ thống, ngươi còn tại. Chủ nhân tôn quý, ngài đã thu hoạch được trí cao cơ duyên, thành vì 3000 đạo quả, tàn, chi chủ, bản hệ thống dung hợp văn minh khoa học kỹ thuật trí tuệ nhân tạo, dưới tình huống bình thường sẽ không tiêu vong. Tiếp tục vì ngài phục vụ. Hệ thống băng lãnh mà lại cơ giới âm thanh từ đại quang cầu bên trong truyền ra. Đem Thiên Cương Tam Thập Lục Biến cường hóa 1 vạn lần. Huyền Trang dùng ý niệm ra lệnh. Đinh, cường hóa thành công, ngài học được thần thông hòa giải tạo hóa. Đinh, cường hóa thành công, ngài học được thần thông điên đảo âm dương. Cường hóa thời điểm Huyền Trang ý niệm tiến vào trong thức hải, phát hiện đại biểu hệ thống cực lớn quang cầu bên trong phóng xuất ra một câu nguyên lực phóng tới tinh thần chỗ. 3000 khỏa đại đạo tinh thần bên trong nào đó mấy khỏa một trận rung động, vô hình đạo vận xuất hiện tại Huyền Trang thân bên trên, mấy loại đối ứng đại thần thông liền như thế đơn giản học được. Thì ra là thế, cường hóa liền tương đương tại đối đại đạo tinh thần tế hiến nguyên lực, sau đó thu hoạch hắn quả tặng đi ra đạo vận. Huyền Trang ánh mắt lộ ra minh ngộ chi sắc, minh bạch vì cái gì trước đó cường hóa chỉ cường hóa số lần có nhất định hạn chế, nguyên lực tiến vào đại đạo trong tinh thần cũng không thể bị ngựa bên trên hấp thu, mà là phải cần một khoảng thời gian mới có thể đem nguyên lực thôn phệ luyện hóa thành vì đại đạo tinh thần khôi phục cần thiết đại đạo bản nguyên. Nếu là một ngày kia, Huyền Trang góp đủ đầy đủ nào đó một thuộc tính nguyên lực, tỉnh lại trong đó một khỏa đại đạo tinh thần, khiến cho khôi phục lại cùng lực chi đại đạo tinh thần đồng dạng độ, hắn liền có thể thử nghiệm luyện hóa viên kia đại đạo tinh thần, nhảy lên thành tiểu đối ứng thuộc tính pháp tắc thánh nhân. Nếu là nắm giữ đầy đủ nguyên lực, lệnh đại đạo tinh thần hoàn toàn khôi phục đến hoàn chỉnh trạng thái, đến lúc đó hắn liền có thể thành vì đại đạo thánh nhân. Sai tạ mạ rèn luyện pháp, liền là một loại luyện hóa đại đạo linh mang qua, nương theo hắn xuyên việt mà đến đại đạo linh mang thành vì bị hắn dần dần luyện hóa. Tại thành vì G giúp chặt chủ nhóm một khắc này liền đại biểu lấy 3000 khỏa đại đạo tinh thần hoàn toàn thuộc sở hữu của hắn, tính là kế thừa LV13 đạo chủ 3000 đại đạo chi quả. Trong đó đạo quả bên trong lực chi đại đạo tinh thần cùng nương theo hắn xuyên việt mà đến lực chi đại đạo linh mang dung hợp, lúc này mới có thể trước tại cái khác tinh thần khôi phục, cũng có thể đủ tại hối đoái chí tôn siêu thoát kinh thời điểm duy trì được tinh thần trạng thái, không có bị đại trận lực lượng sụp đổ. Hiện tại mặc dù thành vì nhục thân pháp tắc cảnh thánh nhân, nhưng ở nửa bước đại đạo cấp bậc hồng quân trước mặt, vẫn không đủ nhìn, nửa bước đại đạo thực lực xa xa so pháp tắc cảnh mạnh hơn rất nhiều, nếu không, kia Dương Mi đại tiên cũng sẽ không rời đi hồng hoang thế giới, đi hướng hỗn độn sâu chỗ tu luyện. Cho nên tiếp xuống, thành thành thật thật bắt yêu quái hối đoái nguyên lực, các loại đại đạo tinh thần hoàn toàn khôi phục ngày đó, liền có thể tùy tiện lãng, hồng quân đạo tổ nếu là không phục, trực tiếp mời hắn ăn liên tục cơ quan quyền. Nhất chư nhất mã rèn luyện hoàn tất, Huyền Trang liền thu hồi bản cổ điện. Ngồi tại bàn ăn bên trên chờ đợi mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Tôn Ngộ Không là một con phi thường có tiềm chất hầu tử, linh tính 10 phần, tại trung nghệ phương diện tốc độ tiến bộ có thể xưng khủng bố, hùng lực quỳ cái này dạng hàm hàm quả thực thuốc ngựa khó đạt đến. Tiên tạc xào hầm buồn bực nướng kho, yêu thịt bị làm thành các loại hoa văn, tại cái này sa mạc bầu trời đêm thương mang bối cảnh hạ, mấy người tại phòng xe bên cạnh ăn như gió cuốn đứng dậy. Đồ ăn hương khí dẫn tới không ít động vật, có tóc vàng sa mạc lang, mắt lục cú mèo cùng nhỏ con sa mạc mèo rừng các loại, chúng nó chỉ là vây quanh phòng xe phủ cận đi dạo, lại căn bản không dám tới gần, kia phòng trong xe ánh sáng để cái này bầy không khai linh trí động vật nhóm cảm thấy có chút sợ hãi, nhận là chỗ kia bò nằm lấy một con khủng bố quái thú. Ngày thứ hai, đám người lên đường, tại đóng quân địa phương lưu lại canh thừa xương vỡ, chờ đợi thật lâu động vật cùng nhau tiến lên, cướp đoạt những cái kia thịt nát tàn nước. Trong đó có chỉ cự hình cắt tuyến trùng bởi vậy thành vì sau đến trong sa mạc tiếng tăm lừng lây tiểu yêu vương. Sư đồ 4 người qua sa mạc, đến một sa mạc chi chỗ, thời tiết chói chang như lồng hấp phủ đầu đắp, cách đó không xa một cái cắt cây táo tổ chim bên trong lăn xuống đến một khỏa trứng chim, ba một tiếng vỡ vụn ra. Lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng chảy đầy đất, chỉ chốc lát vậy mà tại trên mặt đất bị nấu chín, từng sợi hương khí phiêu tán bốn phía, dẫn tới không ít con kiến dế nhúi. Không khí bởi vì mặt đất nhiệt lượng có vẻ hơi vặn mèo. Càng đi về phía trước, trong không khí cực nóng càng là nghiêm trọng, chuyển qua một loan hồ lớn sau đó nóng bức khí tức mới tạm tiêu. Long long long. Cái này là cự luân lăn đất âm thanh. Đám người từ phòng xe cửa sổ mạn tàu hướng bên ngoài nhìn một cái, liền nhìn thấy 5 chiếc cao trăm trượng công thành xe lớn mang theo nồng đậm các thuộc tính khí tức từ phía sau nghiền ép mà tới. Chỉ là cự luân liền có 10 trượng, ầm ầm xông lại, đem trên mặt đất thạch đầu nghiền vỡ nát, mang theo che trời bụi đất. Ta kiện tướng Vân Lý Vũ, phía trước người nào? Nhanh đi mở, chớ muốn nhiễu ta ra đại vương quay lại đậu phủ. Một tiếng quát từ đi đầu xe lớn phía trên truyền đến, âm thanh chấn động trăm dặm. Phía sau cùng một cỗ hỏa hồng sắc xe lớn phía trên, đứng vững một cái yêu dị đồng tử, ngày thường mặt như thoa phấn, môi như bôi son, thân xuyên cẩm tú chiến váy, phía sau một cây trượng tám hỏa tiêm thương, dựa vào lan can mà đứng. Cấp như hỏa, vừa rồi hỏa vân trận thao luyện không tệ, hồi động phủ trùng điệp có thưởng. Đồng tử sinh mặc dù non nớt, nói chuyện lại ông cụ non. Một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Kia được xưng cấp như hỏa đỏ dâu tướng quân mặt lộ vẻ vui mừng, không người cúi đầu cung kính nói, tạ đại vương. Đúng lúc này, phía trước xe lớn đột nhiên sắt ngừng, phía sau xe lớn nhất thời thu chi không được, tạo thành nghiêm trọng chạm đuôi sự cố. Yêu dị đồng tử sắc mặt trầm xuống, bên cạnh đỏ dâu tướng quân thấy thế, nội tâm bắp chân có chút run rẩy, nhanh chóng sai người đi đằng trước hỏi thăm. Không bao lâu, một cái giáp đỏ tiểu yêu từ phía trước bay tới, quỳ xuống nói, báo cáo đại vương. Phía trước có vài cái hỏa thượng xe ngựa đem xa giá ngăn lại. Chương 85, suy đoán. yêu dị đồng tử sắc mặt càng thêm băng lãnh, cả giận nói, phụ trách mở đường Vân Lý vụ làm gì ăn, liền chính là vài cái hòa thượng nghiền ép lên đi chính là, lại không tốt cũng muốn bắt hồi động phủ nướng lên ăn, thế nào hội dừng xe. Đại vương, Vân Lý vụ tướng quân cũng không phải không nghĩ làm như vậy, có thể có cọng lông mặt lôi công miệng hòa thượng dùng một cái cối xay đẹp đẽ đồng tử chống đỡ ngũ hành bảo xa, căn bản đi tới không được, tướng quân chính đi để ra nghi vấn nội tình, mệnh tiểu nhắn lời đến nói, nếu là cái không có bối cảnh sơn dạ tán tu liền cho đại vương bắt đến làm cái tốt thức ăn. Kia giáp đỏ tiểu yêu hồi bẩm nói, yêu dị đồng tử mặt nhiều mây chuyển tình, khỏe miệng dây lát ở giữa coi ý cười, vui mừng mà nói, cái này Vân Lý vụ thật là hữu tâm, đi thôi. Ngươi nhóm cũng theo bản vương tiến đến nhìn xem đến cùng là nơi nào đến giã hòa thượng hướng xe của ta đỡ. Nói đi thi triển phi thiên đi mây chi pháp, hướng về phía trước đầu xe lớn phương hướng bay đi, mặt khác bốn cái kiện tướng đồng loạt đi theo. Tốt ngươi tên hòa thượng, vậy mà cả gan ngăn lại ta ra đại vương ngũ hành bảo xa, mau mau xưng tên lên ra, mộ ra đao hạ không chảm vô danh trí bối. Vân Lý vụ ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm đón xe Tôn Ngộ Không lớn tiếng quát lớn. Tôn Ngộ Không hướng đám mây nhảy một cái, há miệng đáp. Ta lão tôn là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không là vậy, còn không nhanh qua tới bái kiến ngươi tôn ngoại công. Vân Lý vụ thần sắc trì trệ, chính không biết rõ xử lý như thế nào, sau phương truyền đến thanh thúy giọng trẻ con. Vân tướng quân, bình thường ta là dạy thế nào ngươi, không muốn va chạm người qua đường, chúng ta mau mau đường vòng đi qua. Vân tướng quân vừa nghe, nội tâm hơi nghi hoặc một chút, có thể không dám không nghe đại vương hiệu lệnh, không người hướng sau phương cúi đầu, quay đầu xe hướng một phương hướng khác quần quận mà đi. Bụi mù dâng lên cao mấy chục trượng, qua hồi lâu mới đem dừng lại. Xe lớn bên trong, Vân Lý vụ nhỏ giọng hỏi, đại vương, ngài thần thông quảng đại, không đến mức e ngại một cái phiền cái gì tử Mỹ hầu vương A. Vì cái gì như vậy tùy tiện bỏ qua hắn nhóm rồi. Ha ha ha. Kia yêu dị đồng tử đột nhiên cười ha hả, cười để bên cạnh yêu tướng có chút khó hiểu. Cái này là chúng ta số phận đến, không nghĩ tới lại gặp được trong truyền thuyết đường tăng, kia hầu tử bảo vệ hòa thượng là kim thiền trưởng lao truyền sinh. Mười thế tu hành người tốt. Nghe Sơn Tinh thai mắt tin đồn, nếu có người ăn hắn một miếng thịt, thì có thể sinh trưởng trường thọ, cùng thiên địa cùng nghỉ, kia hầu tử lại là xem thường không được. Hôm nay diễn luyện hỏa vân trận pháp, đem ngũ hành xa bên trong tiên tinh tiêu hao sạch sẽ, cần hồi hỏa vân động bổ sung một lần mới có nắm chắc. Chúng yêu nghe nói, đều mặt hiện ra tham lam hướng tới chi sắc. Đại vương, chúng ta nhanh hồi động phủ bổ sung tiên tinh, sau đó triển khai chiến trận, nhất cử bắt giữ mấy cái kia giã hòa thượng. Cấp Như Hỏa ở một bên đề nghị. Yêu dị đồng tử lắc đầu, trầm ngâm nói, việc này không thể mạnh đến, tốt nhất có thể đủ trí lấy, ta am hiểu biến hóa chi thuật, đối đãi ta dùng thiện tâm mê hoặc kia đường tăng, thừa cơ đem hắn bắt hồi ta nhóm động phủ, đến thời điểm coi như kia hầu tử đánh tới cửa, ta nhóm lưng tựa hỏa vận động, tiên tinh vô ưu, lại thêm ta tam muội chân hỏa kỳ thuật, hắn cũng chỉ có ăn quả đáng phần. Đại vương anh minh. Chúng yêu cùng nhau cúi đầu, miệng bên trong vô ngông ngựa không ngừng. Huyền Trang nghe ra đến bên ngoài động tĩnh, không để ý đến, vẫn phối hợp chờ tại phòng xe bên trong đùa bỡn điện thoại, thỉnh thoảng còn hút một hơi kẹp ở giữa ngón tay hương hỏa. Thôn Vân Thổ Vụ ở giữa, bộ dáng 10 phần hưởng thụ, hút thuốc lá mặc dù có hại cho sức khỏe, có thể Huyền Trang có thể không phải phổ thông người, coi như một ngày hút một xe tải hương hỏa cũng sẽ không đối nhục thân tạo thành cái gì tổn hại. Sư phụ, ngài cái này là hút cái gì a? Chư Bát Giới không khỏi hiếu kỳ nói. Huyền Trang ngẩng đầu nhìn một mắt Chư Đầu, giải thích nói, vật này tên gọi hương hỏa. Dài 3 tấc 3 ly, nam nhân dùng chi, có thể giải ưu tư khổ tâm, có thể thư thái bên trong chi khí, ngươi có muốn thử một chút hay không? Sư phụ, ta cũng muốn thử xem. Tôn Ngộ Không lúc này chen miệng nói. Hùng Lực Quỳ Sai xoa tay trưởng, ánh mắt bên trong cũng có chút kích động chờ mong. Huyền Trang móc ra một hộp khói, thuần thục phân khói, đồng thời đem cái bật lửa từng cái phân cho mấy người. Huyền Trang làm cái làm mẫu động tác, đem một cái tân hương hỏa điều tại bên miệng, túi đầu bóp cái bật lửa. Ba một âm thanh. Ngọn lửa rất nhanh liền đem điếu thuốc nhen nhóm. Hít sâu một cái, từ miệng hít sâu vào phổi, hướng bên ngoài phun một cái, chính là một vòng vòng khói. Hại, cái vật nhỏ này còn không bằng sử cái tiểu pháp thuật thuận tiện. Tôn Ngộ Không tại trước đó nhìn mèo và chuột thời điểm liền nhìn thấy qua đại ma thuật sư Tom nhen nhóm hương hỏa thời điểm đùa nghịch động tác. Hắn đem điếu thuốc nhìn điêu tại miệng bên trong, vỗ tay phát ra tiếng, một ngọn lửa dây lát ở giữa từ ngón trỏ cùng ngón tay cái ở giữa toát ra. Sau khi đốt học Huyền Trang dáng vẻ hít thật sâu một hơi, lại nhíu mày, trực tiếp đem điếu thuốc ném đi, không được không được, cái đồ chơi này để ta lão tôn nhớ tới tại lao quân lò bên trong thời gian, quá khó chịu. Hùng Lực Quỳ cũng thử nghiệm hút một hơi, cũng nhíu mày ném đi. Chỉ có Chư Bát Giới, sinh lấy dài miệng, đột nhiên khẽ hấp, vậy mà trực tiếp đem điếu thuốc hút thành khói đem, nheo lại mắt nhỏ đến, lẩm bẩm nói, sư phụ, hai người bọn họ không hiểu, có chuyện xưa nam nhân mới có thể cảm nhận được cái này hương hỏa chỗ tốt. Nói, miệng bên trong trùng điệp phun ra một miệng lớn hơi khói, khói mù lượn lờ ở giữa có thể gặp đến chư bát giới bộ kia thâm trầm vô cùng bộ dáng. Một cái chư đầu thâm trầm vô cùng, hình ảnh kia cảm giác, thật để Huyền Trang gặp có chút con mắt phát cay. Đúng là đồ tốt, bất quá ít, rút một cái liền không có, không đã nghiền, sư phụ lại cho ta đây tới mấy cây đi. Huyền Trang nghe nói, lắc đầu, nói, ngươi chờ, ta đi chuẩn bị cho ngươi mang một ít đã nghiền. Nói đi, Huyền Trang tốn hao một chút điểm tích lũy chuyển hóa thành nguyên lực, khởi động kia mấy khỏa có thể đủ giúp hắn xuyên việt mấy khỏa đại đạo tinh hạch, thân ảnh trực tiếp tiêu thất tại phòng trong xe. Thế giới mạ vẹo, New York thị. Tony sớm tại G giúp chặt công năng quan bế trước đó liền tốn hao không ít điểm tích lũy đem tu vi cường hóa đến LV1. 4 cấp bậc, hiện tại cho dù là không mặc cương thiết chiến giáp, tự thân chiến lực đã không thua tại một ít siêu anh hùng. Đồng thời đã bắt đầu nghiên cứu linh năng chiến giáp, chỉ bất quá những cái kia trận pháp cấm chế quá mức phức tạp, lúc trước hắn vốn cho là mình có thể đủ dựa vào chính mình trí thông minh tiết kiệm cường hóa học tập trận pháp điểm tích lũy, có thể tiếp xúc trận pháp tri thức, hắn mới biết chính mình nghĩ sai, đây quả thực là nhất môn tân khoa học, hắn như yên hải tri thức làm hắn cái này tự xưng là thiên tài người đều cảm thấy nan giải vô cùng. Càng thêm kỳ quái là trước mấy ngày não hải bên trong G giúp chắc công năng đã quan bế, cái này để hắn không khỏi sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Tiên sinh, ngài kia trương hắc kim tạp ngay tại bị người sử dụng, tựa hồ là sư phụ của ngài đến rồi. Dạ vì tâm thanh xuất hiện tại Tony trong tai nghe. Tony thần sắc khẽ giật mình, nội tâm cái kia suy đoán càng thêm xác nhận một chút. Trước đó sư phụ đến thế giới này thời điểm, hắn liền hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn sớm tại vừa gia nhập G giúp chắc thời điểm liền đem bên trong quy tắc nghiên cứu một lượt. Không có đi qua đồng ý của hắn, Giang đạo nhất lại đột nhiên hàng lâm hắn thế giới này, loại tình huống này rất không phù hợp quy tắc yêu cầu. Kia thời điểm hắn chỉ làm là đẳng cấp tương đối cao đại thần có khác huyền diệu chi pháp, có thể sau đến càng nghĩ càng thấy được có chút kỳ quái, hết lần này tới lần khác loại chuyện này hắn không dám hỏi ra miệng, vạn nhất chạm đến người khác tư ẩn liền không tốt. Dù sao, nước Mỹ là một cái càng tôn trọng cá nhân tư ẩn quốc gia. Giáp vịt, kia trương hắc kim phía trên thẻ đều tiêu phí cái gì? Căn cứ giấy tờ biểu hiện, kia trương hắc kim tạp mua 3 vạn hộp các loại xì gà. Cái gì? Dạ vịt ngươi tại Khôi Hải. Sư phụ mua kia nhiều xì gà làm gì? Hồi tưởng đến sư phụ một loạt không giống bình thường cử động, Tony dần dần rơi vào trầm tư. Qua thật lâu, hắn ánh mắt lấp lóe, tự lẩm bẩm, sư phụ sẽ không phải là chư thiên gờ giúp chặt kẻ sau màn A. Như thế có thể rất có ý tứ. Chương 86, Thánh Anh Đại Vương. Huyền Trang xuất hiện lần nữa tại phòng trong xe. Ném cho chư bát giới một nhỏ dương xì gà. Thử xem cái này. Tất cả thủ công chế tác tất cả diệp quyển xì gà từng chiếc giống như đầu củ cải đẹp đẽ. Chư bát giới lây ra một cái thả tại mũi dài nhẹ nhẹ khẽ ngửi, say mê nói, sư phụ, cái này chủng vị đạo rất thơm a. Giang giác. Dùng cái bật lửa đem hắn nhen nhóm, chư bát giới kẹp lấy thuốc xì gà hút, thần sắc nói không ra say mê. Huyền Trang từ hệ thống không gian bên trong móc ra một cái đại kim dây xích, ném cho chư bát giới. Bát giới. Đeo nó lên, phù hợp ngươi bây giờ khí chất. Chư bát giới đeo lên đại kim dây xích, bộ dáng cực giống kiếp trước tập đoàn ông trùm, liền kém một bộ kính râm cùng khả mấy khỏa răng vàng. Nhưng vào lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng kêu cứu. Phía trước đón khách cổ tùng phía trên treo ngược lấy một cái 7-8 tuổi tả hữu tiểu nam hài, thân bên trên chỉ mặc một hồng sắc cái yếm, ghim hai cái bím tóc sừng dê, càng không ngừng kêu khóc. Huyền Trang xuống xe mang theo hiếu kỳ đi hướng trước đến cha nhìn, kia tiểu nam hài kêu khóc càng thêm lợi hại. Ngươi tiểu hài này thế nào sinh trưởng ở cây bên trên, chẳng lẽ là cái gì hạt thông thành tinh? Huyền Trang xoa cằm, đứng cách tiểu nam hài chỗ không xa dò hỏi.